Chương 500, đại chiến Cửu Thiên Quan chương 500, đại chiến Cửu Thiên Quan Cửu Thiên Quan. Thái Sơ Vũ Hải, vạn vật sôi trào. Hai kiện cận đạo khí, một kiện đạo khí tàn khuyết được đánh ra. Điều này hoàn toàn chạm vào nghịch lân của đại đạo pháp tắc. Ầm ầm, đại đạo thần lôi gầm thét cuồn cuộn. Tiếng sấm vang vọng khắp tâm hải của mọi sinh linh hữu tình vô tình trong chư thiên bản giới. Vô số điểm báo đại nạn sắp đến, cùng với thần lôi dày đặc phủ kín bầu trời bao la, lan rộng như mạng nhện đến các thiên quan khác, thậm chí lan đến cả Hỗn Độn Hải và cả Hồng Nguyên Chư vực bên ngoài Sơn Hải Quan. Thiên địa lúc sáng lúc tối, tràn ngập điểm chẳng lành. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được. Đại đạo pháp tắc lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời đang điều động sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, giáng thẳng xuống Cửu Thiên Quan, hòng trấn áp mọi sự ngỗ nghịch và hỗn loạn. Nhưng cả hai bên xuất thủ đều đã phát điên. Họ điên cuồng huyết chiến xoay quanh Lô đạo. Dù phải chịu thiên tru, họ cũng không chịu rút lui. Khu khu, chết đi cho ta. Liệp Long Tháp, kẻ đã đánh ra lò phần hỗn, phải chịu thiên tru đáng sợ nhất. Sáu vị thái thượng ngồi quanh chân quanh lò phần hỗn, toàn thân không ngừng cháy đen ho ra máu, nhưng vẫn dũng mãnh tuyệt luân. Keng. Vào khoảnh khắc Liệp Long Tháp ra tay tàn nhẫn, nắp lọ phần hỗn mở ra một khe hở, tỏa ra khí tức cấm kỵ đại đạo khiến ngay cả Hỗn Nguyên đỉnh phong cũng phải rợn tóc gáy. Lọ phần hỗn sắp sửa khai lò hoàn toàn, thiêu rủi mọi kẻ địch. Ầm ầm, trong khoảnh khắc niệm đầu tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của khắp tám phương, hỗn độn bao la trên trời cao bị thiêu rủi thành một lỗ hổng lớn. Vô số hỗn độn tinh hỏa tôn trào, làm rung chuyển chư thiên vạn giới. Ánh lửa rực cháy không thể tả lan tràn khắp nơi, Thái Sơ Vũ Hải dường như bốc hơi hoàn toàn trong chớp mắt, mọi thứ trở nên mờ mịt. A, hỗn trướng. Trong màn mờ mịt đó, Vũ Đại Thủy Tổ Sơn Hải đang thảm thiết gào thét. Họ đã phải hứng chịu sự công kích của hỗn độn tinh hỏa sâu thẳm phun ra từ lò phần hỗn khi nó khai lò. Thủy Tổ Trúc Long tộc, người có thực lực yếu nhất, suýt chút nữa đã bị luyện thành rồng khô ngay tại chỗ. Đạo khí tàn khuyết thì vẫn là đạo khí. Huống chi lò phần hỗn lại nhắm vào thể đạo. Địa vị của nó cao hơn cận đạo quá nhiều. Hỗn độn tinh hỏa bên trong không chỉ có thể thiêu đốt hỗn độn thể cực hạn, mà ngay cả đại đạo văn minh nội tại cũng có thể bị nó thiêu đốt để thể sống. Nếu không phải đây là Cửu Thiên Quan, chịu đựng tiên chu, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy uy lực của bước sơ kiếp. Vũ Đại Thủy Tổ Sơn Hải đã suýt chút nữa bị lò phần hỗn tế sống ngay lập tức. Các ngươi đúng là muốn chết. Thủy Tổ Thao Thiết tộc toàn thân lông tóc bị thiêu rụi, thân thể vĩ nạn cũng cháy đen khô cát, nhưng hắn vẫn điên cuồng gầm thét, dù đối mặt với lò phần hỗn cũng không có ý định lùi bước chút nào. Ầm ầm, sau đợt xung kích đầu tiên, Vũ Đại Thủy Tổ Sơn Hải nhanh chóng hợp lực, bất chấp tất cả mà xoay chuyển vô lượng dị duyên. Vực sâu đang gầm thét, Thao Thiết đại đạo đang hồi sinh. Ánh sáng đen đỏ chẳng lành bốc lên trong dòng chảy hỗn độn tinh hỏa, chiếu rọi Sơn Hải quan bao la. Trong khoảnh khắc, nó bùng nổ sức mạnh thôn vệ không thể tưởng tượng nổi, thế mà lại đang nuốt chửng hỗn độn tinh hỏa. Sao có thể như vậy? Thái thượng Liệp Long Tháp kinh hãi biến sắc. Vô lượng diệt nguyên chỉ là cận đạo khí, địa vị của nó hoàn toàn không thể so sánh với lò phần hỗn, làm sao có thể chống lại lò phần hỗn đến mức này được chứ? Văn minh của cận đạo giả. Đột nhiên, một vị thái thượng Liệp Long Tháp có chi giác nhạy bén lên tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Những người khác cũng giật mình kinh hãi. Sau đó, họ nhìn thấy nền văn minh thao thiết cổ xưa đang bùng cháy dữ dội trong sâu thẳm vô lượng diệt nguyên. Bên trong hạch tâm văn minh, có một tôn thái cổ cự hung vĩ ngạn mờ ảo đang ngồi quanh chân. Hắn thống ngự mọi thứ, cái thế tuyệt luân, há miệng gầm thét nuốt chửng chư thiên vạn đạo, mang theo khí tức đại đạo tang thương thuộc về thời tiền sử. Nên văn minh thao thiết thời tiền sử này, nó vượt qua dòng sông thời gian, bùng cháy dữ dội ở hiện thế để cung cấp năng lượng cho vực sâu, bộc phát ra uy lực từng hoành hành chư thiên vạn giới, nuốt chửng tất cả. Không thuộc về hiện thế, là văn minh cận đạo đến từ thời đại xa xôi, tuyệt đối là một cận đạo giả của thao thiết tộc đã từng xuất hiện vào thời nhị kiếp, hơn nữa còn là chủ nhân của vô lượng diệt nguyên. Trước khi qua đời, hắn đã để lại nội tình cho thao thiết tộc đời sau bên trong vô lượng diệt nguyên. Nhị kiếp, đó là thời đại huy hoàng nhất của Hồng Nguyên. Thần tộc thoái vị, vạn tộc quật khởi. Vẫn may đại đạo nồng đậm đến mức không thể tin nổi, xuất hiện quá nhiều nhân vật đạo tổ như võ tổ. Mặc dù họ bị văn minh chọn lọc đào thải, nhưng những cống hiến mà họ đã tạo ra cho sự tiến bộ của văn minh đến nay vẫn chưa bị lãng quên, nhiều cái tên vẫn còn chấn động cổ kim. Ví dụ như thủy tổ đầu tiên của thao thiết tộc. Vào thời nhị kiếp, hắn đã xác định con đường văn minh tiếp theo và nền tảng phát triển của thao thiết tộc, được xưng là thao thiết đạo tổ. Tuyệt đối không quá lời. Giờ đây, hậu chiêu của một tôn đạo tổ như vậy thế mà lại được thao thiết tộc đánh ra, đủ để khiến vô lượng diệt nguyên được nâng lên trạng thái đỉnh phong. Tại Cửu Thiên Quan, một địa điểm đặc biệt này, việc chống lại lò phần hỗn không thành vấn đề. Ầm ầm, sau khi vô lượng diệt nguyên được nâng lên trạng thái đỉnh phong, sức mạnh vực sâu thao thiết bùng nổ không còn bị áp chế, ngược lại còn bắt đầu tăng vọt điên cuồng, nuốt chửng hỗn độn tinh hỏa do lò phần hỗn đánh ra. Trong chốc lát, hai bên thế mà lại ngang tài ngang sức, nhưng sự va chạm của hai kiện cận đạo khí vẫn quá đáng sợ, khiến Thái Sơ Vũ Hải bao la từ trạng thái mờ ảo rung chuyển đến mức bốc hơi hoàn toàn. Trường Thành Sơn Hải ở tận cùng, càng điên cuồng rung lắc, nếu không phải nhờ sức chấn áp của đại đạo thiên bi, nó tuyệt đối sẽ bị dư chấn làm chấn động thành kiếp cho ngay lập tức. Chấn. Nhưng đúng vào lúc này, Thái Hoàng Thiên sắc mặt lạnh lẽo uy nghiêm, nhanh chóng phục hồi càn khôn đỉnh đến cực hạn. Bốn chân đỉnh hóa thành bốn trụ cực lớn hạ xuống, điều động thiên cương địa sát khí của chư thiên vạn giới, chấn giữ Thái Sơ Vũ Hải sắp sửa bùng nổ toàn diện. Không chỉ vậy, càn khôn đỉnh còn trở thành thế lực thứ ba, bắt đầu tham gia vào cục diện chiến đấu. Tuy nhiên, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, Thái Hoàng Thiên đang điều động càn khôn đỉnh nhắm vào vô lượng diệt nguyên của Sơn Hải. Dù sao thì Liệp Long Tháp tuy tội ác tại trời, nhưng nhịn xuống sự ghê tởm, họ vẫn được coi là người của mình, không thể nào người nhà lại đánh người nhà, liên thủ với Sơn Hải để đánh Liệp Long Tháp được. Thái Hoàng ngươi quá càn rỡ, dám khinh Sơn Hải ta không có thủy tổ sao? Nhưng đúng vào lúc này, trong sâu thẳm Sơn Hải cương vực bao la, lại vang lên một tiếng gầm thét giận dữ làm chấn động hỗn độn hải vô tận. Vù vù vô số khí lưu hỗn độn bắt đầu cuộn trào. Dưới ánh mắt kinh hãi của Chư Thiên, một chiếc túi da toàn thân đỏ rực từ trong Sơn Hải bay lên, thể lượng cuồng bạo tăng vọt. Bên trong miệng túi, thần lôi đỏ tươi quần quần rung chuyển, nghịch giải vạn vật, dường như muốn thu cả hỗn độn hải rộng lớn vào trong. Hỗn độn đại, tổ khí của hỗn độn tộc. Các lao cổ đồng của Chư Thiên sắc mặt đại biến, lập tức nhận ra lai lịch của chiếc túi lớn màu đỏ rực kia, thứ có thể thu nạp hủy diệt tất cả, phun ra khí tức hỗn loạn vô tận, cũng đến từ nhị kiếp. Hơn nữa, nó được luyện chế từ da của một đạo tổ hỗn độn tộc, sở hữu sức mạnh đại đạo hỗn độn của bước sơ kiếp, không hề kém cạnh vô lượng diệt nguyên chút nào. Không cho phép các ngươi cản trở. Nhưng Sơn Hải có đạo tổ của nhị kiếp, chẳng lẽ Hồng Nguyên bên này lại không có sao? Ken, tiếng kiếm sát phạt ra khỏi vỏ vang vọng Chư Thiên. Bốn vị nguyên lão bên phủ Quang Thiên Hạ cũng đã xuất thủ, đó là một lão giả tóc xám áo xám lạnh lẽo, tay cầm một thanh sắt kiếm nuốt trừng kiếp quang. Vào khoảnh khắc kiếp kiếm được rút ra khỏi vỏ, khí tức kiếp nạn cấm kỵ dường như muốn chôn vùi vạn vật đại đạo. Từng tầng kiếm quang lấp lánh cắt xé hỗn độn hải, thấu ngự kiếp khí của Sơn Hải quan chém thẳng về phía hỗn độn đại. Sát lực trong khoảnh khắc đó quán tuyệt toàn trường. Cửu kiếp thiên minh, thập đại chí cường thần thông, cũng là một kiện đạo tổ khí. Vào thời nhị kiếp, do cửu kiếp đạo tổ luyện chế và sáng tạo, hắn đã khai sáng kiếp đạo, muốn dùng kiếp nạn để chứng đạo, tiếc là tranh đạo thất bại, nhưng truyền thừa và tổ khí của hắn đã được lưu lại. Trong binh đạo của phủ Quang Thiên Hạ, cửu kiếp nhất mạch có sát lực quán tuyệt thiên vực, ngay cả cộng chủ hỗn độn thành cũng phải nể mặt nhất mạch này ba phần, nếu không nhất mạch cửu kiếp cũng không thể đại diện cho phủ Quang có được một ghế trong Nguyên Lão viện. Hay lắm, vậy thì chiến thôi. Hôm nay cứ dứt điểm với Hồng Nguyên đi. Vào khoảnh khắc cửu kiếp thiên binh ra khỏi vỏ, trong Sơn Hải lại có thủy tổ gầm thét, càng nhiều tổ khí bắt đầu hồi sinh, tình hình lại một lần nữa leo thang. Cường độ của đại đạo tiên chu đang điên cuồng tăng vọt, muốn chấn áp đám cuồng thú này. Nhưng cửu thiên quan rốt cuộc đã bị xâm thực quá nhiều, sức ảnh hưởng của hệ thống Hồng Nguyên đại đạo đã suy yếu hơn nhiều so với trước, căn bản không thể nhanh chóng chấn áp tất cả những kẻ ngỗ nghịch. Ầm ầm, thập đại tiên quan của Sơn Hải quan bắt đầu chấn động. Bát tiên quan gần nhất, giới hải man thiên nổ tung lên hàng tỷ con sóng lớn. Tất cả tướng sĩ ở các khu đê của Hồng Nguyên đều cảm thấy cửu thiên quan phía trước đã biến thành một thùng thuốc nổ khổng lồ, đủ loại thần quang hủy diệt tăng vọt chiếu rọi xuyên qua hỗn độn hải. Một khi bùng nổ, Sơn Hải quan cũng có khả năng bị hủy diệt. Đây là muốn quyết chiến sao? Không biết, chỉ biết Sơn Hải đang phát điên vì Liệp Long Tháp, không tiếp chịu thiên chu mà đánh ra vô số tổ khí. Liệp Long Tháp, đám khốn nạn này lại làm chuyện trời đất phẫn nộ, chọc giận Hồng Nguyên xong lại chọc giận Sơn Hải sao? Điều đáng ghê tởm nhất là không thể mặc kệ bọn chúng, Liệp Long Tháp có lò phần hỗn, nếu rơi vào tay Sơn Hải, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chư Thiên Quan và Chư Thiên Bực đều dậy sóng kinh hoàng. Thông tin nhanh chóng được truyền đi. Tất cả những ai quan tâm đến chuyện này đều biết rằng đó là tai họa lớn do Liệp Long Tháp gây ra, và Sơn Hải vì thế mà điên cuồng muốn quyết chiến với Hồng Nguyên. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, võ tổ vẫn còn đó, Sơn Hải quan sẽ không thể bị phá bỡ. Thập Thiên Quan, tiền tuyến hỗn độn đại nguyên, cơn bão lớn ở Cửu Thiên Quan, không hề ảnh hưởng đến cuộc tranh phong của ba tôn đạo tổ còn sống. Với nhãn giới và chi giác của họ, ngay khi sự việc xảy ra, họ đã biết rõ nguyên nhân và kết quả. Giờ phút này, văn minh võ đạo của võ tổ đang suy yếu, thân ảnh vĩ ngạn chống trời của hắn cũng đang trở nên hư ảo. Nếu tiếp tục đốt cháy võ vận Chư Thiên, hắn vẫn có thể chống đỡ rất lâu, nhưng hắn không muốn đoạn tuyệt căn cơ võ đạo. Hà tất phải vậy? Tây Vương Mẫu và Đế Hoang thở dài một tiếng. Địa vị của võ tổ quá cao, từng là căn cơ khởi nguồn của chư đạo. Năm xưa khi Tây Vương Mẫu còn yếu ớt cũng từng nghe đạo dưới trướng võ tổ, xem như nửa đồ đệ. Mặc dù chứng đạo giả siêu thoát vật vật, giờ phút này thấy sư phụ từng một thời của mình cố chấp như vậy, không tiếp tán đạo để ngăn cản họ, trong lòng họ ít nhiều cũng có chút cảm xúc phức tạp. Năm xưa ta đã từng nói, dạ tâm của ngươi quá lớn, tự cho rằng có thể khống chế tất cả, rồi sẽ có ngày phải vấp ngã một cú thật đau. Võ tổ ánh mắt bình thản nhìn Tây Vương Mẫu. Năm xưa, Sơn Hải hoang vu vô đạo, sinh linh chỉ biết ăn lông ở lỗ, thân thể thô bạo, kẻ khai mở trí tuệ để nhận thức đạo lý thì ít ỏi vô cùng. Võ tổ đã sáng tạo võ đạo. Tại Bất Chu Sơn, hắn xây dựng đạo cung, dạy học không phân biệt. Vạn loại sinh linh chư thiên, phàm là kẻ có trí tuệ đều đến Bất Chu Sơn cầu đạo. Chư thần tộc gia, bất kể thiện ác, võ tổ đều đối xử như nhau. Tây Vương Mẫu lúc bấy giờ, so với Ngũ Đại Thủy Tổ, Trúc Long tộc, huyết mạch của nàng quá yếu ớt, ngay cả bậc thang Bất Chu Sơn nàng cũng không thể leo lên được. Nhưng nàng lại là một trong những sinh linh khai mở trí tuệ sớm nhất ở Sơn Hải, thậm chí ngộ tính vô song ở Sơn Hải, còn sớm hơn cả Ngũ Đại Thủy Tổ trong việc nhận thức sự tồn tại của đại đạo. Trong Sơn Hải, nàng nhờ vào trí tuệ và ngộ tính này, đã trở thành người dẫn dắt văn minh Sơn Hải trong thời kỳ hoang dã. Sau này, vạn tộc lên Bất Chu Sơn cầu đạo, Ngũ Đại Thủy Tổ thậm chí còn luân phiên cõng nàng lên núi. Võ tổ đến nay vẫn còn nhớ con tiểu thú răng hổ đôi báo năm xưa. Khi vạn tộc sinh linh quỳ bái kính sợ nàng, nó đã dùng ánh mắt linh động hiếu kỳ nhìn thẳng vào nàng trên đạo đài, hỏi một câu: đạo tổ nói kẻ ăn ngũ cốc thì biết trí tuệ, kẻ ăn thịt thì dũng mãnh, kẻ ăn khí thì thoát tục. Đại đạo đã là thực đạo, vậy khi đạo tận có thể ăn đạo không? Đạo tận thực đạo. Một cái miệng nhỏ xíu lại nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Võ tổ lúc bấy giờ quả thực đã khắc sâu trong lòng con tiểu thú trông chẳng có gì nổi bất kia. Thực đạo là nghịch, kẻ nghịch thì vô đạo. Đây là câu trả lời của hắn. Tự nhiên cứ đoạn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Tiểu thú thì dùng quy tắc Sơn Hải phản bác, thành đạo đồng đạo, không có cao thấp, kẻ tiến thêm một bước thì mạnh hơn, hà cớ gì lại gọi là ngẫu nghịch? Sự va chạm tư tưởng giữa văn minh và hoang dã, định trước sẽ không có kết quả, cũng sẽ không đi chung một con đường. Giống như võ tổ rõ ràng đã chuyển cho Tây Vương Mẫu là võ đạo, nhưng nàng lại dựa trên căn cơ võ đạo mà lĩnh ngộ và phát hiện ra nhiều thái sơ tổ khí đại đạo hơn ngoài võ đạo nguyên khí, ăn nuốt các loại diệu khí, mở ra tử phủ tổ khiếu thượng đan điền khác biệt với hạ đan điền, sáng tạo ra căn cơ tiên đạo. Việc sáng lập căn cơ tiên đạo và sự phát hiện ra nhiều đại đạo chi khí hơn, càng khiến Tây Vương Mẫu kiên định rằng thế gian không có tuyệt đối bất biến hay chính lịch, chỉ có sự khác biệt giữa việc có làm được hay không mà thôi. Do đó, cầu đạo chưa đầy trăm năm, Tây Vương Mẫu đã dẫn theo Sơn Hải Hoang Thần rời khỏi Bất Chu Sơn, đi ngược lại con đường của võ tổ. Sau này, nàng trở thành Hôn Nguyên Tiên Tổ, tọa trấn Côn Luân Sơn, truyền đạo cho Sơn Hải. Dưới sự ảnh hưởng của lý niệm của nàng, đã đặt nền móng cho văn minh Sơn Hải, tự nhiên chọn lọc, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trong khi văn minh khai mở trí tuệ và hình thành, nó cũng không hề áp chế hay vứt bỏ bản tính của Hoang Thần chủng. Giữa hai bên luôn duy trì một sự cân bằng vi diệu. Trong quá trình cạnh tranh lành mạnh không ngừng, Sơn Hải nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do vì sao sau này Sơn Hải có thể một giới chiến chư thiên. Hai con đường không thể phân biệt ưu nhược điểm. Bởi vì Hồng Nguyên cũng trưởng thành dưới sự ảnh hưởng của lý niệm võ tổ về sự kế thừa văn minh và hòa bình, hơn nữa còn trải qua năm kiếp khảo nghiệm. Giờ đây, hai bên lại một lần nữa đối thoại. Dù đã trải qua nhiều kiếp nạn, khi nói về lý niệm cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Dẫn lửa thiêu thân sao? Tây Vương Mẫu với dung nhan thần thánh hoàn mỹ vạn cổ bất biến, nhìn về phía trung tâm cơn bão ở Cửu Thiên Quan, biết rằng câu nói này của võ tổ không chỉ đơn thuần nói về đạo bất khả nghịch. Nàng chắc chắn cũng đã nhận ra điều gì đó. Quả đã lớn quá tốt, rốt cuộc cũng sẽ khiến người khác chú ý, ví dụ như vị kia ở Huyền Thiên, sau lần xuất thủ trước đó thì không còn động tĩnh gì nữa, chắc chắn cũng đang chờ quả chín hoàn toàn. Nhưng quả lớn nhanh quá sẽ mọc gai, cho nên không thể trì hoãn thêm nữa. Ông nghĩ đến đây, Tây Vương Mẫu bước một bước ra. Văn minh diệu đạo bắt đầu bùng cháy dữ dội, thế mà lại cũng chuẩn bị tán đạo để thăng cấp. Người võ tổ như mày, đồng thời áp lực tăng vọt. Lời võ tổ nói không sai. Tây Vương Mẫu chỉ bình tĩnh nói, văn minh cần tiến lên phồn vinh, chúng ta thân ở ngoài đạo, mưu tính vạn cổ chỉ vì sự tiến bộ của văn minh. Ngươi nguyện ý dừng bước bảo vệ Hồng Nguyên, còn chúng ta lại muốn tiếp tục leo lên cao hơn nữa ở ngoài đạo, cuối cùng là tự nhiên. Nếu thành công, việc nhập đạo lại có gì khó khăn? Đế Hoang đứng một bên không nói một lời, nhưng văn minh của hắn cũng bắt đầu bùng cháy, biểu lộ thái độ Sơn Hải đại đạo sẽ thay thế, việc họ nhập đạo lại không hề khó, bởi vì so với Hồng Nguyên đại đạo, Sơn Hải đại đạo là thực đạo giả do chính tay họ bồi dưỡng. Biến cố ở Thập Thiên Quan, sau khi Cựu Thiên Quan thu hút ánh nhìn của chư thiên, ít người biết đến, chỉ có một số cự đầu luôn chú ý đến cục diện chiến đấu, trong lòng cảm thấy phức tạp khi nhận ra võ vận chư thiên vốn đã như ngọn đèn trước gió giờ đã đứt đoạn. Võ tổ không còn hấp thụ võ vận để ra chỉ nữa, hắn không muốn đoạn tuyệt căn cơ võ đạo, mà là để lại hy vọng cho những người đến sau, bắt đầu tự mình hóa thành cho tàn, thiêu đốt tất cả. Chương 501, Hoành Luyện Chi Tổ, chương 501, Hoành Luyện Chi Tổ, trung tâm phong báo Cựu Thiên Quan. Tổ khí giao phong, cự đầu va chạm. Thái Sơ Vũ Hải vốn rộng lớn vô ngần đã hoàn toàn bốc hơi thành hư vô trong cuộc giao phong của các bên. Tương tầng thời không vô tận cũng căn bản không thể chịu đựng nổi cuộc chiến này. Trong sự hỗn loạn của độ, đại đạo thần lôi đang phẫn nộ gào thét. Thần quang của các loại tổ khí không ngừng lóe lên với tần suất cực cao, liên tục phun trào uy năng tổ khí, làm rung chuyển hỗn độn chư thiên ngoài vực. A! Một tiếng thê lương vang vọng, đến từ lọ phần hỗn của Liệp Long Tháp. Một lão giả thái thượng giống như một bộ thây khô đang kêu thảm, dần dần không chịu nổi lực thôn vệ của vô lượng diệt uyên, nội văn minh suýt chút nữa bị hút ra xé nát. Không chỉ hắn, các thái thượng khác cũng chẳng khá hơn là bao. Sơn Hải đã phục hồi quá nhiều tổ khí, có đến 5 cẩu. Hơn nữa, bọn họ căn bản không để ý đến Hồng Nguyên, kiên quyết không tiếc bất cứ giá nào gánh chịu Thiên Chu và sự nhằm vào của Hồng Nguyên, liên thủ công kích lọ phần hỗn của Liệp Long Tháp. Ý tứ đó rất rõ ràng, nếu không giao Ngô đạo ra, hôm nay tuyệt đối sẽ tế sống Liệp Long Tháp. Mà dù có giao ra, chuyện này cũng chưa xong. Khi người quá đáng, hãy dốc hết nội tình liều mạng với đám xuất sinh này. Các thái thượng của Liệp Long Tháp nghiến răng nghiến lợi. Ken ken, nắp lọ phần hỗn hoàn toàn được vén lên. Ầm ầm, khoảnh khắc này, hỗn độn chư thiên đen kịt một mảng. Lọ phần hỗn màu lưu ly hóa thành sắc đen thuần túy đầy ma tính, lượn lờ tỏa ra khí tức cấm kỵ bất tường gần như thực chất, nặng đến mức ba tầng. Hỗn độn tinh hỏa phun trào ra, càng nhanh chóng ngưng tụ từ hư không thành chất lỏng xiển xệ, nhen nhanh múa bước, gào thét khắp chiến trường, tựa như một hung thú khổng lồ trong lửa sống lại, thiêu đốt đến mức hỗn độn trên chiến trường bốc hơi, rất nhiều tổ khí đều đang ai oán. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng đáng sợ. Sáu hồn nguyên của Liệp Long Tháp, giống như trong nháy mắt bị rút cạn thành ra người. Hơn nữa, còn dẫn tới đại đạo thiên chu mạnh hơn, một tôn thái thượng yếu nhất, nội văn minh hồn nguyên của hắn suýt chút nữa bị thần lôi đánh cho nổ tung. A, hỗn trướng. Rất nhiều thủy tổ của Sơn Hải đang tiêu thảm. Hỗn độn tinh hỏa gần như thực chất thật sự quá mức đáng sợ, hỗn độn thể phách tam bộ của bọn họ suýt chút nữa bị thiêu đốt thành kiếp cho trong nháy mắt. Vạn bạn không ngờ, Liệp Long Tháp lại ngoan tuyệt đến thế. Không tiếc mạo hiểm tổn thất hồn nguyên đỉnh phòng, cũng không chịu lùi bước mảy may. Liều mạng với bọn chúng. Nhưng Liệp Long Tháp đã ngoan, Sơn Hải còn ngoan hơn. Các thủy tổ đồng thời cũng đang liều mạng thiêu đốt để giải phóng uy năng tổ khí đến cực hạn, tư thái điên cuồng của cả hai bên quả thực đã chấn động phe Hồng Nguyên. Không biết rốt cuộc bọn họ đang tranh giành cái gì, thế mà lại liều mạng đến mức này, chỉ vì lọ phần hỗn sao? Cái giá phải chăng quá lớn? Hô hô hô, khi Liệp Long Tháp và Sơn Hải đang liều mạng, bên trong lò phần hỗn, Ngô đạo, người mà Liệp Long Tháp không thể bận tâm đến, dưới sự che chở của cực đạo trùng, hắn lặng lẽ quanh chân ngồi tại nơi trung tâm mơ hồ, không thể gọi tên, nơi tràn ngập hỗn độn tinh hỏa thuần đen của lò phần hỗn, quan sát hướng đi của từ trường bên trong lò phần hỗn. Vô số tầng hỗn độn tinh hỏa, màu đen mênh mông như biển cả, chập trùng cuồng bạo. Chúng dốc sức thiêu đốt, quần quần phun trào ra bên ngoài, liên tục phóng ra vĩ lực luyện hóa tất cả, trùng kích đến mức cực đạo trùng không ngừng lay động và nóng bỏng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy rơi xuống. Ngô đạo, người trực tiếp trải nghiệm sức mạnh thần hỏa không thể tưởng tượng nổi này, càng lúc càng ở trong bóng tối căn nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn dám khẳng định rằng, một khi hắn rút cực đạo trung đi, hắn thật sự sẽ trong nháy mắt bị lọ phần hỗn luyện thành đại dược hình người, không có bất kỳ may mắn nào. Sắp rồi trong sự uy hiếp chết chóc từng khoảnh khắc, thần sắc Ngô đạo bình tĩnh đến đáng sợ. Trong cơ thể hắn, toàn bộ năng lực tính toán không thể tưởng tượng nổi của tinh mẫu được giải phóng, không ngừng tính toán sự biến hóa của mạch lạc từ trường bên trong lọ phần hỗn, tìm kiếm trung tâm. Đồng thời, Ngô đạo cũng đang chờ đợi Liệp Long Tháp dốc toàn bộ sức mạnh lọ phần hỗn mà bọn họ có thể điều động ra. Đến lúc đó, bên trong lọ phần hỗn sẽ trở nên trống rỗng. Hắn muốn làm gì? Liệp Long Tháp căn bản không thể điều động thêm lực lượng để ngăn cản hay trấn áp hắn. Lọ phần hỗn, khẩu đạo khí tàn quyết này, mặc dù tàn quyết, nhưng bản chất lại cao. Liệp Long Tháp đã có được nó qua nhiều kiếp tuế nguyệt, cũng không tìm được người hữu duyên để lọ phần hỗn công nhận, chỉ là vì nó tàn quyết, Liệp Long Tháp có thể điều động một mức độ nhất định sức mạnh của lọ phần hỗn để sử dụng. Nhưng theo Ngô đạo thấy, thủ đoạn mượn dùng của bọn họ quá thô thiển. Họ không tìm được nút khởi động chân chính của lò phần hỗn, tức là tiết điểm trung tâm của trường vực. Phương pháp bọn họ sử dụng lò phần hỗn là coi hỗn nguyên như máy bơm nước, rút ra và điều khiển hỗn độn tinh hỏa bên trong lò phần hỗn. Cái giá phải trả sao có thể không lớn. Nếu tính toán ra công tắc chính xác, mở ra cửa trường vực, lò phần hỗn tự chủ phun ra đạo hỏa, thì uy năng đó có thể đáng sợ hơn nhiều so với việc rút ra sử dụng. A, cho ta chết đi. Lại một tiếng gào thét điên cuồng vang vọng. Bên trong lò phần hỗn, nồng độ hỗn độn tinh hỏa mênh mông chập trùng phun trào bên trong lại tăng lên một cấp độ. Khoảnh khắc này, Ngô đạo thậm chí có ảo giác mình sẽ hóa thành kiếp cho. Đạo hỏa sền sệt như hồng lưu biển trời mang theo nhiệt độ đáng sợ khó có thể tưởng tượng, từ quanh thân hắn quần quần dốc ngược, xuyên phá từng tầng thời không thần hỏa, tuôn ra ngoài lò thiêu đốt kẻ địch bốn phương. Phụ thần, tìm được rồi. Cũng đúng lúc này, giọng nói mỏi mệt suy yếu của tiểu tinh mẫu vang lên. Mạch lạc từ trường hỗn loạn bạo liệt đến cực điểm bên trong lò phân hỗn, tựa hồ vĩnh viễn không có quy luật hay đầu nguồn, thế mà lại bị tiểu tinh mẫu tính toán ra quy luật và nơi khởi nguồn. Bản chất lò phân hỗn vốn cao, nhưng bản chất nguyên tử đại đạo còn cao hơn. Tiếp xúc và phân tích mọi lực từ trường, cho dù bị ảnh hưởng bởi thể lượng mà không thể di chuyển, cũng có thể phân tích ra nguồn gốc và hướng đi của từ trường. Cùng lúc đó, Ngô đạo cũng nhận thấy, 6 vị hỗn nguyên của Liệp Long Tháp bên ngoài lò đã điều động sức mạnh lò phần hỗn đạt đến cực hạn. Lúc này không hành động, còn đợi đến khi nào? Ông. Bất chợt, Ngô đạo mở ra đôi mắt thâm uyên, mái tóc đen nhánh bay lượn như ma thần, thần sắc hờ hững bá liệt, giơ tay gõ vào cực đạo trung đã sớm tích xúc đến cực điểm, sẵn sàng bùng nổ. Cực đạo trung ở trạng thái hoàn chỉnh, chính là một khẩu tổ khí sơ kiếp nhất bộ. Bên trong bản thể trung tâm thứ 3 của nó, đương nhiên không thiếu năng lượng văn minh sơ kiếp, nếu văn minh khô cạn thì chiếc chuông này cũng sẽ phế bỏ. Thế nên, đang cực đạo trung vang, chư thiên đại tang, tiếng chuông hùng vĩ cuồng liệt không hề báo trước, vượt lò phần hôn quyết tán, vang vọng khắp chiến trường cửu thiên, chấn động sơn hải quan, dẫn đầu sự đổ sát bóng tối giáng lâm, chấn nhiếp mọi sinh linh hữu tình vô tình trên thế gian, đồng thời dấy lên một làn sóng cuồng triều mới trong hỗn độn hải bên mông ngông ẩn. Cực đạo trung lại là tiếng cực đạo trung vang. Đồ thế đế đã trở lại rồi sao? Chư thiên hồng nguyên, vạn vực sơn hải, tất cả cự đầu đang chú ý trận chiến này đều theo bản năng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không khỏi tự chủ nghĩ đến kẻ điên đã hoành hành đồ sát chư thiên vào thời ngũ kiếp. Và cả táng giới ma vương, thần hoàng kiếp ma, chắc chắn là hắn, hắn là truyền nhân của đồ thế đế, mấy năm trước đã gõ vang cực đạo trung ở đại la thiên, dẫn bạo táng giới, nguồn gốc ở cựu thiên quan. Rất nhiều cự đầu đã trải qua trận chiến táng giới mấy năm trước, đặc biệt là những tòa thiên hạ có thủ với Ngô đạo, càng thêm mắt nước một nước. Thanh Minh, Huyền Hoàng, Phù Quang, Đại La, Thiên Đình đều có cự đầu chí cao đồng thời khóa chặt ánh mắt vào chiến trường Cựu Thiên Quan, nơi như thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cực đạo trung, đáng chết. Trung tâm chiến trường Cựu Thiên Quan. Ken ken ken, lò phần hỗn đang điên cuồng lay động và chấn mình. 6 thái thượng của Liệp Long Tháp, những người gần như đã cạn kiệt, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, lập tức nhận ra biến cố bên trong lò phần hỗn. Khoảnh khắc cực đạo trung băng lên, ánh sáng từ hung binh số 1 của ngũ kiếp quá mức chói lọi không thể nhìn thẳng, ánh sáng đồ thế cực đạo đỏ tươi như máu gần như nhuộm đỏ biển lửa hỗn độn thuần đen bên trong lò phần hỗn. Đang đang đang, nhưng cực đạo trung vẫn đang tiếp tục phục hồi. Nó tựa như một cự thú thời tiền sử bị vây khốn đang phát cuồng bạo nộ, tiếng trung chính là tiếng gầm thét của nó, chấn động vĩ lực siêu việt hỗn nguyên, muốn lật tung cả lò phần hỗn. Liệp Long Tháp chấn áp cực đạo trung sao? Các nguyên lão của Hồng Nguyên nhíu mày, họ vẫn chưa biết bên trong lò là Ngô đạo. Nô thủy có cực đạo trung sao? Các thủy tổ của Sơn Hải thì đại kinh thất sắc, đột nhiên ý thức được rằng bọn họ có khả năng, không, nhất định là đã bị Ngô thủy lợi dụng. Mục đích lợi dụng bọn họ của hắn là kẻ điên này muốn mưu đoạt lò phần hỗn. Một ý nghĩ khiến các thủy tổ cũng đại kinh thất sắc không kiểm soát được mà hiện lên trong óc. Sao dám? Chỉ là một chư thiên đế, chỉ bằng một khẩu cực đạo trung, sao dám bày ra đại cục như thế này? Cho dù ngươi có được lò phân hỗn, cục diện bây giờ ngươi có mạng để dùng sao? Đáp lại bọn họ, chỉ có tiếng cực đạo trung băng lãnh bá đạo. Ngô đạo thần sắc hờ hững tiếp tục gõ vang cực đạo trung, phục hồi vĩ lực của cực đạo trung, quanh mở từng tầng biển lửa hỗn độn, tiến về nơi trung tâm trường vực mà tinh mẫu đã tính bắn ra. Không hay rồi, đây là cực đạo trung hoàn chỉnh, hắn làm sao có thể? Nhanh ngăn cản hắn. Sáu vị thái thượng của Liệp Long Tháp cũng đã phản ứng lại Ngô Đạo muốn làm gì, nhưng ngăn cản sao? Bọn họ vốn đã ở trong trạng thái rằng co với các tổ khí lớn của Sơn Hải, tất cả lực lượng có thể điều động cũng đang kiên cường chống lại Thiên Chu. Chỉ cần hơi phân tâm một chút. Ầm ầm, a. Đại đạo thần lôi và uy năng tổ khí của Sơn Hải đang tuôn chảy, giống như thương thiên đổ sập bao phủ tất cả, ngay tại chỗ nghiền nát một tôn thái thượng đến nửa chết nửa sống. Làm sao còn không hiểu rõ, mỗi một bước của bọn họ đều đã bị định sẵn. Từ lúc bọn họ đắc ý thu Ngô Đạo vào lò phân hỗn, tự tin có thể luyện hóa tất cả, thì mỗi bước tiếp theo đều diễn ra theo kịch bản đã định. Bao gồm cả bây giờ, một khi bọn họ phân tán lực lượng, chờ đợi bọn họ chính là vạn kiếp bất phục. Bọn họ căn bản không ngờ Ngô Đạo lại dám to gan đến thế. Lấy thân làm mồi tiến vào lò phân hỗn, dùng cái giá một bước sai lầm là tan thành mây khói, để diễn vở kịch giả heo ăn thịt hổ này. Nghiêm trọng hơn nữa là, không thể để hắn nắm giữ lò phân hỗn. Các thủy tổ của Sơn Hải cũng hoảng sợ. Từ sự điên cuồng của mấy thái thượng Liệp Long Tháp, bọn họ dự cảm được rằng Ngô Đạo rất có khả năng nắm giữ cách nào đó để giải phóng lò phân hỗn. Một khi để hắn thành công, thì hôm nay lại phải thả hổ về rừng. Thế nên, các thái thượng của Liệp Long Tháp vốn đã gian nan, trong khoảnh khắc hoảng sợ phân tâm, phân tán lực lượng bị đại đạo thiên lôi đánh kích, lại còn gặp phải sự nhằm vào liều mạng của các thủy tổ Sơn Hải. Nô thủy, tà thao nương ngươi. Ba tầng áp lực, một hồn nguyên thái thượng thê thảm đến mức không ra hình dáng, không giữ thể thống mà chửi thể, tâm lý càng lúc càng nhanh sụp đổ. Từ khi gặp Ngô Đạo đến nay, Liệp Long Tháp vẫn luôn gặp xui xẻo. Không phải làm kẻ gánh tội thì cũng là đại oan gia. Bây giờ ngay cả chén cơm cũng sắp bị Ngô Đạo tính kế bắt mất, đủ loại bất ức phẫn nộ, suýt chút nữa khiến mấy thái thượng phát điên. Cảm xúc cực đoan thường dẫn đến hành vi cực đoan. Giết, giết hết. Ha ha ha, giết hết các ngươi đi. Khoảnh khắc tiếng gào thét điên cuồng đến cực điểm vang lên. Tất cả sinh linh ở Cửu Thiên Quan, bất kể là Ngô Đạo bên trong lò hay các cự đầu của Sơn Hải, Hồng Nguyên bên ngoài lò, tất cả đều trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo, cảm giác bị một cấm kỵ tồn tại không thể gọi tên nào đó để mắt tới. Trong khoảnh khắc đó, thời gian chiến trường dường như ngưng đọng. Hỗn Độn Hải đang cuồn cuộn gào thét cũng đứng yên. Chư Tiên Hồng Nguyên, các vực Sơn Hải, tất cả những kẻ có thể phách cường đại trên thế gian đều cảm nhận được rằng, tại nơi khởi nguồn của Thể Đạo, xuất hiện một ngọn thần sơn vĩ đại không thể vượt qua. Đó là điểm cuối của Thể Đạo, thủy tổ của mọi sinh mệnh. Ầm ầm. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hệ thống đại đạo giáng xuống sự chán ghét và chống cự gần như chân thực, tuyệt đối không cho phép cấm kỵ tồn tại vô danh kia phục hồi bên trong đạo. Trong thời không tĩnh mịch, tất cả cự đầu đang chú ý Cửu Thiên Quan, trong đồng tử của họ đều xuất hiện một bức tranh hùng vĩ đến cực điểm, Thiên Chu bao phủ Cửu Thiên Quan, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng khuyết trương thành hình lưới, cho đến bao phủ Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải rộng lớn vô ngần đều chuyển động hóa thành vòng xoáy phong lôi, đại đạo thần lôi khó có thể tưởng tượng ở trung tâm bùng nổ hội tụ. Toàn bộ uy năng đều nhắm thẳng vào Cửu Thiên Quan, hoặc nói đúng hơn là tòa tháp đen kia. Quả nhiên là hắn, chí cao huyền thiên của Thiên Đình. Không thấy người, nhưng có ánh mắt từ trong sự kéo giãn của đại đạo mạnh mẽ phóng ra, hờ hững nhìn về phía tòa tháp đen ở Cửu Thiên Quan, tựa hồ nhận ra sự tồn tại đang phục hồi kia. Hỗn Độn Đại Nguyên ở Thập Thiên Quan, thế mà không chết. Trong đôi mắt vạn cổ không gợn sóng của Tây Vương Mẫu lần đầu tiên nổi lên cảm xúc mang tên băng lãnh. Ánh mắt võ tổ thì hơi phức tạp. Năm đó, từng có một người như vậy, cùng hắn leo lên Bất Chu Sơn sáng đạo, cũng giống như hắn, nộ ra một con đường. Nhưng vì con đường đó quá mức cực đoan, hai người lý niệm bất đồng, bèn chia tay, không còn gặp lại. Cuối nhị kiếp, người kia chứng đạo thất bại, con đường khai sáng trở thành vật làm nền cho võ đạo, đã ẩn cũng từ chư thiên biến mất hoặc ẩn tàng. Thế nhân đều cho rằng người kia đã tán đạo. Nhưng kỳ thực, tổ của đạo cổ xưa nhất, bá chiếm nguồn đạo vận của một đạo, đạo dung hợp vạn vật trong đạo. Trừ phi giết sạch tất cả tồn tại trên con đường này, nếu không chứng đạo giả cũng không tìm thấy hắn. Căn bản không tồn tại khái niệm chết, mà chân danh của người đó, Bàn Hành, đạo tổ của hành luyện nhất đạo. Ông, cuối thời không ngưng động và tối tăm. Đôi mắt chí cao tang thương túi nhìn bạn loại vạn linh mở ra rồi khép lại, chiếu rọi xuyên thấu hỗn độn chư thiên, vạn tượng vạn vật run rẩy ai oán, như đang đối mặt sự thẩm thị của tạo vật chủ nguồn gốc sinh mệnh, không thể nảy sinh bất kỳ sự khinh nhường nào. Khoảnh khắc này, dù cho huyết mạch cao quý như các thủy tổ Sơn Hải, dưới ánh mắt đó cũng cảm nhận sâu sắc sự dơ bẩn nhỏ bé của huyết mạch bản thân, sự chênh lệch này đến cả việc kiến hôi ngẩng đầu nhìn rồng bay cũng không đủ để hình dung. Hoành luyện cận đạo các thủy tổ của Sơn Hải, dưới uy áp sinh mệnh thuần túy, tư duy vận chuyển khó khăn. Dù cho bọn họ nắm giữ tổ khí cũng không cách nào xóa bỏ uy áp tầng thứ sinh mệnh này. Cận đạo giả, hơn nữa lại là hoành luyện nhất đạo mạnh nhất, tất cả đều sẽ chết. Tiếng gào thét của Liệp Long Tháp đang quen quần. Giờ phút này không ai còn nghi ngờ, nếu tôn hoành luyện cận đạo giả này thật sự dám gánh Thiên Chu mà xuất thủ ở Cửu Thiên Quan, vậy không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản được hắn. Dám sao? Ầm ầm, Thiên Chu chuyển động hỗn độn hải bùng nổ. Lôi quang chói lọi chiếu sáng vô số gương mặt kinh hãi của Hồng Nguyên Cửu Thiên và Sơn Hải. Cũng chiếu sáng bàn tay kia từ nơi sâu nhất của Liệp Long Tháp vươn ra, trong suốt không tì vết, mạch động thể đạo, bàn tay vĩ đại hội tụ mọi vẻ đẹp của sinh mệnh. Thật sự dám. Nhưng mục tiêu lại là lọ phấn hỗn. Không hay rồi, các thủy tổ của Sơn Hải dốc sức dãy rủa phản kháng. Không phải muốn cứu Ngô Đạo, chỉ là không muốn miếng thịt đến miệng lại bay mất. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, chết đi. Liệp Long Tháp căm hận đến cực điểm mà phát điên. Thập Thiên Quan, Tây Vương Mẫu thì trong mắt nổi lên gợn sóng, nhìn về phía Bất Chu Đại Nguyên. Rắc, ầm ầm. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc niệm động. Thiên Chu chuyển động hỗn độn bổ xuống. Đang, thế giới đen kịt trong một chớp mắt. Trong bóng tối vô tận, có tiếng va chạm siêu việt mọi cảm giác vang lên, ba động lực đạo thuần túy, làm rung chuyển chư thiên vạn giới, đẩy lùi hỗn độn hải mênh mông. Ầm ầm, đại đạo thần lôi lại vang lên, hơn nữa còn cùng nộ tăng lên một cấp độ. Tựa hồ lại có một cấm kỵ tồn tại xuất thế. Bóng tối tan đi, ánh sáng lại hiện. Trong mắt vô số người kinh hãi đến cực điểm, một ma thần tóc đỏ bay lượn phong túng, dáng người dữ tợn cuồng ngạo, chân đạp cửu thiên quan, thể phách kình thiên như đập ngăn chặn hỗn độn hải. Cánh tay phải bắt ngang cửu thiên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đem bàn tay vĩ đại hoàn mỹ không tì vết từ liệp long tháp vươn ra kia, chết cứng chống đỡ trước lọ phần hỗn. Tiếng nói ba đạo ngạo nghễ cũng theo tiếng thiên chu vang lên một lần nữa, đồ chó chết, có nhận ra lão tử không? Chúc ngủ ngon, ngoan ngoạ. Chương 502, cực đạo giao phong chương 502, cực đạo giao phong đổ thế đế. Hỗn độn thiên chu lôi đình loại sáng. Chư thiên vạn giới, hồng nguyên sơn hải. Phàm là chúng sinh quan tâm đến chiến dịch cửu thiên quan đều kinh ngạc nhìn thấy đạo thể phách ma thần bá liệt kia, đạp trên cửu thiên quan, lấy thân làm đập chặn đứng hỗn độn hải, ngay khoảnh khắc thiên quan bùng sáng. So với thể tổ vô danh kia, đồ thế đế của ngũ kiếp cận đại, mang đến cảm giác gáp bách mạnh hơn cho chư thiên vạn giới. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì hắn là đồ thế đế. Chỉ riêng cái tên này cũng đủ khiến tất cả những lao cổ đồng từng trải qua thời đại hắc ám đó khó thở, không tự chủ được mà run rẩy. Đệ nhất nhân ngũ kiếp, gần đạo hai bước, thực sự hoành hành chư thiên vô địch thủ. Khi hắn hoành hành chư thiên, dù là hóa thân của những chứng đạo giả cấp kiếp, cũng phải tránh mũi nhọn của hắn. Nếu không có tồn tại không nên xuất hiện kia, đồ thế đế một khi công thành chứng đạo, tuyệt đối sẽ chấn động cổ kim, vạn thế độc tôn. Đồ thế đế và Liệp Long Tháp có thủ. Đúng vậy, nghe nói năm đó vào thời khắc mấu chốt đồ thế đế bước vào Hỗn Nguyên viên mãn, Liệp Long Tháp đã ra tay đánh lén hắn khiến đạo cơ bị thiếu hụt. Nhân quả này quá lớn, giờ hắn trở về, chẳng lẽ muốn kết thúc phần nhân quả này? Trở về? Ha, chỉ là một phần đạo ẩn hóa thân mà thôi, còn xa mới đạt tới đỉnh phong. Trong chớp mắt niệm động, các Hỗn Nguyên cự đầu chư thiên tâm niệm cấp tốc xoay chuyển. Liệp Long Tháp, tồn tại cấm kỵ này, nghi là thủy tổ của thể đạo, chỉ cần khí tức tản ra đã chấn động các sinh mệnh thể của chư thiên vạn giới. Thiên Chu thần lôi, càng lan đến hỗn độn hải vô tận, sức mạnh của nó có thể thấy rõ. Nếu đổi là người khác dám ra tay khiêu khích, cơ bản là đang tìm chết. Nhưng đồ thế đế thì khác. Thành tựu năm đó của hắn quá không thể tưởng tượng và khiến người nghẹt thở, các đạo tổ hai kiếp dù có sống lại cũng phải lu mờ so với thời kỳ đỉnh phong của hắn. Dù chỉ là một phần đạo ẩn, cũng không ai cho rằng hắn không đủ tư cách đối mặt trực tiếp với thể đạo chi tổ, càng không ai cảm thấy thái độ ngạo nghễ của hắn là coi thường mọi người, bởi vì hắn có thực lực cuồng ngạo đó. Vênh long long, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt niệm động. Dư âm của Thiên Chu thần lôi bổ xuống từ Hỗn Độn Hải vẫn đang quần quần vang vọng giữa Hồng Nguyên Sơn Hải, chấn động tâm hải của mọi chúng sinh hữu tình. Thế mà thể tổ, hắn thật sự là người đó. Hoành luyện đệ thập ngũ đạo môn sinh mệnh thủy tổ, thể như đại đạo, thật sự làm được sao? Trong đạo không cho phép chứng đạo giả tồn tại, nhưng cũng không kém là bao trong thời không ngưng trệ của Cửu Thiên Quan. Các cự đầu của Sơn Hải và Hồng Nguyên nhờ tổ khí che chở khó khăn chống đỡ được dư ba giao phong đầu tiên của hai cấm kỵ cổ kim, nhưng kết quả khiến thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Thể tổ của Liệp Long Tháp kia, vừa chống đỡ Thiên Chu của Hỗn Độn Hải, lại vừa đối quyền với đồ thế đế, nhưng chỉ khiến hắn dừng bước. Đại thủ trong suốt hoàn mỹ không tì vết cũng chỉ quang mang hơi suy yếu một phần, không nhìn kỹ căn bản không thể thấy được ảnh hưởng của Thiên Chu oanh kích. Thiên Chu phát ra từ hỗn độn, thế mà không uy hiếp được hắn, khó mà tưởng tượng nổi. Thể phách của tồn tại cấm kỵ này rốt cuộc cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nào, e rằng thật sự đã đi đến tận cùng nguồn cội của thể đạo. Không đúng, nếu hắn là người đó, vậy hắn chính là nguồn cội của hành luyện chi đạo. Vào thời nhị kiếp, hành luyện đạo tổ đã đạt cực hạn hỗn độn thể. Các kiếp đã qua, dù không thể bước ra bước đó, nhưng chắc chắn đã phá vỡ gông cùm hỗn độn thể. Từ sau nhị kiếp đến hiện thế, Liệp Long Tháp vẫn luôn săn giết những người hành luyện và thể đạo thành phi phàm giả để luyện chế đại dược. Giờ xem ra, đằng sau hành vi này rất có thể liên quan đến đệ thập ngũ đạo môn. Sau khoảnh khắc nhập động, trước khi Thiên Chu thứ hai giáng lâm, chết. Đồ thế đế sát âm như cự lôi chấn động chư thiên, trong mắt lạnh điện xé rách hỗn độn, không nói lời thừa thai nào, lại vươn tay nắm quyền. Ao ngong, trong khoảnh khắc, chư thiên chìm trong màu hoàng hôn, máu đỏ, mở mịt bi thương, đón chào thời khắc đại đạo trung yên. Vô lượng sát phạt đồ lục khí vận quần quần hội tụ hướng về Cửu Thiên Quan, lại thu lại vào khoảnh khắc đồ thế đế nắm chặt quyền. Trong chớp mắt, các Hỗn Nguyên cự đầu đều cảm nhận được quyền này của đồ thế đế, thống nhất chư thiên thập phương, vạn hữu vạn tượng sát nghiệm sát lực, từng tầng vô lượng tập hợp thể thời không sụp đổ trong quyền của hắn, mọi tồn tại hữu vô đều nghịch tịnh trọng tỉ trở về điểm nguyên thủy. Cực đạo trung yên quyền, phù thiên, cực đạo, trung yên. Đồ thế đế thống nhất sát đạo, quyền đạo, hành luyện trong thế gian mà khai sáng ba đại tuyển học quyền đạo. La Thiên kiếm chủ năm đó cùng hắn bước vào đỉnh phong cận đạo một bước, ngay cả quyền phụ thiên đầu tiên cũng không chịu nổi đã kiếm nát người quỷ. Nhưng giờ phút này, hắn vừa ra tay đã đánh ra trung yên quyền thống nhất vạn lực sát đạo, nghi đỉnh trọng tỉ quy về tịch diệt tất cả. Có lẽ là kiên kỵ hành luyện chi tổ, cũng có lẽ là hiện tại không ở đỉnh phong. Ngươi, không được. Khoảnh khắc đổ thế đế ra quyền, ánh mắt chí cao uy nghiêm vô tình trong Liệp Long Tháp có chút dao động, nhưng cũng chỉ có vậy. Đồ thế đế thời kỳ đỉnh phong, quả thực cái thế tuyệt luân hành hành chư thiên, dù là thể đạo chi tổ cũng phải tránh mũi nhọn. Nhưng đỉnh phong là đỉnh phong, giờ chỉ dựa vào đạo ẩn, cuồng ngạo cũng phải có giới hạn. Ao ngong, chưa đến một phần nữa khoảnh khắc, đại thủ hoàn mỹ không tì vết vươn ra từ Liệp Long Tháp, năm ngón tay khẽ động, mạch lạc lực đạo thuần túy nhất trong đại đạo quấn quanh nhảy múa trên đầu ngón tay hắn. Không còn ra trưởng, mà chọn dùng quyền đối quyền. Một quyền bình thường vô kỳ, không có bất kỳ pháp và thần thông nào giá trị, nhưng lại mang đến cảm giác nguy nga mênh mông đến cực điểm, không thể ngăn cản, như nắm giữ vô tận mạch sinh mệnh của thương thiên hậu thổ, vạn hữu vạn tổn chất lượng trong quyền. Cực đạo, cực đạo. Tổ của một đạo có thể xưng là cực đạo. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Hoành tổ đã đi đến cực đạo của thể đạo, nhất cử nhất động, mỗi quyền mỗi trường đều có hồng lưu lực đạo mạnh nhất của các đạo đi kèm. Hồng lưu lực đạo hoàn mỹ, dường như thống trị mọi lực lượng trong thế gian. Giữa lúc cuồn cuộn, diễn hóa ra vạn tộc vạn linh tồn tại từ khi khai thiên đến nay, thật như từng mảnh cổ sử, vô lượng thương thiên tuế nguyệt đang lật đổ, cuồn cuộn nghiền nát tất cả, đối banh xung kích với hồng lưu cực đạo trung yên. Đang, oanh long, cực đạo giao phong, lực đạo va chạm. Đại đạo thiên âm cự lôi không thể hình dung, nổ vang chư thiên vạn giới, lại hóa thành vô cùng vô tận những tia sét đen kịt nhỏ bé, nổ tung tràn ngập trong hồng nguyên cựu thiên vực, thậm chí từng tấc thời không của sơn hải. Cựu thiên quan, lấy việc hai bên đối quyền làm tâm. Tí tách, nơi khởi nguồn của mọi lôi đỉnh, ánh sáng đạo màu đỏ trắng rực rỡ đến không thể hình dung, ngay khoảnh khắc hai đạo đối chọi kịch liệt, lóe sáng với tần số cực cao, cắt xé hỗn độn hải vô tận mênh mông. Bắt đầu từ vòng trong, càng cực tốc xé rách từng khe nứt đen kịt đáng sợ, xuyên qua và tiêu diệt vô cùng vô tận tầng kẹp tập hợp thể thời không thứ nguyên, tất cả đều bị đánh tan thành trạng thái chân không hư vô. Ông, quen. Hai luồng cực đạo chi lực bành trướng trong khoảnh khắc, mọi thứ trên đường đi đều bị ép nát tan biến. Từng tổ khí của sơn hải hồng nguyên đều cảm thấy bị đại đạo lao nhanh va chạm, tất cả đều bị lật tung đập vào bức tường đại đạo của cựu thiên quan. Ba động lực đạo tiếp theo liên tục xung kích, sau khi khép kín xoay tròn, lại cuồn cuộn đổ ngược vào hỗn độn hải. Dù là khu vực xa xôi đến mấy, cũng có thể thấy rõ ràng hỗn độn hải vô tận đang phồng lên và rung chuyển. Đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn như miệng núi lửa, một cầu vòng xung kích đỏ trắng như hải đang hỗn độn chấn động vạn tượng trong đạo. Phong bạo hỗn độn nổi lên có dạng vòng tròn, liên tục cuồn cuộn gầm thét như ức vạn tiếng sấm rền bên ngoài chư thiên vực. Dù là sinh linh yếu ớt đến mấy cũng cảm nhận được đại phong bạo diệt thế đến từ bên ngoài thiên. Cực đạo trong càn khôn đỉnh đang rung chuyển kịch liệt. Thái Hoàng Tiên trấn áp càn khôn đỉnh đang lung lay sắp đổ, nhìn sâu vào hai tồn tại cấm kỵ đang liên tục đối chọi ở hạch tâm phong bạo lôi đỉnh, không tự chủ được mà nắm chặt quyền. Thế nhân đều nói hôn nguyên trong đạo là cực hạn, nhưng chỉ có hôn nguyên mới biết, dưới cực đạo, tất cả đều là kiến hôi. Trước mặt hai cự đầu cấm kỵ cổ kim này, dù là hôn nguyên cực hạn cũng không có tư cách quan chiến, nếu không nhờ tổ khí che chở, bọn họ sẽ lập tức bị phong bạo xé thành cho tàn. Hơn nữa, đây vẫn là khi hắn có chút thu liễm, Kiên Kỵ Thiên Chu nên không dám toàn lực ra tay. Nếu toàn lực ra tay, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại sao hắn còn sống? Thật quá. Các thủy tổ Sơn Hải cũng đang gầm thét. Không chỉ vì hôm nay bọn họ lại không thu hoạch được gì, mà còn vì đại nhân quả giữa Sơn Hải và Hoành Luyện Chi Tổ vào thời nhị kiếp. Đánh giá của võ tổ không sai. Vào thời nhị kiếp, đại đạo hiển chiếu bất chu sơn. Hoành Luyện Chi Tổ và võ đạo chi tổ là nhóm khách cầu đạo leo núi đầu tiên, lần lượt sáng tạo ra Hoành Luyện Chi Đạo và ba đại võ đạo chủ lưu của hậu thế. Nhưng Hoành Luyện Chi Đạo quả thực là một cực đoan chi đạo. Mục tiêu cuối cùng, thể như lại đạo, chiếm đoạt khái niệm nguyên thủy của sinh mệnh thủy tổ, thành tựu sinh mệnh thể đệ nhất thế gian. Con đường này từ ngày được tạo ra đã định sẵn là một con đường bạo thực, nuốt chửng và dung luyện tinh hoa đạo nguyên của những kẻ có thể phách cường đại trong thế gian. Cứ thế không ngừng lột xác phản tổ, càng lên cao, số lượng và chất lượng thức ăn càng cao. Hoành Luyện Chi Tổ khi đó do dẫn đầu đắc đạo, sau khi đi ngược lại với võ tổ, hắn hoàn toàn buông thả bản thân theo dục vọng và lý niệm, trở thành một kẻ điên năm đó không kém gì đồ thế đế hậu thế. Tiên tiên thần tộc, hoang thần trùng, dị loại, tất cả kẻ có bản chất sinh mệnh cường đại cao quý đều là một trang trong thực đơn của hắn. Có điều khi đó tiên tiên thần tộc vẫn còn ở vị trí cao, chưa bị lật đổ. Yêu quỷ hung tàn độ thuần khiết lại không đủ. Còn về nhân tộc sinh ra muộn nhất, cơ bản vẫn còn ăn lông ở lỗ, văn minh man dợ, không có bao nhiêu cường giả. Bởi vậy, tiên tiên huyết mạch chỉ thấp hơn thần tộc. Hoang thần chủng tộc Sơn Hải chỉ có thể phách cường đại mà không biết đại đạo, liền trở thành thức ăn tiến hóa tốt nhất của Hoành Luyện Chi Tổ. 18 quyển Sơn Hải Kinh, bá chủ, vương tộc, hoàng tộc, đế tộc, thậm chí ngũ đại thủy tộc. Hoành Luyện Chi Tổ thật sự ăn sạch sành sanh. Vậy tại sao võ tổ lại không quản? Bởi vì nợ quá nhiều. Do lúc leo núi năm đó, thể phách của võ tổ trước khi đắc đạo không bằng Hoành Tổ, nên từ chân núi đến đỉnh vấn đạo, hắn đã nợ rất nhiều nhân quả tình nghĩa, mấy lần suýt chết đều nhờ Hoành Tổ giúp đỡ. Bởi vậy, đối với những việc Hoành Tổ đã làm, chỉ cần không quá đáng, hắn nhắm một mắt mở một mắt. Hoành Tổ không ai quản thúc, ở Sơn Hải có thể nói là ăn uống thỏa thích, gây ra nhiều sự kiện diệt chủng. Phàm là hoang thần chủng tộc có trí tuệ đều hận thấu xương hắn, hai bên đã chôn vùi mối thù truyền kiếp vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cho đến khi Tây Vương Mẫu leo Bất Chu Sơn, võ tổ tham ngộ đại đạo mới nhận ra rằng vì một thoáng niệm tình cũ năm đó của hắn đã nuôi dưỡng ra một ma thần họa thế lớn đến nhường nào. Cảm giác hổ thẹn tự nhiên nảy sinh. Đây cũng là lý do tại sao dù Tây Vương Mẫu lý niệm cũng cực đoan, võ tổ cũng không xua đuổi, cũng như những khách cầu đạo khác đều có giáo không phân loại. Sau khi nhận ra thái độ chuyển biến của võ tổ, Hoành Tổ không nói lời nào, trực tiếp rời đi Sơn Hải, nhưng mầm họa mà hắn chôn vùi lại dẫn đến thất bại sau này. Chương 503, hai kẻ điên. Chương 503, hai kẻ điên. Vào cuối nhị kiếp, Tiên Thiên thần tộc đã ngự trị tam kiếp bị vạn tộc lật đổ, vận khí của họ tan biến khắp chư thiên chư đạo. Đại đạo từ một thể duy nhất chuyển sang đa nguyên, đồng thời giáng xuống vận thành đạo chưa từng có trong lịch sử. Tổ Trúc Long, Đại Thiên Tôn, Võ Tổ, Tây Vương Mẫu đều là những chứng đạo giả của nhị kiếp. còn về tam kiếp, binh tổ, người khai sáng binh đạo, đã chém đại tự tại thiên ma vương để chứng đạo. Có điều, vị binh tổ thần bí kia, người ấy không để lại cận đạo thân, sau khi chứng đạo đã triệt để rời khỏi Hồng Nguyên. Điều đáng nói là, khi Tây Vương mẫu của nhị kiếp chứng đạo, thực thể lớn nhất mà nàng chém chính là Hoành Tổ. Nàng đã dung hợp diệu khí của chư thiên tổ và vận khí tiên đạo để nuốt chửng hồng vận hoành luyện thể đạo của Hoành Tổ. Có thể nói, đây chính là nhân quả báo ứng, tuần hoàn không ngừng. Nhưng điều mà Sơn Hải không ngờ tới là, Hoành Tổ, kẻ có huyết cừu với bọn họ, vào cuối nhị kiếp, hắn thế mà không chết dưới tay Tây Vương mẫu, mà lại ẩn mình trong đạo tàng thể đạo, vẫn luôn ẩn nấp cho đến hiện thế. Các thủy tổ của Cửu Thiên Quan, cơ bản đều là những tồn tại cổ xưa sống sót từ nhị kiếp cho đến nay. Khi còn yếu ớt, họ đã sống dưới cái bóng của Hoành Tổ, và cho đến giờ vẫn chưa quên nỗi bi thương cùng thống khổ mà Hoành Tổ đã gây ra cho Sơn Hải. Có thể hình dung được, lúc này, trong lòng họ chất chứa bao nhiêu hận thù. Nhưng hai vị hoang tổ đã bị võ tổ cầm chân, chỉ dựa vào họ và tổ khí thì căn bản không thể gây ra sóng gió gì trước mặt Hoành Tổ. Ầm ầm, cuộc đối đầu giữa Đồ Thế Đế và Hoành Tổ vẫn tiếp diễn. Tại hạch tâm của đạo quang đỏ trắng rực rỡ tột độ, sự va chạm thuần túy của lực đạo liên tục làm rung chuyển chư thiên vạn giới, sinh ra vô số lôi đỉnh. Những cơn bão trong hỗn độn hải vô tận, càng lúc càng dữ dội, lớp này nối tiếp lớp khác. Thời không của Sơn Hải Quan và Cửu Thiên Vực bao la đều rung chuyển dữ dội, như thể sắp bị hai đầu cấm kỵ cự hung kia lật tung hoàn toàn. Sự giao phong của các cực đạo giả, không có quá nhiều trận đại chiến 300 hiệp, chỉ cần vừa chạm tay, mỗi chiêu mỗi thức va chạm, văn minh trong đại đạo của bản thân và Hồng Lưu đạo ẩn giao phong toàn diện, thường chỉ cần một chiêu là có thể biết đối phương đạo cao đến mức nào, phân định cao thấp thắng bại. Ta đã nói rồi, ngươi không được đâu, chân thân ngươi đến thì may ra còn có chút đáng xem. Tiếng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên. Chỉ một quyền, cuộc đối đầu chỉ diễn ra trong chớp mắt niệm động. Thần quyền vô quyết vươn ra từ Liệp Long Tháp vững vàng đẩy tới như thần sơn, Hồng Lưu văn minh thể đạo không ngừng nghiền nát Hồng Lưu trung yên sát đạo của Đồ Thế Đế, rõ ràng đã chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh phong đại đạo. Ha ha ha, chân thân ư? Đạo ẩn hóa thân của Đồ Thế Đế không hề có chút vẻ tức giận hay thất bại nào, tiếng nói hùng tráng bá liệt vẫn quần quần khắp chư thiên, vẫn ngạo nghệ khinh thường. Năm xưa ngươi tránh lao tử như chó câm, nay lại dám mở miệng sủa rồi ư? Hoành luyện đạo tổ, cái đồ hèn nhát như ngươi cũng xứng sao? Yếu thì giấu mình, mạnh thì tranh lợi. Bởi vậy kẻ mạnh mãi mạnh. Mâu quang chí cao của Hoành Tổ vẫn đạm mạc, chẳng hề bận tâm đến lời châm chọc của Đồ Thế Đế. Bàn tay to lớn hoàn mỹ vô khuyết thống ngự Hồng Lưu lực chi đại đạo, không ngừng bức lui Đồ Thế Đế, vẫn luôn tiến về phía lò phần hôn đang chìm vào tĩnh lặng. 15 đạo môn, thể như đại đạo. Từ ngày lò phần hôn dò xét được nô đạo, Hoành Tổ, người bốn vạn cổ không chút gợn sóng, lần đầu tiên lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì hắn cảm nhận được trên người con kiến nhỏ bé này mục tiêu cuối cùng mà hắn đã theo đuổi cả đời, đó là khí tức khởi nguyên ban sơ của vạn vật sinh linh. Đó là thể như đại đạo. Nếu có thể phân tích được quả này, chiếu rọi, giải phóng tư duy, thì tảng đá cản đường cuối cùng trên con đường hoành luyện của hắn chắc chắn sẽ tự vỡ tan mà không cần công kích. Ban đầu, hắn không hề có ý định ra tay, bởi vì cái giá phải trả khi chống lại tiên chu quá lớn, xa xa không hề dễ dàng, không thể tưởng tượng như những gì thế giới bên ngoài nhìn thấy hay quan sát được. Thật sự cho rằng đại đạo tiên chu chỉ là lôi đình ư? Không. Sau khi chịu một đòn, hệ thống đại đạo sẽ phủ định toàn diện, vô thanh vô thức, không thể kháng cự. Lực lượng xóa bỏ thông tin của khái niệm trí cao, khiến văn minh hoành luyện sơ kiếp của Hoành Tổ không ngừng chạy ngược, thoái lui, trong chớp mắt, bao nhiêu khổ tu ngàn vạn cay đắng đều hóa thành kiếp cho. Nếu không dừng tay, tiếp tục chống cự cứng rắn, văn minh rơi xuống dưới sơ kiếp là điều tất yếu. Do đó, tuy bề ngoài hắn tỏ ra đạm mạc thờ ơ, nhưng thực chất trong lòng cũng vô cùng cấp bách. Hắn buộc phải trấn áp lọ phần hỗn và ngô đạo trong lò trước khi đại đạo thiên chu lần thứ hai giáng lâm. Ha ha, đổ mồ hôi hột rồi chứ gì. Đồ Thế Đế nhìn ra Hoành Tổ chỉ là ngoài mạnh trong yếu, hắn cũng đã chống lại thiên chu, đương nhiên biết sự đáng sợ của đại đạo thiên chu. Ngay cả đạo nguyên căn bản trong Bất Chu đại huyền cũng bị nhắm đến để xóa bỏ. Do đó, dù điên cuồng như hắn, cũng không dám tiếp tục kéo dài nữa. "Tiểu tử, bản đế đã tranh thủ cho ngươi nhiều thời gian như vậy rồi, còn không ra tay sao?" Trong thời không gần như ngưng động, Đồ Thế Đế vừa chống đỡ quyền của Hoành Tổ, vừa gầm lên tiếng nói hùng tráng về phía lò phần hôn đang tĩnh lặng. Nếu động thủ thật sự, hắn cũng có thể đối phó Hoành Tổ. Nhưng nếu làm vậy, lợi ích và tổn thất sẽ không tương xứng, chỉ uổng công làm kẻ đại oan uổng. Hắn đâu phải tay sai của Ngô đạo. "Hừm." Hoành Tổ nghe thấy tiếng gầm của Đồ Thế Đế, lòng hắn bất giác giật thót. Lúc này, trong cảm nhận của hắn, lò phấn hôn bốn đang tĩnh lặng dường như đã hóa thành một vực sâu ưu tối, một vực sâu biển lửa thuần túy, bắt đầu có từng sợi lửa đại đạo đen kịt bắn ra từ miệng lò. Ngọn lửa ấy yêu dị tà tính, lại thần thánh cao quý tột cùng, chỉ là những đốm lửa li ti, nhưng lại mang đến cảm giác như chỉ một đốm lửa đen kịt cũng có thể phân diệt một phương thiên vực, thậm chí còn sở hữu chí cao vĩ lực tương tự đại đạo thiên chu. Không phải hỗn độn tinh hỏa bề mặt, mà là đến từ hạch tâm của lò phấn hôn. Bản nguyên của tôn đạo khí tàn quyết này là phần đạo chi hỏa đủ sức phần thiêu vạn đạo văn minh. Thế mà lại thật sự tìm được hạch tâm, không chỉ tìm được mà còn mở ra được cổng bản nguyên. Bản chất đạo khí cao thâm, không được công nhận, ngay cả cực đạo giả cũng không thể nắm giữ. Lẽ nào chư thiên đế tầm thường lại có thể làm được điều đó? Thể như đại đạo. Trong chớp mắt niệm động, suy nghĩ của Hoành Tổ từ kinh ngạc chuyển sang suy đoán. Ngươi, hắn cuối cùng không thể bận tâm đến Đồ Thế Đế nữa. Đột nhiên, hắn phân tâm, dồn ý niệm và mâu quang vào trong lò phấn hỗn, xuyên qua từng tầng biển lửa, ở tận cùng ánh sáng Đồ Thế đỏ rực kia, Hắn nhìn thấy Ngô Đạo cũng đang ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ với hắn, "Ngươi khỏe?" "Và rồi." Không đợi Hoành Tổ kịp nổi cơn thịnh nộ, keng, nguyên tử đạo giáp của Ngô Đạo đột nhiên nổ tung thành đại đạo lạp tử tam kiếp, trạng thái được giải phóng đến cực hạn. Miệng trung nhắm thẳng vào hạch tâm trường vực đạo nguyên của lò phấn hỗn, hắn dốc toàn lực gõ vang cực đạo trung. Trong chớp mắt niệm động tiếp theo, ầm ầm, thâm viên mở cửa, cấm kỵ giải phóng. Trong hỏa phần thiên xa xôi, vạn lửa triều thánh, chí cao thức tỉnh. "A, đồ khốn kiếp, sao dám làm vậy?" Phần tiên lô và phần thần lô trong cử hỏa giáo bạo động đến mức mất kiểm soát. Ngay tại chỗ, một lao quái vật trấn áp xong lò đã bị luyện chết, thần hỏa hai màu vàng trắng quần quật như thủy triều quét qua thời không vô tận, suýt chút nữa thiêu rụi tổ địa của cử hỏa giáo thành kết cho. Thần hỏa hai màu vàng trắng phá vỡ thiên vực. Trong hỗn độn hải, hai trụ thần lửa biển bốc lên, giữa những tiếng reo hò dữ dội, dường như đang hô ứng với lò phần hỗn vừa được giải phóng ở Cửu Thiên Quan. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm, bên ngoài vực Cửu Thiên Quan, khe hở hỗn độn hải do cuộc giao phong giữa Đồ Thế Đế và Hoành Tổ tạo ra lại bành trướng mở rộng, một hồng lưu đại đạo thứ ba, không thuộc về hai người họ, phun trào. Đó là lửa đại đạo đen kịt đến mức hóa thành thực chất, tượng trưng cho sự hủy diệt thuần túy, phân diệt tất cả, luyện hóa vật vật. Vừa mới phun trào, Hồng Nguyên Sơn Hải, chư thiên vạn vực, tất cả sinh linh hữu tình hữu cảm đều kinh hoàng phát hiện nhiệt độ thời không, thiên địa, hoàn vũ tăng vọt ở các mức độ khác nhau. Mọi loại lửa trên thế gian, bất kể cao thấp, càng như triều thánh, tự chủ phục hồi, cuồn cuộn gieo họ, hội tụ thành hồng lưu vô lượng cuồn cuộn đổ về khe hở hỗn độn ở Cửu Thiên Quan, khiến cả Hồng Nguyên rộng lớn bùng cháy thành một thế giới lửa đen kịt. Ong, sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi lên. Lò phấn hỗn vừa mới được giải phóng, ba cấm kỵ tồn tại không nên xuất hiện kia đã hoàn toàn chọc giận hệ thống đại đạo của Hồng Nguyên. Tất cả sinh linh trên thế gian, bất kể mạnh yếu, đều cảm thấy lạnh toát khắp người, cảm giác đại nạn sắp đến, thần phán giáng lâm. Hỗn độn hải mênh mông không còn cuồn cuộn chuyển động, thần lôi đại đạo tiên chu cũng biến mất không dấu vết, dường như gió yên biển lặng. Nhưng chỉ có các Hồng Nguyên cự đầu của Sơn Hải, những người đang ở hạch tâm của Tâm Bảo Cửu Thiên Quan, mới kinh hoàng tột độ phát hiện ra rằng, Đồ Thế Đế, Hoành Tổ, Lò Phấn Hỗn, Cực Đạo Trung, bốn đầu cấm kỵ cự hung đang phát cuồng, lúc này đang nhanh chóng trở nên hư ảo. Hồng Lưu Văn Minh đại đạo thuộc về bốn tôn cấm kỵ cũng như thời gian chạy ngược, không ngừng thoái lui và suy yếu. Mọi thông tin, khái niệm của họ đều sắp bị Hồng Nguyên đại đạo phủ định và xóa bỏ. Dưới sự đe dọa của cái chết hoàn toàn, mạnh mẽ như Hoành Luyện Chi Tổ, dù trong lòng có bao nhiêu bất cam và phẫn nộ, bàn tay to lớn hoàn mỹ vô khuyết của hắn cũng rụt về tháp như bị điện giật. Đồng thời, hắn bất chấp tổn hại Văn Minh, giải tán Hồng Lưu lực chi đại đạo hùng vĩ đã hội tụ, dốc hết sức mình để nhanh chóng thể hiện sự vô hại, loại bỏ sự bài xích của đại đạo. Nhưng điều khiến Hoành Tổ không ngờ tới là, và một chuyện khiến các cự đầu chư thiên đang quan chiến phải rợn tóc gáy đã xảy ra. Ha ha ha, để lại cho lão tử. Giết. Dưới sự đe dọa xóa bỏ tất cả của đại đạo, Đồ Thế Đế và Ngô Đạo, thế mà lại còn không định dừng tay. Đồng thời, cả hai mặt mũi tranh giữ tợn gầm lên, tiếng sát âm điên cuồng tột độ nổ vang trong khoảnh khắc, khiến thần hồn của tất cả những người quan chiến đều trống rỗng trong một thoáng. Mọi suy nghĩ đều hội tụ thành hai chữ, kẻ điên. Vút, keng. Trong chớp mắt niệm động tiếp theo, lửa đạo đen kịt thực chất của lò phấn hỗn, bao trùm và phần tiêu tất cả, đã nhấn chìm Cửu Thiên Quan. Đồng thời, tiếng cực đạo trung cũng vang lên, nhưng uy năng thì vượt xa trước đây. Tại hạch tâm của lửa đạo đen kịt, ánh sáng đồ lục đỏ tươi bùng cháy tranh giành với lửa đạo. Đồ Thế Đế đích thân nắm giữ cực đạo trung, khiến khẩu hung binh số 1 ngũ kiếp này phục hồi đến trạng thái cực hạn. Và khoảnh khắc cuối cùng, mọi thứ dường như mơ hồ biến mất. Rất ít người quan sát được điều gì đã xảy ra. Chỉ có một vài tồn tại thực sự đạt đến Hỗn Nguyên cực điên ở Cửu Thiên Quan mới miễn cưỡng quan sát được một vài cảnh tượng tàn khuyết không trọn vẹn. Đồ Thế Đế và Lọ Phần Hỗn, Nô Đạo, bất chấp đại đạo thiên chu, đánh ra Lọ Phần Hỗn và cực đạo trung, mạnh mẽ xông thẳng vào tầng đáy hạch tâm của Liệp Long Tháp. Các ngươi tìm chết. Ngay sau đó, là tiếng gầm giận dữ của Hoành Tổ, ngọn lửa ấy dù đổ hết thần thủy chư thiên cũng khó mà dập tắt. Vì sao lại phẫn nộ đến vậy? Chỉ có Thái Hoàng Thiên Tôn, người mạnh nhất trong số những kẻ quan chiến trên chiến trường, mới quan sát được. Đồ Thế Đế, kẻ mạnh nhất trong hai người, ở nơi sâu nhất của Liệp Long Tháp, đã cắn một miếng thật mạnh vào quả duy nhất trên một cây đạo thụ khó có thể hình dung. Đây chính là nguyên nhân khiến Hoành Tổ giận đến điên cuồng. Thứ hai là Táng Giới Ma Vương kia, không thể tiến sâu nhất, nhưng mức độ hung tàn thì không hề kém cạnh chút nào. Không thấy người đâu, chỉ thấy hắn điều khiển lò phần hỗn cưỡng ép thu 6 tôn hỗn nguyên thái thượng đỉnh phong của Liệp Long Tháp vào trong lò. Và khoảnh khắc cuối cùng, Thái Hoàng Thiên Tôn cũng không thể quan sát thêm nữa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hung binh số 1 ngũ kiếp, khẩu cực đạo trung truyền kỳ kia, như vết bẩn bị bàn tay lớn lau đi, vô thanh vô tức tiêu tan. Đạo bẩn hóa thân của Đồ Thế Đế cũng tương tự. Lò phần hỗn mang bản chất đạo khí, phần đạo chi hỏa phun trào từ núi lửa bạc cổ, cũng như lửa phàm bị dội nước đá, lập tức tan úng, nguội lạnh rồi xuất hiện vết nứt, đâm sầm vào tầng bùn khô cằn của Thái Sơ Vũ Hải rồi biến mất không dấu vết. Hoành Tổ đang trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát, dù mang bản chất của một thủy tổ sinh mệnh bán bộ, thân thể hoàn mỹ vô khuyết kia cũng xuất hiện tỉ vết, nhưng cuối cùng hắn không dám ra tay nữa, vồ lấy Liệp Long Tháp rồi độn vào Hỗn Độn Hải. Nhìn từ sự điên cuồng của Hoành Tổ trước khi rời đi, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chuyện này chưa xong đâu, mở kiếp chính là thời điểm thanh toán tất cả. Chương 504, ánh lửa tắt, tứ kiếp. Chương 504, ánh lửa tắt, tứ kiếp. Ảo ảo, Cửu Thiên Quan, Thái Sơ Vũ Hải, sóng dâng sóng tàn, sóng lớn cuồn cuộn. Về sau, nguyên thủy đập khu và hai khu đê xung quanh sẽ giao cho đạo hữu. Quá trình bàn giao chức vực chủ khu đê quen thuộc, các chư thiên đế của đốc quân chấp pháp đội nhìn vị quan chủ nguyên thủy quan mới nhậm chức, người toát ra sát khí thiết huyết, mà khá cảm khái, bất giác nhớ đến vị nguyên thủy vực chủ từng làm chấn động sơn hải quan 2 tháng trước. Nguyên thủy vực chủ thật sự mất tích rồi sao? Vị vực chủ mới nhận lấy vực chủ lệnh, hỏi một câu với vẻ mặt khá tiếc nuối. Có lẽ vậy. Các chư thiên đế của chấp pháp tư trả lời một cách mờ, trong mắt hiện lên chút u ám. Thực ra, không chỉ nguyên thủy vực chủ mất tích, trước đó nô thị nhất tộc mạnh mẽ và thần bí nhất sơn hải quan cũng đã biến mất không dấu vết sau khi trận đại chiến chấn động chư thiên vạn giới 1 tháng trước kết thúc. Không ai là kẻ ngốc. Quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa. Thông qua những dấu vết nhỏ nhặt, trong đốc quân chấp pháp đội có suy đoán, nguyên thủy vực chủ rất có thể chính là táng giới ma vương đã tính kế liệp long tháp và đoạt đi lọ phần hôn 1 tháng trước. Tuy nhiên, nguyên thủy có hy vọng rất cao ở sơn hải quan. Táng giới ma vương cũng vướng quá nhiều nhân quả. So với việc kim thân bị phá nát, gây ra sự xáo trộn không cần thiết trong quân đội, chấp pháp tư vẫn không chọn công khai kết quả điều tra và suy đoán, cứ xem như nguyên thủy vực chủ thật sự mất tích. Còn về nguyên thủy vực chủ hiện đang ở đâu? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Hắn dường như đã biến mất khỏi chư thiên hồng nguyên. Vào khoảnh khắc cuối cùng của trận đại chiến 1 tháng trước, lò phấn hôn đã gặp phải thiên tru. Đại đạo có thể xóa bỏ mọi thứ đó đến nay vẫn khiến nhiều hôn nguyên kinh hồn bạc vía, rất khó nói nguyên thủy vực chủ có bình an vô sự hay không. Tuy nhiên, có thể xác nhận rằng nguyên thủy vực chủ hắn vẫn còn sống. Bởi vì phong hiệu của hắn trên đại đạo thiên bi đến nay vẫn chưa tắt. Đại đạo thiên bi. Nhắc đến đạo bi trấn áp cửu thiên quan này, chấp pháp sư ánh mắt nặng nề nhìn về hạch tâm của trường thành Sơn Hải. Tấm thiên bi từng vĩ đại không thể nhìn thẳng. Giờ đây, ánh sáng của nó đang nhanh chóng trở nên hư ảo và suy yếu theo sự thất thủ không ngừng của Sơn Hải quan, dường như có thể phi thăng trở về đại đạo bất cứ lúc nào. Đại đạo thiên bi là một đạo khí tạm thời được đại đạo ngưng tụ từ đạo vận của Hồng Nguyên thập thiên quan mà đúc thành. Từ sau tứ kiếp, Sơn Hải bắt đầu xâm phạm Hồng Nguyên thì đã luôn trấn áp thời không của chín đại thiên quan, xây dựng 9 tầng đê chắn, phân luồng các tồn tại thuộc các cấp bậc của Sơn Hải đến thiên quan mà chúng nên xuất hiện, ngăn chặn kẻ địch bên ngoài bất chu sơn không thể tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Hồng Nguyên. Đây cũng là lý do vì sao từ tứ kiếp đến nay vô số cuộc chiến tranh cũng chưa từng có Sơn Hải đại quân nào vượt qua bất chu sơn, bởi vì sinh linh Sơn Hải càng mạnh thì càng tiến lên, lực chấn áp của đại đạo thiên bi mà chúng phải chịu càng khủng khiếp. Biểu hiện trực quan nhất đó chính là sẽ gặp phải thiên tru. Nhưng vận thế đại đạo lại có liên quan mật thiết đến mỗi sinh linh trong nền văn minh. Chủ vận của đại đạo thiên bi không cần nghi ngờ gì nữa, đến từ võ tổ của thập thiên quan, người từ tứ kiếp đến nay vẫn luôn ngăn chặn lưỡng đại hoàng tổ. Dưới chủ vận là từ mỗi hồng nguyên tướng sĩ của chín đại thiên quan, mỗi tấc lãnh thổ hồng nguyên. Mà giờ đây võ tổ sắp tán đạo toàn diện, lãnh thổ hồng nguyên ở sơn hải quan chỉ còn lại 1/10, vô số tướng sĩ của các thiên quan đã tử trận. Đại đạo thiên bi hội tụ đạo vận đã suy yếu đến mức thấp nhất trong lịch sử, thậm chí có thể nói là lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người đều rõ, chỉ cần một cơ hội, đại đạo thiên bi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Khi đó, Sơn Hải quan sẽ không còn là bức tường sắt đầu tiên của Hồng Nguyên, mất đi bức tường sắt này, Sơn Hải tấn công ồ ạt Hồng Nguyên sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Mà cơ hội đó, nằm trên thân võ tổ một mình hắn. Khi hắn tán đạo, chính là ngày Sơn Hải quan sụp đổ. 2 tháng thời gian, trong Hồng Nguyên rộng lớn, chẳng qua chỉ là thoáng qua. Nhưng trận đại chiến 2 tháng trước và bóng tối võ tổ sắp tán đạo vẫn khiến khoảng thời gian này trở nên vô cùng dài đằng đẵng. Vô số sinh linh lại cầu nguyện, van xin, có kỳ tích xảy ra, tiếp quản võ tổ gánh vác Sơn Hải. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ có La Thiên kiếm giới và Thiên đỉnh bế quan tỏa cảng. Đúng vậy, vào thời khắc mấu chốt này, hai thế lực khổng lồ còn lại của Hồng Nguyên sở hữu chứng đạo giả đồng loạt chọn cách đóng sơn môn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài Hồng Nguyên, thái độ lạnh lùng đứng ngoài quan sát không còn che giấu chút nào. Dưới đạo tổ, tất cả đều là kiến hôi. Hai vị đạo tổ còn lại đều không quan tâm. Chúng sinh nhỏ bé, không thể tìm thấy sức mạnh phản kháng nữa. Trong chốc lát, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm vô số sinh linh. Nhưng chư thiên cũng không ngồi yên chờ chết. Liên minh Tân Hồng Nguyên thống hợp tất cả lực lượng phản kháng, nhanh chóng xây dựng phòng tuyến thứ 2 bên trong Bất Chu Thiên phía sau Bất Chu Sơn. Hồng Nguyên Thiên Chu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hiện tại chỉ mở ra cho chư thiên đế. Trước khi Hỗn Nguyên hoàn toàn được giải phóng, phòng tuyến thứ 2 chính là hy vọng cuối cùng của Hồng Nguyên. Đại kiếp sinh đại vận, lực lượng kháng cự của chư thiên đều đang mong chờ. Có người có thể nhanh chóng trưởng thành trong khoảng thời gian mà bọn họ tranh thủ được, phá vỡ xiềng xích của Hỗn Nguyên, gánh vác một bầu trời cho chúng sinh lục tiếp. Ví dụ như Thái Hoàng Thiên Tôn cùng một nhóm nguyên lão, còn có những Hỗn Nguyên cự đầu đỉnh phong có tiềm năng thành đạo ở chư thiên, đều là hạt giống hy vọng của đạo kiếp thứ 6. Tuy nhiên, khi chư thiên đồng lòng hợp sức, lại có một chuyện như đổ thêm dầu vào lửa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đó chính là nguyên thủy giáo mối họa đầu tiên của chư thiên. Đại kiếp sắp đến, bọn chúng cũng bắt đầu hoàn toàn nhập ma điên cuồng, không màng giá nào, không kể tổn thất. Trong các vực của chư thiên, chúng hoành hành như châu chấu tràn qua, vĩnh viễn không thể lấp đầy lòng tham, điên cuồng cướp bóc nguyên sinh đạo giới và sinh linh thần hồn. Không chỉ có vậy, bởi vì sự hoảng loạn do đại kiếp gây ra, nhiều đại đế và chư thiên đế ở chư thiên đều cho rằng đại nạn sắp đến, dựa vào Hồng Nguyên căn bản không thể ngăn cản Sơn Hải, hoang mang lo sợ không yên. Thế là bọn chúng hoảng loạn không còn đường nào khác. Giống như phàm nhân trong thời loạn dễ bị tà giáo mê hoặc, chúng bắt đầu chủ động tiếp xúc nguyên thủy giáo, tin tưởng vào nguyên thủy đại đạo tôn thần bí đó, cho rằng đại đạo tôn thật sự vô sở bất năng, có thể che chở bọn chúng vượt qua đại kiếp, không có ngoại lệ nào. Những tồn tại tiếp xúc nguyên thủy giáo này, sau khi trải nghiệm những thay đổi mà sự vô sở bất năng của đại đạo tôn mang lại cho bọn chúng, không còn chút do dự nào nữa, lần lượt vứt bỏ tất cả những gì từng có, chọn đọa vào bóng tối, phát động từng cuộc hỗn loạn đẫm máu giữa các vực của chư thiên hồng nguyên. Nhiều đại đế và chư thiên đế, tiềm năng đã sớm cạn kiệt. Đời này vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh cao mới. Nhưng sau khi gia nhập Nguyên Thủy giáo, những điều từng là không thể lại dễ dàng đạt được. Để nhanh chóng tích lũy điểm tế để đổi lấy tiền đồ đại đạo, phần lớn đại đế và chư thiên đế sau khi gia nhập Nguyên Thủy giáo đều sẽ nhanh chóng hóa thân thành ác long, quay về với vẻ mặt hiền lành. Sau đó lộ ra nanh vuốt dữ tợn đẫm máu, huyết tế mẫu địa và giáo thống của bọn chúng. Bên ngoài có sơn hải áp sát biên giới, bên trong lại có Nguyên Thủy giáo gây loạn. Thêm vào đó là một số thế lực bất chính thừa cơ gây sóng gió. Đạo kiếp thứ 6 còn chưa chính thức bắt đầu, chư thiên vạn giới của Hồng Nguyên đã lung lay trong gió bão, sinh ra vô vàn loạn tượng, tiếp khí sinh sôi nhanh chóng làm rối loạn đại đạo, khắp nơi tràn ngập bóng tối và bi thương. Trong loạn tượng, khắp nơi là sóng ngầm của trào. Như sơn hải giới, Hoành Tổ cùng với Thiên Vực cộng chủ có thù oán với Ngô đạo, đều ngày đêm tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng điều này định sẵn là công cốc, giờ đây đã khác xưa. Ngô đạo hiện giờ đang nắm giữ một đạo khí tàn quyết, với bản chất đạo khí của lò phần hỗn, tuyệt đối sẽ không cứ thế mà tàn phế trong trận chiến đó. Thêm vào đó, phong hiệu Nguyên Thủy vẫn chưa tắt. Điều này đủ để chứng minh, Ngô đạo tuyệt đối đã dựa vào lò phần hỗn che giấu toàn bộ thông tin và nhân quả của bản thân sau trận chiến, ẩn mình vào một góc khuất không ai biết đến. Suy đoán của các thế lực không hề sai, Ngô đạo quả thực đã ẩn mình. 2 tháng sau khi đại chiến kết thúc, hắn chưa từng rời khỏi Sơn Hải Quan, chính xác hơn là Cửu Thiên Quan. Hơn nữa, hắn còn ẩn mình ngay dưới mí mắt của Hồng Nguyên và Sơn Hải, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Dưới trường thành Sơn Hải, Bất Chu đại viên chắn ngang bát Cửu Thiên Quan, thì không ngủ tối vô biên vô tận. Tại một khu vực nào đó, vượt qua Chư Thiên Đế Triệu Trạch tầng, sau Hỗn Nguyên Hư Nê tầng, là đáy sâu nhất của Bất Chu Nguyên. Ngay cả cực hạn Hỗn Nguyên cũng không thể chịu đựng để đến được lĩnh vực Tịch Không tuyệt đối cấm kỵ giới đạo. Trong bóng tối thuần khiết không tì vết, ngay cả mê cung vực sâu cũng không tồn tại. Tựa như trạng thái vô không minh trước khi trời đất sơ khai, chỉ có trường vực chấn áp chí cao cực đoan của Bất Chu Sơn đang xoay quanh căn mạch. Trong trường vực cực đoan này, đừng nói Hỗn Nguyên, cực hạn Hỗn Nguyên xông vào tầng ngoài, cũng sẽ lập tức bị chấn áp thành tịch không vô. Nhưng ngay trong cấm khu như vậy, không thể tưởng tượng được lại tồn tại một lò thần hỏa đại đạo toàn thân màu lưu ly. Mặc dù thân lò chi chít những vết nứt đáng sợ không ngừng lành lại rồi lại xé toạc, nhưng uy thế của nó vẫn đáng sợ, trong lực chấn áp tối thượng của Bất Chu Nguyên vẫn luôn không bị tiêu diệt. Bên trong lò phấn hỗn, tinh hỏa hỗn độn từng quần cuộn cuồng bạo, từng tầng biển lửa đen, giờ đây đều đã nguội lạnh và tắt hẳn. Hơn nữa, mạch lạc cấu tạo trường vực đã bị đánh xuyên, giống như thân lò bị tổn thương, không ngừng cố gắng tự phục hồi và lành lại, rồi lại bị lực hủy diệt do đại đạo thiên chu để lại xé toạc vào khoảnh khắc tiếp theo. Sau khi vượt qua khu vực tinh hỏa hỗn độn đổ nát, thời không rộng lớn bên trong lò phần hỗn mới dần dần bắt đầu tăng nhiệt và trở nên nóng bỏng. Ao ào phía dưới ranh giới giữa hoang vu và rực cháy, biển lửa còn đen tối hơn cả vực sâu. Nguồn gốc đến từ một khe hở nhỏ xíu mở ra từ trường vực bản nguyên hạch tâm của lò phần hỗn, kia phần đạo hỏa chí cao bé nhỏ phun trào ra. Nô đạo đã biến mất 2 tháng, giờ đây đang ở trong biển lửa vực sâu do tia phần đạo hỏa đó tạo thành, trải qua lần lột xác quan trọng nhất trong đời hắn. Từ tam kiếp đến tứ kiếp, từ chư thiên đại đế đến hôn nguyên tự đầu, phụ thần, trường vực phần đạo lô đã xây dựng xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bên ngoài khe hở bản nguyên phần đạo lô, tiểu tinh mẫu điều khiển một hôn nguyên binh đỉnh phong cấp được từ Liệp Long Tháp, kéo ra một khe hở nhỏ như kéo cửa cống để phóng thích phần đạo hỏa. Tia phần đạo hỏa này, sau khi được đế binh hôn nguyên pha loãng vô hạn, mới tạo thành biển lửa luyện công của Ngô đạo, nếu không, bản chất hiện tại của hắn căn bản không thể chịu đựng được lực luyện hóa của phần đạo hỏa. Đồng thời, tiểu tinh mẫu cũng lợi dụng biển lửa này, xây dựng một trường vực tăng áp có chức năng tương tự lò phản ứng cực đạo, giúp Ngô đạo nhanh chóng xé nát đại đạo lạp tử tam kiếp, từ đó tiến vào tạo vật chủ lĩnh vực đại đạo, phá vỡ gông cùng tam kiếp, vượt qua tứ kiếp, thành tựu thể văn minh cao hơn. Ong ong ong, bên trong lò phản ứng phần đạo, đại đạo lạp tử mênh mông như biển, chập chờn như mộng ảo. Ngô đạo đã tự động phân giải đến trạng thái đại đạo lạp tử tam kiếp vi quan hạch tâm. Nhưng đến bước này, lực nguyên tử tác dụng để xé rách cấu trúc đại đạo lạp tử tam kiếp trở nên cực kỳ khó khăn, càng đừng nói đến tam kiếp đạo huyền hạch tâm. Nếu không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ riêng quá trình xé nát, hắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, đương nhiên không thể lãng phí dù chỉ một chút. Bắt đầu đi. Ý thức của Ngô đạo lạnh nhạt không chút gợn sóng, cứ như người sắp trải qua niết bàn sinh tử không phải là hắn, bình tĩnh đến đáng sợ. Từ sơ kiếp đến tam kiếp, nguyên tử đại đạo mỗi khi mở một kiếp, độ khó các mặt đều sẽ tăng vọt. Các chấp đạo chủ đối thủ cạnh tranh mà Ngô đạo phải đối mặt cũng ngày càng đáng sợ. Khi vượt tam kiếp, nhiều chấp đạo chủ do tam kiếp đạo mạnh hóa thành đã hình thành liên minh phe phái do quan niệm văn minh tương đồng. Tứ kiếp, hắn là kẻ đặc biệt, độc hành, tình cảnh chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn. Nói không chừng, lần này sẽ có chấp đạo chủ nhận ra, hắn chính là tồn tại khai kiếp đó, sau đó hợp lực vây quét hắn, thay thế hắn. Nhưng thì sao chứ? Chư đạo tranh giành, 10 phương đều là địch. Vậy thì vạn đạo thành không, 10 phương đều diệt. Từng là như vậy, hiện tại cũng như vậy, tương lai cũng vĩnh viễn không thay đổi. Ông, phần đạo lô bắt đầu tăng áp toàn diện. Len ken ken, lực tác dụng của từ trường nguyên tử vốn kiên cố như xiềng xích đại đạo, trong áp lực trường vực do phần đạo hỏa tạo thành lại yếu ớt như giấy. Tiếng đứt gãy vang lên như sóng biển cuộn cuộn. Đồng thời vang lên, vô lượng đạo kiếp khí cũng bắt đầu sôi trào. Tất cả cấu trúc trường vực đại đạo lạc tử tam kiếp bắt đầu sụp đổ, trong thời gian ngắn nhất đã bị hủy diệt đến mức chỉ còn lại tam kiếp đạo huyền. Nhưng bên trong trường vực lò phản ứng phần đạo đang liên tục tăng áp, dù ngoan cường như tam kiếp đạo huyền hạch tâm cũng không thể chống đỡ, dù chỉ một lát đã bị thiêu đốt xé rách, bắt đầu đồng hóa vào hồng nguyên đại đạo. Cũng chính vào khoảnh khắc này, trường vực hủy diệt của lò phản ứng phân đạo, dưới sự điều khiển của tinh mẫu, đã chuyển hóa thành trường vực ổn định chống lại sự đồng hóa của đại đạo, làm chậm tốc độ phân giải và đồng hóa của nguyên tử đạo huyền tam kiếp. Đây là một lớp bảo hiểm, đảm bảo Ngô đạo có đủ thời gian vượt kiếp. Nếu không, cho dù hắn đã vượt qua đạo kiếp, một khi đạo huyền bản chất vi quan nhất bên ngoài tiêu tán và đồng hóa vào đại đạo trước, thì việc vượt kiếp cũng sẽ kết thúc bằng thất bại. Tất cả thông tin và khái niệm của hắn cũng sẽ bị hồng nguyên đồng hóa một cách không thể đảo ngược. Ông, khoảnh khắc tam kiếp đạo huyền bị xé rách, ý thức của Ngô đạo cũng hóa thành dòng lũ thông tin đại đạo, một lần nữa tiến vào tạo vật chủ lĩnh vực kỳ diệu không thể diễn tả đó. Ao ao đạo hỏa cuộn cuộn, kiếp khí tràn ngập. Cùng với sự rời đi của Ngô đạo, bên trong phần đạo lô lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiểu tinh mẫu với khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng điều khiển lò phản ứng, bắt đầu dốc hết sức lực làm chậm tốc độ đồng hóa đạo huyền của phụ thân. Bất chu viên tĩnh mịch lưu tối, thời gian bên ngoài thì bắt đầu trôi đi nhanh chóng. Một tháng, hai tháng, đối với trường sinh trùng mà nói, hai tháng thời gian chẳng đáng kể. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt đại kiếp sắp đến, mỗi ngày đối với siêu phàm sinh linh trên thế gian đều khó khăn như ngàn năm vạn năm. Trong hai tháng đó, chiến cuộc Sơn Hải Quan biến đổi khốc lượng. Trường thành Sơn Hải của Cựu Thiên Quan tiếp tục thu hẹp dưới sự tấn công điên cuồng của Sơn Hải giới, tất cả lực lượng rút về phòng thủ thành chính Sơn Hải. Đại đạo thiên bi tượng trưng cho đạo vận của Hồng Nguyên, hư hào đến cực điểm. Tựa như cảnh trong gương, hoa dưới nước, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm, Thập Thiên Quan hỗn độn đại nguyên ở tận cùng. Tiếng sấm đại đạo cuồn cuộn, ngọn lửa văn minh bùng cháy dữ dội. Cuộc tranh giành của ba vị đạo tổ cổ xưa dường như đã đến thời khắc cùng đường liều mạng cuối cùng. Chư Thiên Cộng Chủ, Hỗn Nguyên Cự Đầu từ xưa đến nay, cùng với cấm kỵ tồn tại trong bóng tối, tất cả đều đổ dồn ánh mắt với những cảm xúc khác nhau vào cuộc tranh giành đại đạo ở Thập Thiên Quan. Tất cả mọi người đều biết kết cục, cũng đều đang chuẩn bị cho riêng mình. Một khi trụ trời đó quay lưng lại với Hồng Nguyên, trấn áp Thập Thiên Quan suốt hai kiếp năm tháng sụp đổ. Điều đó có nghĩa là ngũ kiếp đi đến trung yên, lục kiếp chính thức bắt đầu. Trong sự chú ý im lặng của chư thiên vạn giới, một nỗi bi thương có tả từ nguồn gốc võ đạo tuôn trào đến, bắt đầu lặng lẽ giáng xuống lòng mỗi võ đạo tu hành giả trên thế gian, thậm chí vạn linh của Hồng Nguyên đều không kìm được nỗi đau mà rơi lệ. Trong thời không chư thiên Hồng Nguyên, khắp nơi tràn ngập nỗi bi ai không thể xua tan. Dường như đại đạo cũng đang thương tiếc tiễn biệt vị tồn tại vĩ đại từng dẫn dắt vạn tộc thoát khỏi những năm tháng tăm tối, dẫn dắt văn minh phồn vinh tiến lên. Võ tổ ai trong nỗi bi ai tràn ngập. Sinh linh ở chư thiên dù ở lập trường nào, dường như tất cả đều lại nhìn thấy những năm tháng văn minh hoang dã đó. Có một bóng hình như vậy, trải qua ngàn gian nan và khổ, leo lên Bất Chu Sơn cầu đạo. Cuối cùng, hắn đã thành công. Hơn nữa, hắn còn vô tư gieo rắc hỏa chủng đại đạo vào giữa trời đất hoang dã, ánh lửa ấm áp chiếu rọi vạn tộc chư thiên, mỗi một sinh linh. Giờ đây, ánh lửa sắp lùi tàn. Vạn tộc chư thiên, sinh linh từng được ánh lửa chiếu rọi trong quá khứ và hiện tại, sao có thể không bi thương đau đớn? Ba tháng sau, nơi sâu nhất của Bất Chu Yên, khi tất cả đều đang thương tiếc bi ai, Ngô đạo không ai chú ý vẫn chưa trở về. Phụ thần khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ không tì vết của tinh mẫu cũng hiện lên vẻ lo lắng không tìm được, bởi vì tam kiếp đạo huyền của Ngô đạo đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng may mắn là phụ thần của hắn sẽ không bao giờ gục ngã. Vào khoảnh khắc đồng hóa cuối cùng, Ngô đạo đã trở về. Từ trường chư thiên hoạt động kỳ lạ, tựa như từng dòng chảy nhỏ sắp hợp thành dòng lũ. Khoảnh khắc này, dao động nguyên tử đạo vận của Ngô đạo lan tỏa khắp mọi hạt tử trở thành chủ thể của dòng lũ trong đại đạo. Đó là sức mạnh thuộc về Hỗn Nguyên. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã thành công vượt qua tam kiếp, thăng cấp tứ kiếp, bản chất chư thiên đế, nhưng sức mạnh đã đạt đến cấp độ Hỗn Nguyên. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Ý thức của Ngô đạo lạnh nhạt, không có niềm vui thành công, cũng không có sự may mắn thoát chết sau kiếp nạn, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính đang giảng buộc thông tin và khái niệm của hắn. Sau kiếp nạn này, hắn đã nhìn thấy rõ ràng sợi dây nhân quả giữa hắn và bảng thuộc tính. Nhân của bảng thuộc tính, hay nói cách khác là điểm khởi đầu, nơi nguồn gốc, giống như dòng sông văn minh bị sương mù hỗn độn bao phủ trong lĩnh vực đạo kiếp, tạm thời không thể nhìn thấy. Nhưng thêm một kiếp nữa, hắn sẽ có đủ 10 phần tự tin để che chắn một mức độ nhất định liên kết thông tin giữa bảng thuộc tính và hắn. Chuyện này, từ ngày hắn có được bảng thuộc tính, hắn đã luôn muốn làm. Bất kể lai lịch của bảng thuộc tính là gì, hắn vĩnh viễn chỉ tin tưởng bản thân, sẽ không dung thứ cho bất kỳ tồn tại vô danh nào luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Thậm chí là một số khả năng nghiêm trọng hơn. Hôm nay thu hoạch mùa màng mệt quá, một chương 4.000 chữ suýt nữa ngủ gật. Để chuyển tiếp một chút vậy. Chương 505, Tán đạo chư thiên, Sơn Hải sụp đổ. Chương 505, Tán đạo chư thiên, Sơn Hải sụp đổ. Bên trong phần hỗn lô, lò phản ứng phần đạo đã được rút đi. Ngô đạo dưới nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào, bắt đầu tạo hình tứ kiếp đại đạo lạc tử, trong khi ý thức vẫn tập trung trên bảng thuộc tính. Liên kết cấp độ khái niệm thông tin bản chất của bảng thuộc tính quá cao thâm. Nếu không phải Ngô đạo đã trải qua 4 lần lột xác, ngày càng tiếp cận đại đạo chân chính, hắn căn bản không thể quan sát được bảng thuộc tính ở cấp độ thông tin thuần túy. Phi vật chất, phi tinh thần, phi năng lượng. Bảng thuộc tính liên kết với là một loại khái niệm cao hơn nhiều, chính là Ngô đạo, một chỉnh thể thông tin. Dù là thăm dò ở cấp độ vĩ mô hay vi mô, nếu không liên quan đến lĩnh vực thông tin, tuyệt đối không thể tìm thấy thông tin nhân quả của bảng thuộc tính. Đại đạo là sách, thông tin trong sách Ngô đạo mơ hồ chạm tới và đoán ra điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng tự mâu thuẫn. Mọi đáp án đều chỉ về sự bất khả thi. rốt cuộc vẫn là người mù sờ voi, không nhận ra tổng thể, không có đáp án. Thực sự đã vượt quá phạm vi năng lực, Nô Đạo liền không còn tự làm khó mình nữa, tranh thủ thời gian tạo hình tứ kiếp đại đạo lạp tử hoàn toàn mới. Sau khi tấn thăng tứ kiếp, bản chất hắn chỉ là chư thiên đế, nhưng nguyên từ đại đạo giao cảm điều khiển mọi từ trường và từ lạp tử trong chư thiên và giới, thể lượng thông tin đạo của bản thân không hề yếu hơn hỗn nguyên chút nào, chính là dòng chảy chủ thể trong đại đạo, văn minh hỗn độn, doa xỉ của đạo, gọi là hỗn nguyên. Nói một cách thẳng thắn, thể lượng nội văn minh của siêu phàm giả sau khi đạt đến bước này sẽ có một sự biến chất siêu biệt, từ nhị đẳng chư thiên hoàn vũ lộ sắc thành tam đẳng hỗn độn hải vi hình. Đồng thời, đạo của bản thân cũng đạt đến nguyên lưu doa xỉ. Sự tồn tại ở bước này, nếu đặt vào thời kỳ nhị kiếp, thì đủ để được xưng là đạo tổ. Nhưng sau nhị kiếp, tiên đạo, võ đạo, binh đạo, thần đạo, hoành luyện, hồn luyện, thần luyện, ba con đường chủ đạo, ba con đường phụ chủ đạo, cùng với trận, đan, phù, khí, xương sống của các con đường chủ đạo và phụ đạo cơ bản đã định hình. Từ khi nhị kiếp bắt đầu, những đạo tổ đã khai sáng ra những con đường này không nhất định đều siêu việt hỗn nguyên, nhưng chắc chắn đã chiếm giữ điểm khởi đầu và cực hạn khái niệm của những con đường đó. Một ngày chưa chết, các ngươi đều là hỗn nguyên. Đại khái là đạo lý này. Kẻ hậu thế dù có nói gì đi nữa về việc tạo ra một con đường mới, nền tảng của con đường đó cũng không thể thoát khỏi xương sống văn minh vĩ đại mà nhị kiếp đã định ra. Đây cũng là lý do vì sao sau nhị kiếp, mỗi kiếp chỉ có một vị chứng đạo giả. Kẻ đến sau muốn siêu việt tiền nhân quá khó. Họ chiếm giữ cực hạn của một đạo, sự phồn thịnh và trưởng thành của đạo chính là sự trưởng thành của văn minh tự thân họ, tu đạo cũng chính là tu họ, luôn bị trần nhà giới hạn. Tam kiếp binh tổ lấy binh đạo chứng đạo, tứ kiếp đế hoang hợp vạn tộc sơn hải chứng đạo, ngũ kiếp La Thiên kiếm chủ lấy kiếm chứng đạo. Đừng thấy La Thiên kiếm chủ dường như chỉ là một kẻ may mắn có số mệnh tốt, thực ra độ khó chứng đạo của hắn tương đối là lớn nhất, bởi vì trước hắn đã có một binh tổ. Trong tình huống này, việc đi ra một con đường mới trong binh đạo, phá vỡ gông cùng cực hạn hỗn nguyên và tranh đạo với Đồ Thế Đế năm đó, độ khó có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, Đồ Thế Đế năm đó quá mức biến thái, dưới ánh sáng chói lọi, La Thiên kiếm chủ liền trở nên kém cỏi hơn hẳn. Nguyên từ đạo tổ sao? Nô đạo cảm nhận được lực lượng từ trường đang rung động của mọi sự tồn tại trong chư thiên vạn giới, dường như chỉ cần một ý niệm của hắn, tất cả mạch lạc từ trường sẽ hóa thành hồng lưu quần quận đổ về phía hắn. Tuy nhiên, Nô đạo hiểu rõ, đây chỉ là ảo ảnh của sự tăng cường sức mạnh. Hỗn nguyên cự đầu tuy đã chạm đến nguyên lưu của một đạo, nhưng hiện tại là ngũ kiếp, không phải thời điểm hệ thống đại đạo của nhị kiếp còn hoang sơ thô sơ. Muốn thực sự như Đồ Thế Đế hoành tổ năm đó, hoàn toàn thống ngự lực lượng của một dòng chảy đại đạo, chỉ có thể tiến vào lĩnh vực cực đạo, tức là văn minh sơ kiếp. Cực đạo cũng chính là cận đạo giả. Đạo nằm giữa hỗn nguyên và chứng đạo, tương đương với ngụy đạo giả, sở hữu quyền năng của đạo, nhưng lại nằm trong phạm vi cho phép của hồng nguyên đại đạo. Hồng nguyên chỉ tồn tại kiếp của hiện thế, thể lượng là nhất kiếp, bởi vậy không cho phép nhất kiếp giả dừng lại. Nô đạo suy đoán, chứng đạo giả nhất kiếp có lẽ có thể hoàn toàn hủy diệt hiện thế. Tiên đề là hiện thế độc lập, sở dĩ phải thêm một tiên đề, đó là vì có một ví dụ sống động là Đại Thiên Tôn. Đạo của hắn ở ngũ kiếp và đại đạo dây dưa tranh đấu. Nếu ngũ kiếp thực sự xảy ra vấn đề, thì hiện thế tất yếu sẽ có phản ứng dây chuyền đáng sợ. Hô hô hô, nguyên thủy hỗn độn khí quần quần dâng trào, bên trong xoáy nước hạch tâm, tứ kiếp nguyên tử tinh lạc thể từ những ngôi sao cô độc lấp lánh đến biển sao mênh mông, tổng số nhanh chóng đột phá từng cấp độ vô cùng, sinh sôi nảy nở không ngừng. So với thời tam kiếp, giờ phút này tốc độ tạo hình của Ngô đạo nhanh hơn, hoàn toàn là vì sau khi hắn phá kén, dưỡng chất cung cấp cho hắn quá cao. Ầm ầm, bên ngoài nguyên tử hỗn độn hải, dòng chảy văn minh quần quần không ngừng tuôn trào. Đó là tiểu tinh mẫu đang mở cửa xả lượng dự trữ đại dược được luyện chế từ nội văn minh của một vị hỗn nguyên đỉnh phong từ Liệp Long Tháp, đổ vào cho Ngô đạo làm dưỡng chất. Trong giới tự nhiên, chỉ có cướp đoạt và thôn phệ mới là phương pháp trưởng thành nhanh nhất. Vào thời khắc cuối cùng của đại chiến Thái Sơ Vũ Hải, Nô đạo và Đồ Thế Đế cùng nhau phát điên xông vào Liệp Long Tháp, cưỡng chế chấn áp và cướp đoạt 6 vị thái thượng của Liệp Long Tháp, mục đích là để coi họ như lương thực dự trữ cho sự trưởng thành của văn minh. Nguyên tử đại đạo bao dung vạn vật, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tồn tại thuyết bài xích. 6 vị hôn nguyên cự đầu đỉnh phong, tiến thêm nửa bước nữa là cực đạo giả sơ kiếp. Thể lượng nội văn minh của họ đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong của văn minh hỗn độn, quả thực là 6 cây thần dược siêu cấp của văn minh. Đủ để Ngô đạo cướp đoạt rất lâu rồi. Dưới sự cung cấp của đại dược văn minh siêu cấp, chỉ mất chưa đầy 10 ngày, nguyên tử hỗn độn hải trong phần hỗn lô thu lại, sinh linh vĩ đại tĩnh lặng tọa thiền, thần thánh uy nghiêm, chí cao chí thánh, sức mạnh sở hữu đã vượt xa vô số nhận thức toàn tri toàn năng của tư duy phạm nhân mông muội. Ngô đạo đã hoàn thành toàn bộ quá trình tạo hình tứ kiếp đại đạo lạc tử, dữ liệu trên bảng thuộc tính cũng đón nhận một lần cập nhật lớn, thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên cơ vạn vật tứ kiếp, 518400648000, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kinh hỗn độn thể 2 bước 1 trọng thần luyện. Quân Thiên Tạo Hóa Kinh Chư Thiên Đế một trọng một luyện, Chư Tướng Thần La Kinh Chư Thiên Đế một trọng thần cách nguyên thủy, Chư Thiên Thần Đế Thiên Bảo, Khổ Trần Ý Địa Đế khí 100, điểm dịch chuyển, nguyên tử đại đạo tứ kiếp, đạo mạch số ngũ nguyên, tổng số tứ kiếp nguyên tử tinh thể lạc, từ Chư Thiên Đế đến cực hạn hôn nguyên trong đạo, một lần biến chất siêu việt thực sự, lực lượng vô cùng cấp 3. Trong phép toán học, đó chính là từ tăng trưởng số mũ siêu cấp 3 nhảy vọt lên tăng trưởng lũy thừa lặp lại siêu cấp 4, hay còn gọi là phép tính lũy thừa tầng, tức là lặp đi lặp lại phép tính lũy thừa liên tục. Điều đáng chú ý là phép tính lũy thừa tầng tuân theo luật kết hợp phải, thực hiện từ trên xuống dưới, bắt đầu từ số mũ sâu nhất. Lấy ví dụ, 333 kết hợp trái sai lầm chỉ là 273, còn kết hợp đúng là 327. Khoảng cách thực sự quá lớn. Và giờ phút này, tổng số tập hợp tứ kiếp nguyên tử tinh lạc thể của Ngô đạo không phải là lũy thừa tầng 3 lớp được tạo thành từ 3, mà là lũy thừa tầng 3 lớp được tạo thành từ vô cùng. Phép toán học hóa thành hiện thực, không còn là dữ liệu lạnh lẽo mà là một sinh linh thực sự tồn tại, sở hữu loại lực lượng này. Đối với phàm nhân mà nói, vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, khó mà hình dung, thậm chí còn đi ngược lại logic trực giác. Nhưng con đường siêu phàm của sinh mệnh thể chính là từng bước phá vỡ điều không thể thành có thể, biến phản logic thành chân lý logic mà bản thân nhận thức và nắm giữ. Tấn thăng Hỗn Nguyên, quả thực đã đạt được sự vĩ đại không thể tưởng tượng. Nhưng điều vĩ đại và thần thánh hơn nữa là đây mới chỉ là khởi đầu của con đường Hỗn Nguyên này. Điểm cuối của hắn là 33 trọng, hoặc 35 tầng lũy thừa tầng vô cùng. Đồ Thế Đế năm đó ở thời khắc đỉnh phong đã phá vỡ cực hạn Hỗn Nguyên, đi ra hai bước cực đạo, tức là hắn nói ở cấp 437 tầng. Nô đạo dùng phép toán học đơn giản, phân tích những điểm mạnh của cực đạo giả thuộc cấp độ như Đồ Thế Đế. Còn về việc so sánh, hiện tại hắn còn kém xa, chưa đủ tư cách. Đạo cao một tuyến, vô tận vô hạn, huống chi là cao hơn 31 tuyến. Nhưng Đồ Thế Đế mạnh đến thế, năm đó lại không đỡ nổi một trưởng của Đại Thiên Tôn. Vũ kiếp hắn đã vượt quá 37 tầng. Ánh mắt Ngô đạo lũ dựa trên thông tin hiện có, hắn phân tích thực lực của Đại Thiên Tôn, hay nói cách khác, lực lượng mà hắn có thể phát huy trong đại đạo. Nghiên ép Đồ Thế Đế là tất yếu. Theo hồi ức của Đồ Thế Đế, năm đó, một trưởng kia khiến hắn thậm chí không cảm nhận được chút đạo ẩn nào của Đại Thiên Tôn đã hóa thành cho bụi. Nếu không phải đạo nguyên trong Bất Chu Sơn, hắn không thể sống sót trở về. Đây vẫn chỉ là tình hình năm đó. Hiện nay, Đại Thiên Tôn đã trộm được bao nhiêu quyền năng tại nút đại đạo của ngũ kiếp và có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, không ai biết được. Tình huống xấu nhất, tương lai có khả năng trực diện nhất kiếp. Đương nhiên, tiền đề là Ngô đạo có thể đi đến cuối cùng. Giống như chơi đến vậy, phía trước còn chưa phá đạo thì có tư cách gì đi khiêu chiến chủ cuối? Đối thủ cạnh tranh của hắn sẽ là tất cả cực đạo sau khi đại kiếp mở ra. Hô tư duy thu lại, Ngô đạo túi đầu nhìn Tiểu Tinh Mẫu đang ôm trong lòng với vẻ mặt quyến luyến, khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn tùy tiện vươn tay lấy một ít tài liệu đế binh Hỗn Nguyên cao cấp từ kho báu của phần đạo lô, để luyện chế nguyên thủy đạo luân bản thể hoàn toàn mới cho Tinh Mẫu. Từ lâu ra, nhặt được từ Liệp Long Tháp. Đồng thời luyện chế nguyên thủy đạo luân, Ngô đạo cũng đang kiểm tra lượng tài nguyên dự trữ của mình. Nguyên sinh đạo giới tứ kiếp, sinh linh thần hồn, ngũ kiếp đạo nguyên. Nhờ đại kiếp sắp đến, chư thiên hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này, Doa Xi Di ảo đã phát triển nhanh chóng về thể lượng và thực lực trong chư thiên hồn nguyên. Trừ việc không có Hỗn Nguyên, các thần sứ, thế tư ở các cấp độ khác đều có thể được xưng là thủ lĩnh của chư thiên. Ngay cả khi Thiên Chu đã mở rộng đến đỉnh phong chư thiên đế, Dọa Xì Dị ảo vẫn hoành hành ngang ngược, điên cuồng cướp bóc tế phẩm máu, không hề kiêng dè. Khi tất cả tế phẩm được vận chuyển đến ổ giống ác, liền trở thành sông hồn biển giới mênh mông trong mắt Ngô đạo lúc này. Nhưng điều này còn lâu mới đủ. Trong mắt Ngô đạo bắn ra hàn quang. Sau Hỗn Nguyên, đồng thời với sự vĩ đại của bản thân, công trình tu luyện của hắn cũng hoàn toàn hóa thành vực sâu đạo thiết, nhu cầu về nguyên sinh đạo giới và sinh linh thần hồn đều là càng nhiều càng tốt, không thể nào có chuyện thỏa mãn. Điều này liên quan đến việc gia tốc nguyên thủy đạo luân. Còn về ngũ kiếp đạo nguyên, đối với Ngô đạo hiện tại mà nói, cơ bản có thể loại bỏ rồi, bởi vì hắn có vật thay thế tốt hơn, chính là văn minh hỗn độn của 6 vị Hỗn Nguyên đỉnh phong Liệp Long Tháp kia, khi trấn áp họ đã dùng phần hỗn lô luyện thành văn minh quả thực. Trước khi đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên, hắn sẽ không thiếu tài nguyên về mặt này. Đương nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn. Đó là toàn bộ hỗn độn tinh hỏa của phần hỗn lô đã tăng ấm, lò thể cũng bị hư hại, chỉ còn lại phần đạo hỏa trong bản nguyên hạch tâm. Hơn nữa, vết thương do đại đạo tiên chu gây ra, trừ phi nuốt một khẩu đạo khí khác để bồi bổ, nếu không thì cơ bản không thể hồi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu để ý đến sự hoàn chỉnh của phần hỗn lô, khi đó Ngô đạo cũng sẽ không chọn cùng Đồ Thế Đế phát điên cướp đoạt Liệp Long Tháp, mà sẽ trực tiếp công thành thân thoái. Sở dĩ hắn mưu tính phần hỗn lô, là để trưởng thành và ẩn giấu bản thân là một. Thứ hai, điểm quan trọng nhất, ánh mắt Ngô đạo thông qua các hóa thân ở từng cấm khu bên ngoài, nhìn về phía bản thể Đại Đạo Thiên Bi hư ảo đến gần như trong suốt ở Hạch Tâm Sơn Hải Thành. Sau khi Đại Đạo Thiên Bi tiêu tán, hắn cần có một vật thay thế, cường độ bản chất đủ cao, hoàn thành bố cục của hắn ở Sơn Hải Quan, cần phải tăng tốc rồi. Ngô đạo giờ đây đã có thể quan sát được tình hình chiến trường đạo tổ ở Thập Thiên Quan, ngọn hải đăng văn minh là võ tổ này sắp sửa cháy cạn hoàn toàn. Thời gian, nhiều nhất chỉ còn một tháng. Nghĩ đến đây, Ngô đạo liên lạc với tất cả hóa thân phân tán dày đặc trong Cựu Đại Thiên Quan, cách không lợi dụng quyền năng nguyên từ đại đạo để thăng cấp cho họ. Đồng thời, hắn cũng không ngừng sản xuất hàng loạt đế binh Hỗn Nguyên, tiện thể vận chuyển thêm nhiều hóa thân đến các thiên quan, đi đến các nút hạch tâm từ trường ở các khu vực của Sơn Hải Quan. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Ngô đạo không lập tức tu luyện, mà ngược lại, hắn điều khiển phần hỗn lô, lặng lẽ vượt qua đáy Bất Chu Đại Nguyên như một bóng ma, lao về phía khu vực bản thể Đại Đạo Thiên Bi đang tọa lạc. Cơ sở để khởi động phần hỗn lô là Hỗn Nguyên, tìm thấy hạch tâm phần hỗn lô, và sau khi tấn thăng chiến lược Hỗn Nguyên, giờ đây hắn đã có thể lợi dụng khẩu đạo khí này để hoàn thành mọi ý tưởng trước đây, vô cùng táo bạo. Nhưng chỉ cần hoàn thành, lợi ích sẽ vô cùng. Trong lúc Ngô đạo đang gấp rút chuẩn bị, trong bóng tối vô tri, cũng có người đang ủ như một cơn bão lớn kinh thế và đã hoàn thành đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Tại một khu vực hạch tâm thiên vực nào đó của Hỗn Nguyên, có người nghịch chuyển thiên mạch, câu thông sơn hải giới. Hô ảnh hưởng không lớn, may mà tất cả các bước trước đó đã gần hoàn thành rồi. Khi nào ra tay? Ý của hai vị hoang tổ là đợi võ tổ vẫn lạc, khi lực lượng phản kháng Hồng Nguyên dồn phần lớn sự chú ý vào sơn hải quan. Ha ha, đến lúc đó trong ngoài cùng công, Hồng Nguyên liên minh chắc chắn không ứng phó kịp, nuốt chửng phương thiên vực này dễ như trở bàn tay. Trong cảnh tượng kỳ ảo quá dị, mấy bóng người hắc ám thốt ra lời kinh người, chiếm đoạt một phương thiên vực. Đúng vậy, không phải thế giới, cũng không phải hoàn vũ. Thậm chí các tập hợp hoàn vũ vô cùng ở các cấp độ thời không cũng không lọt vào mắt họ, lại còn muốn trực tiếp xé toạc một mảnh trong cựu đại bản đồ của Hồng Nguyên. Một khi để họ đắc thủ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đáng buồn là, cho đến nay vẫn không ai phát hiện ra âm mưu quỷ kế của họ, hoặc có một tồn tại nào đó đã phát hiện ra, nhưng lại chọn cách phớt lờ và mặc kệ. Trong dòng chảy hắc ám cuồn cuộn, nỗi bi ai tràn ngập chư thiên ngày càng dữ dội. Cho đến ngày này, ầm ầm, nỗi bi thống tột cùng có tả, mang theo tiếng thần sơn trụ trời sụp đổ vang vọng khắp tâm hải của mọi chúng sinh hữu tình trong chư thiên vạn giới, trong đại đạo máu mưa phiêu bạt, tiếng khóc than vô tận. Khoảnh khắc này, không chỉ đạo vận thuộc về con đường võ đạo hạ xuống điểm thấp nhất như thể nguồn suối cạn khô, mà ngay cả vạn vật vạn đạo cũng đều lại bi. Ầm ầm, cũng chính vào khoảnh khắc này, hỗn độn hải mênh mông vô ngần chuyển động. Trong chư thiên, tất cả đạo ẩn còn sót lại của võ tổ hội tụ về thập thiên quan, giao thoa kiến tạo nên một bóng người vĩ đại mơ hồ sừng sững trong hỗn độn hải, xương sống chống đỡ trời đất, mặc thú phục của tiên dân thượng cổ. Dù không thể nhìn rõ, tất cả sinh linh vẫn có thể cảm nhận được luồng sáng ấm áp đến từ người khai đạo đầu tiên của Nguyên Lưu Văn Minh. Tổ sư, trong thất tiên quan, tiểu võ tổ bi phẫn tuột cùng gào thét về phía bóng lưng vĩ đại sừng sững trong hỗn độn, khóc như một đứa trẻ bất lực. Võ tử chúng con cung tiễn võ tổ. Sơn Hải Quan, võ đạo bù rào tị ẩn, chư thiên vạn giới Hồng Nguyên, tất cả võ tu, thậm chí phần lớn các tu hành giả của chư đạo cũng đều đỏ mắt, toàn thân run rẩy đột nhiên quỳ xuống, dốc hết sức lực gào thét, dập đầu tiễn biệt bóng lưng hư ảo của võ tổ. Kỷ Nguyên hắc ám nhị kiếp, võ tổ leo bất chu sơn cầu đạo, gieo rác hạt giống văn minh và siêu phàm đến vạn tộc chư thiên, công lao vô tư vĩ đại như vậy, đâu chỉ là thủy tổ võ đạo, đệ nhất đạo tổ. Cho đến nay không một ai dám mạo phạm phủ nhận, không có võ tổ thì không có đạo. Mỗi tu đạo giả của vạn tộc hậu thế đều cảm nghiệm ân trạch của hắn, thế hệ này sang thế hệ khác vấn giới cùng bái. Giờ đây, vị nhân vật vĩ đại này sắp ra đi, không thể quay trở lại nữa. Nỗi đại bi như vậy sao có thể không đau thương không bi thống? Đại minh, hà tất chứ? Vô chi chi điệu trong hỗn độn hải, trong đôi mắt vạn cổ không gợn sóng của hành tổ hiện lên một tia phức tạp và bi ai. Vào thời nhị kiếp, dưới bất chu sơn từng có một bộ lạc nguyên thủy không mấy nổi bật tên là bản tộc. Trong bản tộc, tộc trưởng bản võ trí tuệ linh hoạt, dũng sĩ mạnh nhất bản hoành dũng manh thiện chiến, tình cảm của hai người rất tốt, không có huyết mạch thân tình nhưng huynh hiền đệ cung, cũng có hoài báo và lý tưởng lớn lao khác thường so với tộc nhân. Hoành, ta nghe các đại tộc bên ngoài nói bất chu sơn là ngọn núi đầu tiên của trời đất, trong núi có vô số bảo vật thần kỳ, có lẽ có thể giúp tộc nhân thoát khỏi sự nô dịch của thần linh. Đại minh, sao dám mạo phạm thần linh? Thần linh sao? Hoành, ngươi sai rồi, họ không thực sự toàn năng, chỉ là những chủng tộc mạnh hơn một chút mà thôi. Khi ngươi còn nhỏ sợ hãi đại gấu, cho rằng đại gấu toàn năng, nhưng bây giờ thì sao? Một quyền có thể đánh chết nó. Sức lực và cơ thể ta đều mạnh hơn chúng, ý của đại huynh là chỉ cần cơ thể ta có thể mạnh như thần linh, ta cũng là thần linh sao? Hoành, ngươi hiểu không sai, nhưng thần linh chỉ biết ước hiếp tước đoạt, sau này ngươi mạnh lên tuyệt đối không được học theo họ. Nhưng mà trong bộ lạc chẳng phải đều là bản mạnh chi phối bản yếu sao? Không muốn thần linh ước hiếp bản tộc, thì bản tộc ước hiếp họ chẳng phải tốt hơn sao? Giống như đi sát vậy. Thế là võ và hoành bắt đầu leo núi, dọc đường tương trợ lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau. Từ chân núi đến đỉnh núi trải qua vô số khó khăn chắc trở, dần dần từng bước lộ sát trên con đường, mỗi người tự mình lĩnh ngộ sự tồn tại của đạo. Cuối cùng hai người đặt chân lên đỉnh núi, đại đạo hiển hóa, ngộ đạo đủ dạo, đại đạo 3000. Tuy khác đường nhưng cùng đích, nhưng con đường mỗi người đi cuối cùng vẫn sẽ có sự khác biệt, điều này dẫn đến việc hai người bất đồng về lý niệm và mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Cũng từ đó võ và hoành chia tay, không còn gặp lại. Thậm chí sau này võ còn cản trở đạo của hành. Về sau, khi nhắc đến đại minh, cũng chỉ còn lại sự lạnh lẽo thờ ơ đại minh. Đợi thêm chút nữa đi, đợi đến khi gặp lại ngoài đạo, ta sẽ tiêu hành nói cho huynh biết, con đường của ta chưa từng sai lầm. Nỗi bi ai trong đôi mắt tan biến, huynh tổ lạnh lùng biến mất trong hỗn độn hải, hướng về huyền hoàng thiên vực mà đi. Đạo tổ sụp đổ, văn minh tổn thương, trong nỗi đại bi khó tả, sinh linh phe sơn hải, bất kể là hoàng tổ hay SHZ hoặc những tồn tại khác, giờ phút này đều giữ im lặng, không tiếp tục tấn công nữa. Văn minh giao phong, không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt. Bởi vậy, dù có bao nhiêu mâu thuẫn ân oán đi nữa, cũng không ngăn cản Sơn Hải cảm nghiệm ân đức. Vào lúc vị đệ nhất đạo tổ này sắp ra đi, họ đều bày tỏ lòng kính trọng thành kính. Ai? Một tiếng thở dài vang lên từ hỗn độn hải, tựa như một làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bi ai của chúng sinh chư thiên, trong đó mang theo sự hổ thẹn vô tận. Ầm. Sau tiếng thở dài, mưa ánh sáng khắp thế gian, mênh mông vô tận, rạng rỡ chiếu rọi khắp chư thiên, rơi xuống vai chúng sinh thế gian, làm ấm đạo cơ đan điển của siêu phàm giả, chữa lành vết thương và nỗi đau của phàm nhân. Đạo vận cuối cùng của võ đạo đạo tổ hội tụ. Võ tổ không còn liều mạng chiến đấu nữa, bởi vì hắn biết không thể ngăn cản được nữa. Bởi vậy chọn cách tán vận chư thiên, gửi gắm hy vọng vào mỗi người trên thế gian. Tại hạch tâm Bất Chu Sơn, lão sư Đồ Thế Đế không còn vẻ ngông cuồng kiêu ngạo, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn một quả đạo quả hư ảo từ vực sâu bay xuống, xuất hiện trong tay hắn. Năm đó ngươi bị hoành tổ tập kích, thể đạo có khuyết, bởi vậy kết cục thê thảm, lần trước tuy đoạt lại được một phần, nhưng rốt cuộc vẫn kém quá nhiều. Ý niệm tàn dư của võ tổ vang lên trong đạo quả, cận đạo mà hôn nguyên đi ra và cận đạo mà chứng đạo giả để lại tuy cùng mạnh, nhưng ở cấp độ đại đạo cuối cùng vẫn có sự khác biệt về bản chất thông tin. Hãy cảm ngộ thật tốt. Vi sư biết tính cách ngươi bá đạo hung hãn, nhưng có tính cách vẫn tốt hơn là vô tình vô đạo. Đồ Thế Đế nhìn quả thực chứa đựng đạo ẩn và cảm ngộ cuối cùng của chứng đạo giả võ tổ, thần sắc từ bi hai hóa thành thờ ơ, rồi lại biến thành một tiếng thở dài. Thế gian nào có nhiều may mắn như vậy? Hán tử viễn cảnh nhỏ bé một đường bậc khởi, rời thần hoang đến đại vũ đài chư thiên hồng nguyên. Sau khi đạt đến một độ cao nhất định, làm sao có thể đơn độc yêu đất, không có ai chống lưng. Năm đó hoành tổ ra tay nhắm vào hắn, hắn thậm chí còn chưa đạt đến đỉnh phong hôn nguyên, làm sao có thể thoát chết khỏi tay hoành tổ? Mọi đáp án đều nằm ở chuyến đi sơn hải quan khi ở tạo hóa cảnh. Đệ tử ký danh, hay nói cách khác, cuộc tranh đấu giữa võ tổ và đại thiên tôn. Đáng tiếc, đã đánh giá thấp đại thiên tôn, hắn bại, võ tổ cũng thua ở ngũ kiếp. Có lẽ kết cục của võ tổ hôm nay đã được định đoạt trong cuộc tranh đấu giữa hai bên vào thời ngũ kiếp. Đạo quả để lại hiện tại, không biết là sự đền bù từ tính toán của võ tổ, hay là quả thực của hy vọng. Nhưng Đồ Thế Đế tin rằng, phần lớn hẳn là về sau. Chương 1, biến động chư thiên chương 1, biến động chư thiên đạo của ta chỉ có thể cứu thế, không đạt được đến mức độ của bọn ngài sao? Đồ Thế Đế nghiền ngẫm những lời cuối cùng của võ tổ. Đại Thiên Tôn và Sản Hai muốn làm gì? Người ở cấp độ như ngài đương nhiên biết rõ, và ngài cũng muốn làm điều đó. Nhưng theo đánh giá của võ tổ, đạo của ngài dường như chỉ có thể thành đạo, phá vỡ cục diện, không thể đạt đến vô đạo. Chợt Đồ Thế Đế cất đi quả thực. Ngài nghĩ đến một quả thực mà mình đã bồi dưỡng, không thể vô đạo ư? Điều đó chưa chắc đã đúng. Ầm ầm, cùng với võ tổ tán đạo, chư thiên chìm trong đại bi. Trong sàn hai cũng đang bùng phát đại động loạn, mạch vận chủ tiêu tán, đại đạo thiên bi cũng không còn sức để duy trì. Từ nhất tiên quan đến cựu thiên quan, quan thành, chiến khu, cương vực, khu đê, tất cả các đại đạo thiên bi đều biến mất theo sự tan rã của chủ thể đại đạo thiên bi trong sơn hải thành. Tập hợp thể thời không sấm sét chấn động. Sau khi mất đi sự trấn áp của đại đạo thiên bi, bắt đầu dung hợp đại nhất thống. Lục kiếp cuối cùng cũng đã đến. Các chư thiên cộng chủ cự vô bá đều cảm nhận được kiếp khí hỗn loạn đang tăng vọt cực nhanh bên trong hồng nguyên, theo sự sụp đổ của sàn hai. Võ tổ đã chống đỡ nhị kiếp, gửi gắm hy vọng vào hậu thế. Giờ đây, tương lai của hồng nguyên mất đi trụ cột thần thánh, đương nhiên toàn bộ gánh nặng đều đổ dồn lên vai bọn họ. Thông quân, tử chiến. Phong tuyến thứ hai sau Bất Chu Sơn, giống như những con đê hỗn độn trải dài vô tận trong hỗn độn hải, phong tỏa kẽ hở của sơn hải quan, bắt đầu nhanh chóng vận hành. Thời gian đã đến thập thiên quan. Hai tôn hoàng tổ, trong mắt phức tạp hóa thành vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhìn về phía sơn hải quan nơi đang bắt đầu đại nhất thống. Cuối cùng đã thông suốt không trở ngại, thẳng tiến vào hỗn độn Hồng Nguyên, vượt qua sơn hải quan, Hồng Nguyên sẽ dễ như trở bàn tay. Ông sản hai chủ thành, dưới đại đạo thiên bi đã tiêu tán. Trong bóng tối, vô số mạch lạc từ trường của sơn hải quan đang rút lui theo sự tan rã của đại đạo thiên bi, giờ phút này bị một luồng hắc sắc vĩ lực cưỡng chế kéo lại. Bên trong hải tâm, cuối cùng có thể bắt đầu rồi sao? Khoe miệng Ngô Đạo từ từ nứt ra một nụ cười dữ tợn, trong đồng tử còn đen hơn cả vực sâu đang rực cháy ngọn lửa lạnh lẽo thấu xương. Chương 506, biến cố kinh thiên động địa. Chương 506, biến cố kinh thiên động địa. Ầm ầm, sơn hải quan sấm sét cuồn cuộn chấn động, thời không dung hợp. Sau khi võ tổ tán đạo, đại đạo thiên bi cũng tan rã. Sơn hải quan, hay chính là Hồng Nguyên đệ thập vực, vốn bị đại đạo thiên bi chia cắt, mọi rào cản đều tiêu tan, thời không đại nhất thống không thể nghịch. Từ hỗn độn hải mênh mông vô tận quan sát, có thể thấy bên ngoài Bất Chu Sơn, từng tầng rào cản hỗn độn đại đạo vốn ngăn cách sơn hải và Hồng Nguyên đều vỡ vụn. Thời không của sơn hải giới, sau khi mất đi đê điều ngăn cản, bắt đầu trong hỗn độn hải, lấy đệ thập vực đang dần thống nhất làm cầu nối, giao hòa với Hồng Nguyên bao la, từng bước tái hiện Hồng Nguyên hoàn chỉnh thời nhị kiếp. Một khi quá trình này hoàn thành, thì tổng tấn công Hồng Nguyên chư thiên của sơn hải sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Giờ đây võ tổ tán đạo, cột trụ chống trời sừng sững qua hai kiếp đã sụp đổ. Hai vị cận đạo giả còn lại của Hồng Nguyên lại tuyệt địa thiên thông, lạnh lùng đứng ngoài quan sát vận mệnh Hồng Nguyên. Đối mặt với hai đại hoang tổ sơn hải, Hồng Nguyên sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Đây không phải là lời nói giật gân, bởi vì đã từng nói không chỉ một lần, cận đạo giả luôn đứng trên trần nhà trong đạo, chiếm giữ nguồn gốc tối thượng của đạo, sẽ tự nhiên được nâng cao theo sự nâng cao của giới hạn đại đạo. Thời ngũ kiếp, Đồ Thế Đế một mình nâng cao giới hạn đại đạo, từ một bước trước ngũ kiếp, nâng lên hai bước. Sau ngũ kiếp, cận đạo giả thế gian cũng đã bước vào hai bước, cực đạo giả và cận đạo giả. Mặc dù đôi khi được gọi chung, nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn. Cận đạo giả là hóa thân trong đạo do chứng đạo giả các kiếp để lại, bản chất thông tin của các ngài đã đạt đến cấp độ đại đạo. Bởi vậy sẽ từ trên xuống dưới, sức mạnh của thân trong đạo được nâng cao khi giới hạn cho phép của Hồng Nguyên đại đạo được mở rộng. Cực đạo giả thì không như vậy, bản chất vẫn chưa chứng đạo một kiếp, chỉ là chiến lực của các ngài từ dưới lên trên đã vượt qua cực hạn của Hỗn Nguyên đạo. Chiến lực có lẽ tương đồng, nhưng bản chất lại có sự khác biệt trời vực. Hai đại hoang tổ sơn hải đều là đạo thân do chứng đạo giả để lại. Sau ngũ kiếp, theo sự nâng cao của giới hạn trong đạo, đã sớm nâng lên hai bước. Đây là một chuyện cực kỳ tuyệt vọng, bởi vì Hồng Nguyên, trừ La Thiên kiếm chủ và Đại Thiên Tôn, căn bản không thể đưa ra lực lượng có thể địch nổi. Ngũ kiếp có lẽ có, đó chính là Đồ Thế Đế. Nhưng năm đó Đồ Thế Đế bị Đại Thiên Tôn đánh cho chỉ còn một phần bản nguyên đạo nguồn ẩn trong Bất Chu Sơn. Suy yếu là điều tất yếu, cùng lắm cũng chỉ có sức mạnh đỉnh phong một bước. Hy vọng hiện tại chỉ còn lại hai khẩu đạo khí do Chư Thiên Cộng Chủ nắm giữ. Hỗn Độn Thành, Uchiha Ogg. Hỗn Độn Hải là chiến trường, không có sự ràng buộc của Thiên Chu có thể phát huy cực hạn uy năng của đạo khí. Sở dĩ không tính phần đạo lô, đó là bởi vì Cử Hỏa Giáo chưa hoàn toàn nắm giữ phần thần lô và phần tiên lô, ngay cả bản nguyên hạch tâm cũng không tìm thấy, càng đừng nói phát huy uy năng. Nhưng dù có hai khẩu đạo khí, tỷ lệ thắng của Hồng Nguyên cũng không lớn, bởi vì Sơn Hải giới có đạo khí mạnh nhất từ khi khai thiên đến nay, Sơn Hải Kinh. Nếu hai đại hoang tổ Sơn Hải nắm giữ Sơn Hải Kinh, tất cả cự đầu Hồng Nguyên hợp lực phục hồi Hỗn Độn Thành và Uchiha Ogg cũng không chống đỡ được bao lâu. Thứ duy nhất Hồng Nguyên có thể dựa vào, có lẽ chính là sự áp chế của Đại Đạo Thiên Chu. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của phòng tuyến thứ hai, cố gắng ngăn chặn Sơn Hải trong Hỗn Độn Hải trước khi Thiên Chu hoàn toàn được giải phóng, để các Hỗn Nguyên đỉnh phong của Hồng Nguyên có thời gian bước vào cực đạo. Nhưng Liên Minh Tân Hồng Nguyên không ngờ tới, ở phía sau các ngài, một tia sét khổng lồ sắp bùng nổ, hoàn toàn sẽ toạc tốc độ giải phóng của Thiên Chu. Ầm ầm, tiếng sấm sét khổng lồ vang vọng chư thiên vạn giới. Tất cả chúng sinh hữu tình đều cảm nhận được. Bên ngoài Hồng Nguyên, dường như có thứ gì đó khổng lồ đã hoàn toàn dung hợp và rơi xuống, va chạm vào Hỗn Độn Hải bên mông vô tận, chư thiên vạn giới nổi lên sóng gió lớn. Thập Vực Sơn Hải Quan đã hoàn toàn dung hợp, khí hỗn độn quần quần từ thập thiên quan sắp sửa nhấn chìm và hủy diệt hoàn toàn cựu đại thiên quan trước đây, trở về trạng thái Thái Sơ Nguyên Thủy. Ở cuối thủy triều hỗn độn, phe Hồng Nguyên nhìn thấy vô tận đại quân Sơn Hải đang nhấp nhô như biển cả, theo thủy triều hỗn độn xuống tới, khí sát phạt vô lượng quần quần nhấn chìm hỗn độn hải của phe Hồng Nguyên. Ở nơi cao nhất của đại quân Sơn Hải, càng có hai thân ảnh vĩ đại không thể tưởng tượng tồn tại, dù mắt nhìn xuống hỗn độn chư thiên vạn đạo và tồn, mỗi bước chân đều mang theo cảm giác áp bách không thể tưởng tượng, khiến cựu thiên bình chướng cũng phải run rẩy. Không đúng, tại tiền tuyến đê điều hỗn độn hải của Hồng Nguyên, Thái Hoàng Thiên Tôn nhíu mày nhìn đại quân Sơn Hải hùng hậu đang chặn tới, phát hiện ra điều kỳ lạ và quỷ dị. Thảo Thiết tộc, Không Kỳ tộc tổ vương và các cường giả cấp cao hơn đã biến mất. Bên cạnh ngài, vị Lao Nguyên Lao tóc xám mang theo cựu kiếp thiên binh lạnh lùng mở miệng, cũng nhận ra điều bất thường. Tinh nhuệ của hai thủy tộc lớn đột nhiên biến mất vào thời khắc đại quyết chiến, quá đỗi phản thường và kỳ lạ. Sự việc bất thường tất có yêu quái, chư thiên hỗn nguyên cũng không phải kẻ mù. Trong lòng các ngài bỗng nhiên cảm thấy một dự cảm bất an nồng đậm, dường như có biến cố lớn sắp xảy ra ở phía sau. Lục Nguyên lão sao không thấy đâu? Lúc này, có Hỗn Nguyên của Chấp Pháp đội thần sắc ngưng trọng phát hiện ra một chuyện, Lục Nguyên lão không lâu trước đó còn cùng các ngài kề vai sát cánh xây dựng phòng tuyến. Vị Nguyên lão đến từ Hỏa Phần Thiên, vào thời khắc quyết chiến lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Không chỉ vậy, 9 phần 10 cường giả của Cự Hỏa giáo Hỏa Phần Thiên, vốn thuộc Liên Minh Tân Hồng Nguyên, giờ phút này cũng biến mất. Cự Hỏa giáo, không hay rồi. Thái Hoàng Thiên Tôn thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng về vùng thiên vực xa xôi tràn ngập hỏa khí, Hỏa Phần Thiên. Cái gì? Chư Thiên Cộng Chủ Hỗn Nguyên cũng đại kinh, đồng thời cảm nhận được dị biến đang xảy ra ở Hỏa Phần Thiên xa xôi. Hai màu thần hỏa vàng trắng cháy rực, trong thời gian ngắn nhất, bao trùm và chiếu sáng toàn bộ cương vực của Hỏa Phần Thiên vực bao la. Gầm gừ, không chỉ vậy, tại nơi hạch tâm của hai màu thần hỏa đó, có tiếng rồng ngâm hùng vĩ, cổ xưa vang vọng chư thiên, chấn động vạn mạch thời không, vô số long mạch đan xen, phát hỏa và hội tụ, hình thành tổ long mạch có thể lượng không thể tưởng tượng. Đầu rồng gầm thét hỗn độn, râu rồng như mạng nhện liên kết vạn tượng vạn vật của thiên vực, là tập hợp thời không của các tầng tổ long mạch. Tổ long mạch thiên vực, hạch tâm thiêu đốt mọi sự tồn tại. Chấn, tiếng nói lạnh lùng, hùng vĩ, vang lên ngay khi tiếng rồng ngâm gào thét. Giữa hai màu thần hỏa, hai khẩu thần lô lưu ly giống hệ phần hỗn lô, toàn thân phủ đầy đạo văn nổi lên, phun ra thần hỏa phần đạo hai màu vàng trắng thiêu rụi hỗn độn, hướng rắn chống lại thiên chu, chấn áp tổ long mạch thiên vực đang hội tụ. Cử Hỏa giáo, Cử Hỏa giáo, cộng chủ Hỏa Phần Thiên, con hổ lớn ẩn mình trong Nguyên Lão viện lại đến từ Cử Hỏa giáo, nơi ít có khả năng nhất. Thời tứ kiếp, Cử Hỏa giáo đã luyện chết không chỉ một vị SHZ, căn bản không ai nghĩ tới. Các ngài lại là nội gián do Sơn Hải cài cắm vào Hồng Nguyên, cũng căn bản không ai nghĩ tới. Cử Hỏa giáo đã đầu quân cho Sơn Hải từ khi nào? Cử Hỏa giáo, ha. Vô Chi Chi địa huyền hoàng thiên vực, huyền tổ quan sát Hỏa Phần Thiên đang dị biến, nghĩ đến bí mật của nhị kiếp, thời nhị kiếp, vạn tộc cùng tồn tại, khái niệm nhân tộc vẫn chưa ra đời. Sau khi võ tổ thành đạo, mới dựa vào đặc điểm mà phân chia vạn loại thành các chủng tộc chi tiết, nhân tộc chủ lưu đời sau cũng xuất hiện vào thời điểm đó. Trước đó, thế gian tồn tại rất nhiều dị nhân, thiên phú bẩm sinh khác thường, thể phách khổng lồ, ba mắt nhiều thai, đầu người thân rắn, lưng có cánh, tuổi thọ lâu dài, vô số kể. Trong Sơn Hải hoang dã, các tộc dị nhân sinh ra nhiều nhất, và nói đúng ra thì dị nhân Sơn Hải cũng được coi là hoang thần chủng. Hoành tổ từng nuốt trường Sơn Hải, đã từng thấy một chi dị nhân sinh ra đã có thể điều khiển lửa, lại giống hệt nhân tộc. Nhưng chi dị nhân đó, trong cổ sử chưa từng có ghi chép, ngay cả chư thiên cũng không biết. Sau này, theo sự thay đổi của môi trường thiên địa, dị nhân không theo kịp bước chân văn minh, dần dần bị tự nhiên đào thải, vạn tộc lãng quên. Cho đến cuối nhị kiếp, khi Hoành Tổ mưu tính phần hỗn lô, đã đại chiến với Tiên Hỏa Minh, cộng chủ Hỏa Phần Thiên lúc bấy giờ, một lần nữa cảm nhận được mùi vị đặc trưng của dị nhân hỏa tộc. Tuy nhiên lúc đó chỉ là một đám kiến hôi. Hoành Tổ không quá chú ý, không ngờ đám kiến hôi bị bỏ qua năm đó lại thích nghi được với sự thay đổi của môi trường thiên địa, còn từng bước lớn mạnh trong Hỏa Phần Thiên. thay thế Tiên Hỏa Minh, trở thành cộng chủ Cự Hỏa giáo. Nói cách khác, thời nhị kiếp xa xôi, Sơn Hải đã có ý định phản bội Hồng Nguyên, tự lập thành đạo rồi. Hỏa tộc, chi dị nhân hoang thần này, không ai biết đến và giống hệt nhân tộc, chính là một quân cờ mà Sơn Hải đã đặt vào Hồng Nguyên lúc bấy giờ. Khi nào đặt cờ thì không rõ, lại trải qua bao kiếp luân hồi che giấu, cũng có trách. Chư Tiên Hồng Nguyên lại kinh ngạc và bàng hoàng trước sự phản bội dường như vô cớ của Cự Hỏa giáo. Căn cơ của người ta ở Sơn Hải, dù có nhuộm bao nhiêu màu sắc Hồng Nguyên, điểm này cũng không thể thay đổi. Rắc rắc rắc, tất cả chỉ là biến cố trong chớp mắt nhập động. Khi Liên Minh Tân Hồng Nguyên kịp phản ứng, sâu trong Hỏa Phần Thiên Bao La vang lên tiếng nổ vỡ vụn của thời không như gương từng lớp. Khí tức Sơn Hải Nguyên Thủy hoang dã, từ cuối con đường hầm tối đen hai giới được mở ra bởi lực lượng Tổ Long Mạch Thiên Vực đang bị vặn mèo tràn ra, cực nhanh hiển hóa ra từng bức tranh ảo ảnh Sơn Hải giới xa xôi. Sơn Hải thần cảnh một khi xuất hiện có nghĩa là hoang thần giáng lâm. Từ tứ kiếp đến nay, do sự ma sát của răng cưa thời không hai giới, bên trong Hồng Nguyên thỉnh thoảng sẽ mở ra các kênh hai giới tạm thời nhỏ hẹp, hiển hóa ra thần cảnh, sau đó hoang thần giáng lâm tàn sát một phương. Nhưng giờ phút này, thần cảnh sinh ra trong Hỏa Phần Thiên, gần như che khuất toàn bộ thiên vực bao la, ngay cả trong Hỗn Độn Hải bên mông vô tận cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hoàn toàn là một thế giới dị vực rộng lớn đang vượt qua và va chạm vào Hồng Nguyên. Trong những bức tranh thế giới rộng lớn đó, sừng sững từng bóng hoang thần vĩ đại, chính là tinh nhuệ của Cùng Kỳ thủy tộc và Thao Thiết thủy tộc đã biến mất. Rầm rầm rầm, khoảnh khắc Sơn Hải va chạm Hỏa Phần Thiên, không chỉ có kênh giáng lâm xuất hiện, Sơn Hải đại đạo và Hồng Nguyên đại đạo bắt đầu giao phong và chạm, vô biên kiếp khí liên tục xé rách và phá vỡ đại đạo thiên chu của Hồng Nguyên. Keng, tiếng trật tự thần liên đại đạo vỡ vụn băng lên. Thiên địa dường như lập tức trở nên vô tận rộng lớn. Hỗn Nguyên hoàn toàn được giải phóng. Một trọng, hai trọng. Và theo sự tăng vọt của kiếp khí, tốc độ giải phóng đạt đến mức kinh hoàng. Ầm ầm. Trong Hạch Tâm Hỏa Phần Thiên, thần quang đại đạo rực rỡ đại thiên hỗn độn. 18 quyển Sơn Hải kinh, thống hợp đạo vận hùng mạnh đến cực điểm của Sơn Hải. Xây dựng Sơn Hải đại đạo không thể gọi tên, phối hợp với hai khẩu phần đạo lô, hoàn toàn chấn áp Tổ Long Mạch Thiên Vực và đạo vận Thiên Vực của Hỏa Phần Thiên, muốn ép Hồng Nguyên Đại Đạo đang bị kiếp khí quấy nhiễu ra khỏi Hỏa Phần Thiên. Sơn Hải, xong rồi. Đạo thống Hỏa Phần Thiên, Chư Thiên Đế thống. Trong cuộc va chạm tranh phong giữa đại đạo hai giới, liên tục bị kiếp khí xâm thực, lại bị ba đại đạo khí chấn áp đến mức không thể phản kháng, nhất thời tuyệt vọng đến cực điểm. Hỏa Phần Thiên, sao có thể? Mau ngăn cản các ngài, một khi Hỏa Phần Thiên, Thiên Chu sẽ hoàn toàn được giải phóng, Hồng Nguyên cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Các thế lực Chư Thiên thì giận tóc gáy, khó có thể tin. Vừa kinh hoàng vừa điên cuồng điều động mọi lực lượng nội tình có thể điều động, lao về phía Hỏa Phần Thiên, muốn ngăn chặn đại kiếp này. Nhưng 9 phần 10 tinh nhuệ Hồng Nguyên đang ở Bụ Giáo Ti ẩn, đã xây dựng đê điều chống lại Sơn Hải, chỉ dựa vào lực lượng còn lại, làm sao có thể ngăn cản Sơn Hải đang mạnh mẽ nghiền nát tiến vào Hỏa Phần Thiên với ba đại đạo khí? Sơn Hải, phía trước phòng tuyến thứ hai, Thái Hoàng Thiên Tôn cùng các lão nguyên lão và Hỗn Nguyên đỉnh phong của Chư Thiên cộng chủ, mắt đỏ ngầu nhìn Hỏa Phần Thiên đang nhanh chóng. Làm sao bây giờ? Lại nên lựa chọn thế nào? Nếu chi viện Hỏa Phần Thiên, thì đại quân Sơn Hải chiếm đóng Bụ Giáo Ti ẩn và các thiên vực khác sẽ dễ như trở bàn tay, vừa rồi trong khoảnh khắc đó Hỗn Nguyên đều đã buông lòng rồi. Nếu giữ Bụ Giáo Ti ẩn, thì Hỏa Phần Thiên tất nhiên sẽ, Hỗn Nguyên cũng sẽ có cùng một kết cục. Từ cục, tuyệt sát, căn bản không thể phá giải. Nhưng Sơn Hải sẽ không cho Hỗn Nguyên bất kỳ thời gian phản ứng hay do dự nào. Tiến lên. Tiếng tủ và giải bang, đại quân tiến lên. Đầu bên kia của thập vực đã đại nhất thống. Đại quân Sơn Hải bắt đầu tiến công. Đúng là một đám phế vật. Nơi Hạch Tâm Bất Chu Sơn, Đồ Thế Đế ánh mắt lạnh lẽo nhìn biến cố kinh thiên động địa bên trong và bên ngoài Hồng Nguyên, Bất Chu Sơn hùng vị đến cực điểm ẩn ẩn có xu hướng phục hồi. Ngài tự nhiên không muốn cứu thế, chỉ là thời gian diệt thế vẫn chưa đến. Hai đại hoang tổ, hai chủ nhân Hồng Nguyên đều được nâng cao theo sự nâng cao của giới hạn đại đạo. Cận đạo bước thứ hai, nếu bây giờ khai kiếp, thì Đồ Thế Đế ngài sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Đại huynh năm đó gieo nhân, có từng nghĩ đến ác quả tự gánh lấy hôm nay không? Huyền Hoàng Thiên Vực, trên đỉnh cây mẹ sinh mệnh thứ nhất, Hoành Tổ với thể phách hùng vĩ vô khuyết mặc thú phục đứng thẳng, chắp tay nhìn về Hỏa Phần Thiên xa xôi, trong mắt hiện lên một tia sát ý thời nhị kiếp ngài muốn nuốt chửng Sơn Hải Vân Đạo, muốn ăn sạch toàn bộ Sơn Hải. Nhưng Võ Tổ luôn cho rằng đạo của Hoành Tổ quá cực đoan, nếu Hoành Tổ muốn thành đạo hành luyện thập vũ môn, thì tất cả sinh vật thế gian sẽ không có đường sống, tất cả sẽ biến thành lương thực để ngài lột xác. Vì vậy, khi Hoành Tổ động chạm đến căn bản của Sơn Hải, Võ Tổ đã ra mặt ngăn cản, mới tránh được kiếp nạn diệt chủng của hoang thần chủng. Theo một nghĩa nào đó, Võ Tổ vẫn là cứu tinh của văn minh Sơn Hải. Tuy nhiên, nhân quả lại kỳ diệu và vô thường đến vậy. Nông dân và rắn, ngôi hổ gây họa. Sơn Hải mà Võ Tổ bảo vệ năm đó, giờ đây lại trở thành hung vật khổng lồ nuốt chửng Hồng Nguyên. Võ Tổ sai rồi sao? Ngài không sai. Suốt đời cũng kiên trì sự phồn vinh ổn định của văn minh, hòa bình tiến lên rực rỡ. Chỉ là không ngờ, không có Hoành Tổ thì có Sơn Hải, không có Sơn Hải thì có Đại Thiên Tôn. Không có Đại Thiên Tôn, thế gian ngoài ngài ra, phần lớn chứng đạo giả lại muốn ăn sạch văn minh mẹ đã sinh ra mình, coi đó là lương thực để leo lên tự nhiên tối hậu bên ngoài đạo. Khi Hoành Tổ dục dịch, không nên nhanh như vậy. Vô Chi Chi Địa Minh Thổ, Khổ Hải Thần Cư Thiên, Loạn Tinh Thiên Thái Nhất Đế Tinh, cũng có từng ánh mắt đang nhìn Hồng Nguyên đang xảy ra biến cố kinh thiên động địa, sẵn sàng ra tay chỉ hoãn thời gian đại kiếp giáng lâm. Giống như Đồ Thế Đế, các ngài cũng cần thời gian. nếu Sơn Hải bây giờ cứ thế huyết tẩy Hồng Nguyên, một khi Sơn Hải thành công, bất kể cuộc đấu với Đại Thiên Tôn thế nào, kết cục cuối cùng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cực đạo và dưới cực đạo cũng sẽ hoàn toàn trở thành vật tế, đó là điều các ngài tuyệt đối không cho phép. Chương 507, quy tắc của ta chính là quy tắc. Chương 507, quy tắc của ta chính là quy tắc. Xong rồi, Hồng Nguyên triệt để xong rồi. Gia tỷ ẩn dùn và dì ẩn dụ vì sao không ra tay? Sàn 2. A. Giữa chư thiên, cùng với sự tiến quân của sàn 2, vô số sinh linh còn chưa thoát khỏi nỗi đau vế đút vũ dù đã khuất, linh hồn lại bị sự tuyệt vọng và ngột ngạt do sàn 2 mang đến bao trùm, tiếng ai oán và phẫn nộ vang vọng khắp từng tấc thời không. Thủ bất chu thôi tiền tuyến liên minh Tân Hồng Nguyên. Hai hù ảm tỷ ẩn dùn nghiến răng thu hồi ánh mắt bi phẫn nhìn về Hỏa Phần Thiên, khó khăn đau đớn vô cùng đưa ra quyết định. Sau khi thiên chu được mở ra đến Hôn Nguyên ngũ trọng, gợn sóng phản ứng dây chuyền do biến cố lớn ở Hỏa Phần Thiên gây ra, cuối cùng vẫn bị đại đạo ngũ kiếp trấn áp bình ổn. Sàn 2 không thể thế như trẻ tre. Dù sao chư thiên ngoài cộng chủ, còn có đạo thống sở hữu số lượng Hôn Nguyên cự đầu không đồng nhất, cho dù dùng mạng lớp vào, cũng có thể ngăn sàn 2 lại trong Hỏa Phần Thiên. Nhưng bất chu bên này lại khác. Đại quân sàn 2 toàn diện áp cảnh. Nếu không thủ, vậy thì không chỉ là tổn thất một thiên vực. Đưa ra quyết định này, cũng có nghĩa là Liên Minh Tân Hồng Nguyên hoàn toàn chuẩn bị từ bỏ Hỏa Phần Thiên, bởi vì các ngài thật sự không có lựa chọn tốt hơn. Hả? Nhưng ngay lúc này, dị biến lại một lần nữa xảy ra. Hai hù ảng tỷ ẩn dùn cùng một đám Hỗn Nguyên đỉnh phong kinh ngạc phát hiện phần lớn sản hai bốn dị đang tiến quân khí thế như cầu đồng, bỗng nhiên dừng lại bên ngoài thập vực đã hoàn thành thời không đại nhất thống. Biến cố đột ngột này, không chỉ hai hù ảng tỷ ẩn dùn cùng một đám cự đầu, Tu Sĩ Di, Henju, một đám cường giả đỉnh cấp Hồng Nguyên vốn chuẩn bị ra tay cũng nhíu mày thu liễm, không hiểu sản hai hành động này lại có tính toán mưu đồ gì, hay là các ngài đang kiêng kỵ điều gì? Đúng vậy, kiêng kỵ. Nơi tối cao của Sơn Hải đại quân, Si Hoan Mu và Di Hụ Ảng, hai tồn tại vĩ đại đủ để quét ngang Hồng Nguyên hiện tại không có đối thủ, giờ phút này dừng bước bên ngoài thập vực chết chóc không tiếng động. Mặc cho Sơn Hải đại quân không hiểu, ánh mắt u kia chỉ thờ ơ nhìn về chủ thành trường thành Sơn Hải năm xưa. Ở đó, bởi vì đại đạo bản thể biến mất, xuất hiện một vực sâu vô lượng vượt qua sự quan sát của Hồng Nguyên, nối liền với Bất Chu đại nguyên. Trong vực sâu, tuyệt đối hắc ám chết chóc, tựa như thái cổ cự hung đang ẩn mình ngủ say, khiến người ta không rét mà run. Thật đáng nể đôi mắt hoàn mỹ của Si Hoan Mu vượt qua vực sâu, quét nhìn thập vực Sơn Hải quan bề ngoài chết chóc không tiếng động nhưng thực chất sóng ngầm cuộn cuộn, bên trong tích tụ kiếp khí quần quật bùng nổ, lần đầu tiên kinh ngạc tán thán. Làm thế nào để làm được không quan trọng, quan trọng là hắn thật sự đã làm được, hoàn thành tráng cử không thể tưởng tượng. Hừm, ha ha ha, tiểu tử tốt. Trong hạch tâm Bất Chu Sơn, tiếng cười kinh ngạc tán thưởng vang lên. Tu Sĩ Di cũng thông qua căn mạch của Bất Chu Sơn bị Hồng Lưu ép lùi, nhận ra thập thiên vực đang xảy ra biến hóa đáng sợ đến mức nào. Chưa từng nghĩ đến việc gần giấu sao? Tỷ ẩn tỉnh tối cao huyền thiên, cũng có ánh mắt uy nghiêm cưỡng ép dò xét ra từ sự trói buộc của đại đạo nhìn về thập thiên vực. Trong góc nhìn của ngài, thấy được nhiều hơn và chi tiết hơn. Tất cả trường vực của thập thiên vực Sơn Hải quan, giờ phút này tựa như vạn sông đổ về biển, vô số trường vực tinh quang phồn thịnh lấp lánh, mang theo vô lượng kiếp khí sát phạt tích lũy từ sau tứ kiếp của Sơn Hải quan, hội tụ vào từng cấm khu tiết điểm. Những tiết điểm đó lại hóa thành mạch lạc lớn hơn, đang quần quần chạy về phía cấm khu tiết điểm lớn hơn phía trước, vượt qua từng lớp tiết điểm, sau từng cấm khu, tất cả mạch lạc Sơn Hải quan cuối cùng quần quần đổ về biển, tràn vào tận cùng vực sâu sau khi đại đạo thiên bi của Cửu Thiên Quan biến mất. Nơi đó từng là hạch tâm mạch lạc Sơn Hải quan, vốn dĩ nên cùng với đại đạo thiên bi tiêu tan sụp đổ, lùi về vị trí ban đầu, vốn dĩ là như vậy. Thế nhưng giờ phút này, ở tận cùng vực sâu vô lượng đó, dường như xuất hiện một tôn cự ảnh chống trời, hai tay kéo vô số mạch lạc, vững vàng kiên định thu lại, trở về trạng thái trước khi đại đạo thiên bi tiêu tán. Không, có lẽ còn đáng sợ hơn, bởi vì mạch lạc hội tụ lần này đã gia nhập kiếp khí kiếp mạch đại đạo tích tụ không tan hàng tỷ năm ở chiến trường Sơn Hải quan. Kiếp khí đại đạo có thể lượng khổng lồ như vậy, một khi hóa thành lực lượng do người khống chế, đừng nói Hỗn Nguyên, dù là cận đạo cực đạo tồn tại cũng không dám dễ dàng dính vào, đủ để tăng hiển trọng tỷ đến mức uy hiếp sự ổn định của văn minh bên ngoài và văn minh nội tại của các ngài. Đây đâu chỉ là không muốn trốn tránh, mà quả thực là muốn lật trời. Kiếp là địch của đạo, đạo của hắn cuối cùng nhìn sâu vào thập thiên vực một cái. Dưới sự kéo ghi hạn chế của đại đạo, ánh mắt của gia tỷ ẩn dùn biến mất khỏi huyền thiên tối cao. Tương lai có lẽ ngài sẽ có một phần dưỡng liệu không tồi. Thập thiên vực sống lại rồi, chưa đến khoảnh khắc niệm động, Hồng Nguyên sàn hai, rất nhiều Hỗn Nguyên cự đầu cũng nhận ra biến hóa quỷ dị của thập thiên vực Sơn Hải quan. Giờ phút này trong mắt các ngài, Sơn Hải quan cái vật khổng lồ này dường như sinh ra mạch lạc sinh mệnh, đang tự chủ quần quần hô hấp, kéo theo thời không đại nhất thống run rẩy xào xạc, sắp sửa toàn diện phá kén phục hồi lại. Ầm ầm, chưa đợi cự đầu hai giới chấn động, tiếng sấm cuộn trào lại một lần nữa quần quần nổ vang trong thời không đại nhất thống. Tí tách vô cùng vô tận vi quan từ trường hạt ma sát, từng sợi hội tụ lại, cực nhanh sinh ra một phương biển lôi đen kịp nhấn chìm thập thiên vực, giữa những đợt sóng quần quận sâu thẳm nguy hiểm đến mức không thể hình dung. Thiên Chu Lôi Hải, một phương lôi hải hoàn toàn do Thiên Chu cấu thành. Điều này không thể nào. Có Hỗn Nguyên cự đầu vừa kinh hãi vừa không thể tin nổi mà kêu lớn. Thiên Chu là quyền năng thẩm phán của đại đạo. Đại đạo toàn diện rút khỏi Sơn Hải quan, làm sao có thể còn sinh ra Thiên Chu Lôi Hải quy mô hùng vĩ như vậy? Trong Sơn Hải quan, chẳng lẽ ẩn giấu đại đạo chưa biết sao? Ngài đoán đúng rồi. đáng tiếc không có thưởng. Ầm ầm, tiếp khí của Thiên Chu Lôi Hải cực nhanh, tiếp tục tăng trưởng mênh mông. Sau khi nhấn chìm Cửu Thiên Quan, ầm ầm đổ ngược vào Hỗn Độn Hải, lại một lần nữa hình thành bình phong ngăn cách sản hai và Hồng Nguyên, trở thành một phương cấm khu cực kỳ đáng sợ ở nơi giao giới hai giới. Ong ong ong, tiếng rung động ù ù vang lên, tựa như từng con mắt lôi đỉnh đang xoay chuyển. Chư Thiên Hỗn Nguyên cử đầu, cũng cuối cùng đã nhìn thấy nguồn gốc của Thiên Chu Lôi Hải. Trong biển lôi đen kịt vô tận nhấn chìm thập tiên quan đó, từng cấm khu tựa như các vì sao đủ màu đang lấp lánh xoay chuyển, hóa thành lốc xoáy lôi đỉnh. Hoa mắt chóng mặt, đến cũng xuể. Đang thống hợp phun trào vô lượng kiếp khí tích lũy của Sơn Hải Quan từ từ kiếp đến nay, cùng với lực lượng trường vực của cả một phương thiên vực. Nếu quan sát kỹ, lại sẽ mơ hồ phát hiện ra, trong từng lốc xoáy đó, vô số mạch lạc từ trường hội tụ hội tâm, tồn tại từng thanh đế binh tựa như định hải thần châm, Chư Thiên Đế binh, Hỗn Nguyên Đế binh, cùng với những bóng người hùng vĩ đang khoanh chân trấn áp. Số lượng quả thực khiến da đầu tê dại. Cấu thành vô số mạng lưới tiết điểm lại hình thành một đại tập hợp thể thống nhất, xoay chuyển quanh lốc xoáy lớn nhất ở trung tâm Thiên Chu Lôi Hải đen kịt. Trong lốc xoáy lớn nhất đó, ào ào, lửa, hỏa phân đạo, đan sen lôi hải cấu thành lôi hỏa cấm khu, đang phóng túng quần của cháy, thay thế đại đạo thiên bi năm xưa, định trụ thống hợp trường vực sơn hải quan, và đã làm đến cực hạn, hoàn toàn biến thập thiên vực sơn hải quan thành một phương cấm khu vô thượng mà cận đạo phải dừng bước. Phấn hút lô, giảng dị Morgan, Vê đốt vũ sỉ, doàn sỉ tì ân oan, vô số tiếng chấn động, kinh hỉ, đồng thời vang lên trong hai phe sản hai và Hưng Nguyên, quá đôi chấn động đến mức công thế của hỏa phần thiên xa xôi cũng chậm lại. Rốt cuộc hắn làm thế nào để làm được? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Trường vực của Sơn Hải Quan, tiếp khí tích lũy của cấm khu, toàn diện bùng nổ, cận đạo giả cũng không dám chạm vào. Huống chi là thống hợp. 4 năm trước, giảng dị Morgan ở Đại La Thiên dẫn bạo kiếp khí của tam giới, đây cũng là nguồn gốc tên ma vương của hắn. Trong phe Hưng Nguyên, có Hỗn Nguyên nhớ lại năm đó Thái Dương đen kịt chiếu sáng một góc Đại La Thiên vực. Lúc đó, giảng dị Morgan đã thể hiện ra năng lực bỏ qua và có thể thống ngự trường vực kiếp khí. Hiện giờ, không ai ngờ tới, Vê đốt vũ giao lại điên cuồng đến thế, hoặc có thể nói là không thể tưởng tượng. Thể lượng của Sơn Hải Quan lại là một phương thiên vực không yếu hơn Cựu Đại Thiên vực, kiếp khí tích lũy so với táng kiếp còn đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn làm được. Cứ tưởng hắn mưu tính phần hỗn luôn là để tự bảo vệ ẩn mình, không ngờ chập. Hạch tâm bất chu sơn, tu sĩ Di không còn gọi Vê đốt vũ giao là tiểu tử nữa. Biết được công dụng của phần hỗn lô, từ tận đáy lòng thừa nhận ngài không bằng Vê đốt vũ giao. Bất kể là phương diện nào, sự táo bạo của Vê đốt vũ giao hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ngài. Đây mới gọi là kẻ điên thật sự. Ngươi tưởng hắn muốn trốn? Không, hắn không những không trốn. Ầm ầm, giữa những suy nghĩ chập trùng, Thiên Chu Lôi Hải cũng triệt để trở thành cây cầu cấm khu đen kịt nối liền Sản Hai và Hồng Nguyên. Sản Hai muốn đến Hồng Nguyên, trừ phi vượt qua phương cấm khu đáng sợ này, nếu không chỉ có thể từ thông đạo chật hẹp của Hỏa Phần Thiên tiến vào Hồng Nguyên. Hồng Nguyên cũng vậy. Đáng tiếc rồi. Trong ánh mắt chú ý của Chư Thiên, một tiếng thở dài tiếp nối vang lên. Trong biển lôi Thiên Chu ngăn cách Sản Hai và Hồng Nguyên, vô số lốc xoáy tựa quần tinh lấp lánh, mạch lạc lẫn nhau đan xen phát họa, cấu thành một tôn bóng người bá thế tuyệt đối vĩ đại. Ầm ầm, lôi hải cuồng bạo, cự hung phục hồi. Lốc xoáy vực sâu lớn nhất, vô số mạch lạc sợi tơ hóa thành đầu người vặn bẹo không thể miêu tả, giữa lúc đầu lắc lư từ từ thẳng đứng cùng xương sống hòa vào Hỗn Độn Hải, nhìn thẳng Si Hoan Mu và Di Hụ Ảng. Rất đáng tiếc, đúng không? Đầu không thể miêu tả phun ra thiên âm đại đạo, tiếc nuối nhìn Si Hoan Mu, Di Hụ Ảng và cường giả vô lượng đại quân Sản Hai, vốn muốn út sọt bắt rùa, ăn một miếng lớn. Đáng tiếc, vẫn là đánh giá thấp chứng đạo giả, bị phát hiện và nhận ra trước rồi. Ngươi không phải hắn, cũng quả thật không thể tưởng tượng, nhưng kết cục sẽ không có gì khác biệt. Dung nhan hoàn mỹ của Si Hoan Mu không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, càng không tồn tại sự tức giận mất bình tĩnh vì kế hoạch bị cản trở, trong giọng nói bình tĩnh vô tình lộ ra sự thờ ơ khống chế tất cả. Có nhân quả thật sẽ có quả, nhưng ngươi chưa chắc đã không phải là cái quả đó. Vê đốt vũ giao cũng bình tĩnh, đi đến bước đường hắn hiện tại này, làm sao có thể không nhìn ra sợi dây nhân quả giữa hắn và Si Hoan Mu? Nói nghiêm khắc mà nói, nếu không có nhân quả giữa Si Hoan Mu và tiền thân, có lẽ sẽ không có Vê đốt vũ giao hắn, cũng có lẽ sẽ không lựa chọn Mo Chen. Nhưng đã nhân quả đã gieo xuống, tự nhiên không tồn tại cái gọi là có lẽ. Cùng với thực lực càng ngày càng cao, Vê đốt vũ giao cũng càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được xiềng xích nhân quả đại đạo trói buộc hắn, nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua không tính. Đại đạo trên đạo cũng không ảnh hưởng được hắn, nhưng những cái thô to nhất trong đạo, không chặt đứt thì vẫn luôn trói buộc hắn. Nói cho cùng, nguyên tử đại đạo của hắn chỉ cần một ngày chưa thật sự chứng đạo, thì một ngày đó vẫn còn trong xiềng xích trói buộc của Hồng Nguyên đại đạo, không thể thật sự độc lập. Mà những nhân quả này đối với sự siêu thoát của nguyên tử đại đạo là sự ràng buộc. Vê đốt vũ giao từ trước đến nay chỉ có một cách chặt đứt quả, đơn giản thô bạo nhưng thực dụng. Si Hoan Mu, Tu Sĩ Di, Hen Dù, tất cả những ai có đại nhân quả với hắn, phần lớn đều có cùng suy nghĩ với hắn. Nếu đã như vậy hắn vì sao phải lương thiện? Thành công vĩnh cửu, ngoại lực cuối cùng cũng tan rã, ngươi không đi đến bước đó được đâu. Dung nhan hoàn mỹ của Si Hoan Mu vẫn không chút dao động, đôi mắt đạo sâu thẳm nhìn về Thiên Chu Lôi Hải, chỉ rõ Vê đốt vũ giao chỉ là mượn thế lực nhất thời, mất đi hành lang bất chu. Sản Hai còn có Hỏa Phần Thiên. Thiên Chu một khi toàn diện mở ra, đạo kiếp thứ 6 cũng sẽ mở ra. Vê đốt vũ giao mượn lực nhất thời uy hiếp cận đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lực nhất thời, căn bản sẽ không cho hắn thời gian trưởng thành đến khi có thể sánh vai với các ngài. độ khó trưởng thành của lĩnh vực Hỗn Nguyên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau so với dưới Hỗn Nguyên. Bất kể Vệ Đốt Vũ giao nghịch thiên đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là sinh bất phùng thời. Ha ha ha, ta cần quy tắc của các ngươi, sự bố thí thời gian của các ngươi cho ta sao? Tiếng cười cuồng ngạo bá liệt vang vọng chư thiên. Không biết vì sao, khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười quỷ dữ của Vệ Đốt Vũ giao, bất kể sản hai hay Hỗn Nguyên, rất nhiều cự đầu, vô lượng sinh linh đều cảm nhận được ma chủ giáng lâm, dấu hiệu khí tức bất tường huyết tinh tràn ngập trong lòng mỗi sinh linh trên thế gian. Ngài ấy hành động này không phải vì bảo vệ Hỗn Nguyên. Hai hù ảm tỷ ẩn dùn nhìn tôn ma thần sừng sững trong hỗn độn hải, không thể miêu tả, trong lòng bất an nhanh chóng nảy sinh. Quả nhiên, thứ nhất, tiếng cười đột nhiên thu lại, hóa thành tiếng nói lạnh lẽo điên cuồng bá đạo. Đầu xoáy bật bẹo của Vệ Đốt Vũ giao nhìn xuống Si Hoan Mu và Di Hụ Ảng, bao quanh chư thiên Hỗn Nguyên, kẻ nào dám lật bản trước, bất kể sản hai hay Hỗn Nguyên, đều đừng hòng chơi. Hiếp sản hai, chấn chư thiên. Thập vực hiện giờ nối liền hai giới, hoàn toàn chính là bom trung yên. Một khi bùng nổ, văn minh lầm than, duy kiếp vô vận, kiếp khí tích lũy từ chiến tranh hai kiếp hai giới, không ai sẽ nghi ngờ uy năng này. Người Si Hoan Mu lần đầu tiên nhíu mày, không ngờ Vệ Đốt Vũ giao lại làm tuyệt tình đến vậy, hoàn toàn là một kẻ liều mạng, lấy đâu ra cái khí phách đó? Chứng đạo trước khi cục diện thập vực sụp đổ, kiếp khí của thập vực hoàn toàn là một thanh kiếm hai lưỡi, phần hỗn lô chấn áp hạch tâm một khi bị kiếp khí sởm vỡ nát mất đi uy năng. Vậy Vệ Đốt Vũ giao hôm nay cuồng ngạo đến mức nào? Đến lúc đó sẽ thảm hại đến mức đó. Doãn Sĩ Tỷ ẩn Đoan Uy Vũ, tướng sĩ của Hồng Nguyên Liên Minh rất nhiều người đều biết Doãn Sĩ Tỷ ẩn Đoan lấy lừng chiến công, họ không nghĩ nhiều, đang nhiệt huyết sôi trào mà hò hét, bằng sức một mình. Hiếp sân hai, trấn Hồng Nguyên. Giờ phút này Vệ Đốt Vũ giao trong lòng họ quả thực huy hoàng vĩ đại đến cực điểm. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, sự quang huy thần thánh trong mắt họ, cùng với giọng nói lạnh lùng của Vệ Đốt Vũ giao phun ra, lập tức bị bóng tối vô tận chiếm cứ. Thứ hai, giọng nói bá đạo của Vệ Đốt Vũ giao mang theo sự tranh nhanh khát máu, cũng lộ ra răng nanh của hắn. Từ hôm nay trở đi, Dọa Sĩ Dị Hảo sẽ vô sai biệt tấn công huyết tế sản hai Hồng Nguyên, đã thích mở kiếp, vậy thì hãy tận hưởng đi. Dọa Sĩ Dị Hảo, huyết tế Hồng Nguyên sản hai. Lời này vừa nói ra, kẻ điên, ngươi tưởng ngươi là ai? Tu sĩ Di năm đó còn không dám như vậy. Đằng sau Doãn Sĩ Tỷ ẩn đoan lại là Dọa Sĩ Di ảo nguồn gốc hắc ám của chư thiên. Bất kể sản hai và Hồng Nguyên, đồng thời giấy lên sóng to gió lớn, sợ hãi, khinh thường, chấn động. Nhiều hơn nữa thì là toàn thân lạnh lẽo, bởi vì so với sản hai, rất nhiều sinh linh, rất nhiều thế lực của Hồng Nguyên đều đã đích thân cảm nhận sự huyết tinh tàn bạo của Dọa Sĩ Di ảo. Vậy thì trò chơi bắt đầu. Tiếng ma thần vang lên, tuyên cáo sự giáng lâm của bóng tối và hỗn loạn. Vệ Đốt Vũ giao không để ý cơn bão mà một câu nói ngắn ngủi của hắn gây ra trong hai giới, thần tướng kiếp mạch vĩ đại khổng lồ chìm vào lôi hải, đã đại kiếp không thể tránh khỏi. Vậy dựa vào đâu mà do các ngươi định quy tắc? Lão tử đến mở kiếp, quy tắc của lão tử chính là quy tắc. Kẻ liều mạng dù sao cũng tốt hơn là thật sự mất mạng. Chương 508, Nguyên Thủy Tế Thổ, hai giới hắc ám. Chương 508, Nguyên Thủy Tế Thổ, hai giới hắc ám. Hồng Nguyên Cửu Vực, rộng lớn vô ngần, chư thiên vạn giới, sự rộng lớn của một phương thiên vực, sinh linh giới chư thiên đế căn bản không thể tưởng tượng hay quan sát được dù chỉ một phần nhỏ. Từng tầng vô số tập hợp thời không, từ khi khai thiên đến nay đã thai nghén vô số sinh linh, sản sinh ra vô vàn tinh thần rực rỡ, viết nên những thần thoại truyền kỳ, tỏa sáng sử sách. Loạn tinh thiên vực, trong một phương thời không vô tận cấp 2. Ầm ầm, Hoàn Vũ đa nguyên vô hạn tĩnh mịch đột nhiên nổ vang đại đạo thần âm. Tại hạch tâm chư thiên Hoàn Vũ, một vĩ nạn ảnh tử mơ hồ đang quanh chân. Có những chương văn minh tiên đạo rực rỡ chói lọi đến cực điểm đang trỗi dậy, đạo âm lan tỏa vô tận chiều không gian thời không, chiếu sáng tâm hải vô số sinh linh. Tiếng hô hấp, giữa lúc vĩ nạn ảnh tử hô hấp, toàn thân ý lượn lờ vô số tiên huy đạo phù, khai sáng và viết nên những chương văn minh độc quyền, chống đỡ chư thiên vạn giới, nuốt chửng bản nguyên chi lực của phương thời không vô tận cấp 2 này. Sức mạnh chư thiên ngày càng hùng mạnh, dường như một đầu thái cổ hung long đang xuất khỏi cửa cống. Hô hấp khuấy động vô vàn thần năng long trời lở đất, vô tận đại vũ trụ vô hạn xung quanh y nhảy múa như những tinh thần đàn châu, giữa sinh diệt lôi đỉnh xé rách chư thiên, khiến cả thế gian phải chú ý. Kẻ nào đang chứng đạo chư thiên đế? Cả thế gian xôn xao, chấn động run rẩy. Đạo ẩn lan tỏa vô tận thời không vô hạn và vẫn đang không ngừng lớn mạnh hoàn thiện. Có những chương văn minh tiên đạo đa nguyên hoàn toàn mới đang được viết nên giữa đại thế, rõ ràng là có người đang từ đại đế đột phá đến lĩnh vực chư thiên đế, hình như là người của Tinh Đầu Đế Giáo. Tinh Đầu Đế Giáo, đó chẳng phải là một thế lực đế thống xa suốt sao? Vậy mà lại bồi dưỡng ra được chư thiên đế, đâu phải đế thống xa suốt. Trung Hưng Chi Tử của Tinh Đầu Giáo là Tinh Đỉnh đã từng lịch luyện tại Sơn Hải Quan khi còn là pháp tướng, 10 năm trước khi Sơn Hải Quan sụp đổ, ý đã là đại đế vực chủ rồi. Đã 10 năm rồi. Nhắc đến tiên biến 10 năm trước, tâm trạng hâm mộ sôi sục của những sinh linh vây xem Tinh Đỉnh đột phá lại hóa thành một màn u ám nặng nề vô biên. 10 năm trước, thập vực sụp đổ, hỏa phân phản bội, Sơn Hải mưu tính bạc cổ, một sớm bùng nổ, mang theo thế vô địch uy hiếp Hồng Nguyên. Ngay hôm đó, phần lớn sinh linh trên thế gian đều rơi vào tuyệt vọng đen tối, cho rằng Hồng Nguyên sẽ bị nghiền nát trong Hồng Lưu đạo kiếp do Sơn Hải gây ra. Nhưng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, có một cấm kỵ không thể nhắc đến đã đứng ra. Bằng sức mạnh một mình, kẹp Sơn Hải, chấn động Hồng Nguyên. Nếu không có ba chữ cuối, thì chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành một thần thoại sử thi truyền kỳ lưu danh bạc cổ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đời đời được Hồng Nguyên ca tụng lưu truyền. Đáng tiếc, tôn cấm kỵ đó không phải cứu thế chủ. Ngược lại, một mình thiêu chiến mở ra kiếp nạn hai giới, huyết tế đổ sát Hồng Nguyên Sơn Hải không phân biệt. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đến nay dường như vẫn còn đủ ám vang vọng giữa chư thiên vạn giới, khiến người ta mỗi khi nghĩ lại đều rợn tóc gáy, linh hồn run rẩy. Ban đầu, phần lớn mọi người cho rằng đó chỉ là lời điên cuồng của kẻ điên. Chư thiên cộng chủ Cự Vô Bá, chư tộc Sơn Hải cũng căn bản không tin ý có năng lực đó. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, bất kể là Sơn Hải hay Hồng Nguyên đều đã nhận ra sự nghiêm trọng, căn bản không phải lời điên cuồng. Mười thiên vực trước đây, nay là Nguyên Thủy Tế Thổ, nguồn gốc bất tường của bóng tối, có vị trí địa lý quá tốt, giống như một cây cầu ngăn cách Sơn Hải và Hồng Nguyên. Nhưng cây cầu này chỉ có sinh linh bất tường của Dọa Xì Di Áo mới có thể thông hành 2 triệu. Kể từ 10 năm trước, thể lượng của Dọa Xì Di Áo bùng nổ cực nhanh, không chỉ hấp thu Đoạ Lạc Đại Đế và Chư Thiên Đế của Chư Thiên, bên trong còn có cường giả không ngừng sinh ra, tốc độ trưởng thành càng lợi thiên. Tôn cấm kỵ tồn tại đó dường như thật sự vô sở bất năng. 5 năm trước, Nguyên Thủy Tế Thổ thậm chí còn xuất hiện không chỉ một tôn Hỗn Nguyên Tổ Tế giả, mỗi vị đều là những diện mạo mà Chư Thiên từng quen thuộc nhưng đã đoạ lạc. Mấy vị Hỗn Nguyên Tổ Tế đó vốn dĩ vĩnh viễn không thể bước vào Hỗn Nguyên, nhưng ý lại đột phá rồi. Theo thái độ cuồng nhiệt của y tiết lộ, chỉ cần gia nhập Dọa Xì Di Áo, hiến tế đủ sinh linh thần hồn và đạo giới, điều không thể sẽ trở thành có thể chỉ trong một niệm của Đại Đạo Tôn. Điều càng lịch thiên không thể tưởng tượng hơn, đó chính là đoạ lạc sinh linh trong Dọa Xì Di Áo căn bản không thể giết chết. Tan xương nát thịt, phần diệt đạo ẩn, xóa bỏ tận gốc, y liền vẫn có thể sống lại trong Nguyên Thủy Tế Thổ sau một thời gian. Đại đạo thông suốt, bất tử bất diệt. Cái giá duy nhất là từ bỏ nhân tính, đoạ lạc thành trảo nha hám. Có thể tưởng tượng được Dọa Xì Di Áo có sức hấp dẫn kinh khủng đến mức nào đối với tà ma ngoại đạo của chư thiên. Chỉ trong nửa năm đã thống hợp tất cả siêu phàm giả không trong sạch của chư thiên. Không chỉ Hồng Nguyên, phía Sơn Hải thậm chí còn có nhiều hoàng tộc lựa chọn đoạ lạc vào Nguyên Thủy Tế Thổ, quay lại trở thành tiên phong vung đao đồ sát mẫu địa Sơn Hải của y. Sơn Hải càng chú trọng huyết mạch luận. Nếu thủy tổ huyết mạch không đủ thuần khiết, thì sự ra đời cơ bản đã quyết định giới hạn. Nhưng chỉ cần tiến vào Nguyên Thủy Tế Thổ, có đủ tế điểm, thủy tổ huyết mạch dễ như trở bàn tay. Dưới sức hấp dẫn này, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chủng tộc trong Sơn Hải sẽ lựa chọn bóng tối. Dựa vào địa lợi của Nguyên Thủy Tế Thổ, trong 10 năm, Dọa Xì Di Áo không ngừng lớn mạnh, hoàn toàn trưởng thành thành một quái vật khổng lồ. Chư Thiên cũng chính thức bước vào thời đại hắc ám. Dọa Xì Di Áo từ Hỗn Độn Hải vô tận tiến vào Hồng Nguyên và Chư Thiên vạn giới của Sơn Hải. Tại Cấm Khu, y thiết lập tế đàn tổ địa tương tự Nguyên Thủy Tế Thổ, sau đó gây ra hết cuộc huyết tế động loạn này đến cuộc huyết tế động loạn khác. Sinh linh chết trong đại kiếp động loạn và đại thế bị hủy diệt, giờ đây dù Hỗn Nguyên có truy cứu sâu xa cũng tuyệt đối phải rợn tóc gáy. Tất cả mọi người đều nhận ra một điều, tên cuồng đồ năm đó không phải lời điên cuồng không biết tự lượng sức mình. Y thì thật sự có khả năng một mình mở ra kiếp nạn, và còn điên hơn Đồ Thế Đế. Đồ Thế Đế năm đó nhiều nhất cũng chỉ đổ sát có mục tiêu vài tòa thiên hạ, nhưng bị kia trong Nguyên Thủy Tế Thổ đổ sát huyết tế Sơn Hải Hồng Nguyên không phân biệt. Sự việc xảy ra ắt có nguyên nhân. Sơn Hải và Hồng Nguyên nhận ra kiếp chủ của Nguyên Thủy Tế Thổ tuyệt đối không đi con đường sát đạo giống Đồ Thế Đế. Đổ sát hai thế giới, thu thập đạo giới. Đằng sau việc này chắc chắn có liên hệ then chốt với sự trưởng thành đại đạo của y. Nếu cứ để y tiếp tục trưởng thành, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thế là, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Dọa Xì Di Áo, sau khi tình hình ngày càng nghiêm trọng, một tình huống cực kỳ quỷ dị đã xuất hiện. Phía Sơn Hải, sau khi công chiếm Hỏa Phần Thiên, chỉ đang dùng đạo khí đầu tiên là Sơn Hải Kinh Luốt Trường Vận Đại Đạo của Hỏa Phần Thiên, muốn Hỏa Phần Thiên hoàn toàn hòa nhập vào Sơn Hải Đại Đạo. Ngoài ra, Sơn Hải thật sự không còn tấn công Hồng Nguyên nữa. Lúc ban đầu, Chư Thiên còn cho rằng là do Sơn Hải kiêng kỵ tên kẻ liều mạng kia lập bàn. Nhưng sau này, cùng với việc Dọa Xì Di Áo xuất hiện trong Sơn Hải, nhiều hoàng tộc, thậm chí sau khi đế tộc phản bội, Hồng Nguyên hiểu ra Sơn Hải cũng đang trải qua thời đại hắc ám bị Dọa Xì Di Áo chi phối giống như Hồng Nguyên, tinh lực của tầng lớp cao không còn rảnh rỗi để bận tâm đến việc chinh chiến Hồng Nguyên. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là ở phía Sơn Hải không tồn tại Thiên Chu áp chế, nơi nào bùng phát động loạn, SRZ có thể nhanh chóng phát hiện và trấn áp. Nhưng sau khi tổ tế giả bước ra từ tế thổ, Sơn Hải cũng không dễ chịu gì. Tổ tế giả cấp Hỗn Nguyên ban đầu đã đạt đến nguồn gốc của một đạo, và thần bào Dọa Xì mà y sở hữu có khả năng ẩn nấp quá mức nguy thiên, ẩn mình vào trong từ trường vạn vực giống như cực đạo giả ẩn mình vào một đạo, có điểm tương đồng kỳ diệu. Trong tình huống này, trừ khi y ra tay tự lộ diện, nếu không, hai đại hoàng tổ Sơn Hải đều rất khó nhanh chóng tìm ra tổ tế giả. Đương nhiên, Sơn Hải và Hồng Nguyên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó Ngô Đạo và Dọa Xì Di Áo. Hai bên đều rõ sở dĩ Ngô Đạo không kiêng kỵ gì, nguyên nhân căn bản là ở thập vực, quả diệt thế kiếp đạn hội tụ kiếp khí của hai kiếp. Một khi kiếp khí của tế thổ tiêu hao hết, hạch tâm phần hôn lô phản vệ sụp đổ, thì giải quyết ý dễ như trở bàn tay, ý căn bản không thể tiếp tục cần mình, động loạn hắc ám cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy, từ 10 năm trước, hai đại hoang tổ Sơn Hải cùng với cự đầu của Liên Minh Tân Hồng Nguyên không một ngày ngừng nghỉ, luôn lợi dụng các biện pháp khác nhau từ bên ngoài không ngừng tiêu hao kiếp khí của tế thổ. Ý ý đều rõ, trước khi thời cơ thích hợp, Nô Đạo không thể thật sự lập bàn. Trong đó, phức tạp nhất có lẽ là Hồng Nguyên. Một mặt, vì sự tồn tại của Nguyên Thủy Tế Thổ đã làm chậm bước chân Sơn Hải nuốt chửng Hồng Nguyên, dành cho Hồng Nguyên thời gian vốn không tồn tại. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt, đáng tiếc đuổi được sói giữ lại đến hổ dữ. Nguy hại của Dọa Xì Di Áo đối với Hồng Nguyên mà nói cũng là tự sát mãn tính. Cả hai đều có hại, lại căn bản không thể chọn cái nhẹ hơn. Vì Nguyên Thủy Tế Thổ đã chặn Sơn Hải nên cứ để y ở Hồng Nguyên ăn uống thỏa thích. Điều này căn bản là không thể. Xương sống của Hồng Nguyên chưa mềm yếu đến thế. Đại kiếp sinh đại vận. Những năm gần đây Chư Thiên hắc ám hỗn loạn, sản sinh vô số kiếp khí, đồng thời cũng vì sự tự cứu của chương trình đại đạo mà mang đến đại đạo khí vận như một hoàng kim tình thế. Những tồn tại vốn khó tiến bộ, hoặc là đốn ngộ, hoặc là cơ duyên tạo hóa, đều sẽ rách gông cùng xiển xích. Trong liên minh Tân Hồng Nguyên, như Thái Hoàng Thiên Tôn cùng một nhóm cự đầu đỉnh phong Hỗn Nguyên cực hạn đã lắng đọng qua từng thời đại, đã dần chạm tới lĩnh vực cực đạo. Đúng vậy, cực đạo, chứ không phải chứng đạo. Tất cả cự đầu đều rõ, thời đại này quá tàn khốc, muốn chứng đạo trừ phi trấn áp tất cả động loạn hắc ám, thì có lẽ sẽ trở thành chứng đạo giả mạnh nhất từ xưa đến nay. Nếu không, cũng chỉ có thể bước vào con đường cực đạo. Khi Hỗn Nguyên cự đầu bắt đầu leo lên tầm cao mới, những tồn tại dưới Hỗn Nguyên thì càng không cần nói nhiều. Thế hệ trẻ, thế hệ trung niên và lão niên đều lần lượt tỏa sáng rực rỡ trong đại thế hoàng kim huy hoàng giữa loạn thế. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, khó có thể tưởng tượng được đại vận gia chỉ thúc đẩy vô số cơ duyên tạo hóa. Đại đế sinh ra trong Hồng Nguyên thậm chí còn vượt quá tổng số của ngũ kiếp cho đến nay. Chư thiên đế tương đối hiếm, nhưng cũng rực rỡ hơn nhiều so với các thời đại trước. Thậm chí là Hỗn Nguyên, vốn dĩ chỉ có công thần của một kiếp phân chia đại vận mới có thể bước vào. Nhưng trong thời đại đặc biệt này, chương trình tự cứu của đại đạo ảnh hưởng, điều kiện hạn chế để đạt Hỗn Nguyên giảm xuống, một số quái vật chư thiên đế đã trở thành Hỗn Nguyên thế hệ mới. Phượng Mao lân giác, nhưng ít nhất là thật sự tồn tại. Đô Thế Đế và Hoành Tổ, một nhóm cực đạo giả lão làng thì rõ, điều kiện đạt Hỗn Nguyên được nới lỏng chỉ là khởi đầu của hành động tự cứu đại đạo. Tiếp theo, Hỗn Nguyên đạt cực đạo cũng sẽ không còn hiếm lạ, thậm chí là cực đạo bước ra ba bước. Đô Thế Đế cảm nhận rõ ràng, phía trước ý không tồn tại cấm kỵ không cho phép. Chỉ cần y có năng lực đó, đại đạo tuyệt đối ủng hộ y bước ra ba bước, cho đến khi đuổi kịp tồn tại ký sinh đại đạo kia. Một góc loạn tinh thiên, tinh quang chư thiên và lôi đỉnh đàn sen chập trùng. Dưới sự chú ý của cả thế gian, trung hưng chi tử của tinh đầu thần giáo là tinh đỉnh đã thành công biến chương văn minh của bản thân từ đơn nguyên thành đa nguyên hóa, điều này cũng có nghĩa là y chính thức bước vào hàng ngũ chư thiên đại đế. Chúng ta bái kiến đại đế. Cả thế gian hoan hỉ, chúc mừng không ngớt. Sự ra đời của một tôn chư thiên đế mới, trong thời đại hắc ám này, bất kể là phương thiên bực nào, cũng tuyệt đối là một đại sự đáng chúc mừng và phấn chấn. Chư vị, ta muốn đến tử tinh cấm khu trấn áp bình diệt tế điểm, có ai muốn đồng hành không? Sau khi tấn thăng chư thiên đế, tinh đỉnh anh tư bừng bừng, ánh mắt ngạo nghệ chư thiên, quang huy chiếu rọi vô tận hoàn vũ vô hạn, đúng là thời khắc đỉnh cao nhất của tâm cảnh và chiến ý, y tuyên bố muốn bình diệt một tế điểm Dọa Xỉ. Tử tinh cấm khu. Tế điểm đó nghe nói có không chỉ một tôn đại đế đại tế tư của Dọa Xỉ gì ảo tọa trấn. Hừ, nếu không phải dựa vào lợi thế của cấm khu thì y đã sớm bị diệt rồi, tính ta một suất. Cùng đi, cũng nên thanh toán y rồi. Cùng với sự động viên của tinh đỉnh, đại thế này người theo như mây, đại năng, chuẩn đế, đại đế đều lần lượt hưởng ứng, bày tỏ nguyện ý đi theo tinh đỉnh đến bình diệt tế điểm Dọa Xỉ. Chuyện này trong chư thiên không hề hiếm thấy. Kể từ 10 năm trước, Dọa Xỉ gì ở trong Hồng Nguyên và Sơn Hải dựa vào từng tiên thiên hậu thiên sinh mệnh cấm khu, đã thiết lập vô số tế điểm. Một khi hành động, thì thật sự giống như châu chấu qua đồng, mang đến bi thương hắc ám cho chư thiên vạn giới. Do đó, phàm là người có chí khí trên thế gian, sau khi thành tựu đại đế hoặc chư thiên đế, mục tiêu đầu tiên chính là bình diệt tế điểm Dọa Xỉ tại khu vực ý đang ở trong 10 năm, có thắng có thua. Dù sao chư thiên quá rộng lớn, hóa thân do Ngô đạo sản xuất sau này hầu như đều được dùng để ổn định trường vực của thập vực, coi như tiêu hao phẩm tiết điểm. Thật sự tọa trấn Dọa Xỉ gì thì rất ít. Phần lớn thời gian, che chở Dọa Xỉ gì áo đều là kỵ sĩ hệ dọa mộ và tà ma được hấp thu thăng cấp sau này, không thể kiêm cố hai giới, đảm bảo an toàn cho mỗi tế điểm. Tuy nhiên ảnh hưởng thực ra không lớn, bởi vì giáo đồ Dọa Xỉ gì áo bất tử bất diệt. Cho dù phá hủy một tế điểm mới rất nhanh lại có thể được thiết lập, ngược lại Hồng Nguyên và Sơn Hải vì muốn bình diệt những tế điểm cấm khu đó mà thường xuyên tổn thất nặng nề. Một điểm quan trọng hơn, trong Hồng Nguyên và Sơn Hải, tế điểm trong Dọa Xỉ gì áo cũng có xếp hạng. Chương 509, 10 năm thoáng chốc, sự kiêng kỵ của hắn chương 509, 10 năm thoáng chốc. Sự kiêng kỵ của hắn đại thể chia làm 4 cấp bậc. Thấp nhất là các tế điểm do những sinh linh sa đọa mới gia nhập Nguyên Thủy giáo thành lập, chưa có đủ công văn để đổi lấy sự thăng cấp cho bản thân. Loại tế điểm này tốt nhất nên san bằng. Tiếp theo là một số tế điểm lâu đời. Trong Nguyên Thủy giáo, chúng có tư cách, quyền hạn và đủ công văn, có thể đổi lấy đủ loại thần thông đạo pháp và trí bảo không thể tưởng tượng. Các tế tư trong loại tế điểm này, thực lực thường không thể dùng cảnh giới để đo lường. Chư tiên chỉ có đội quân chinh phạt do một số thiên kiêu cái thế tạo thành mới có thể san bằng. Cấp bậc thứ hai chính là những lao nhân chân chính của Nguyên Thủy giáo. Trong cùng cảnh giới, quái vật hay trung hương chi tử cũng vậy, cơ bản không tồn tại khả năng tranh phong, chỉ có dùng cảnh giới nghiền ép mới được. Ví dụ, cấm khu tử tinh mà Sởm Tỉnh cùng đồng đội nhắm đến chính là một mối họa trầm kha cấp bậc thứ hai. Mặc dù chỉ có đại tế tư tọa trấn, tức là đại đế, nhưng sau khi bước vào chư thiên, Sởm Tỉnh mới có đủ tự tin để đi quét sạch. Còn về cấp bậc thứ nhất, không có tổ tế điểm ở khu vực cụ thể, thấp nhất do Hôn Nguyên trấn giữ, mạnh nhất thì do Kỵ Sĩ hệ Dọa Mộ trấn giữ. Một khi xuất hiện, một phương tiên vực hợp lực mới có thể trấn áp. Trong truyền thuyết, trên Kỵ Sĩ hệ Dọa Mộ còn có Nguyên Thủy chi tử cực kỳ đáng sợ, cùng với Dọa Xỉ NGM, tồn tại số 2 của Nguyên Thủy giáo, được xưng là mẫu thần trí tuệ chân lý. Tuy nhiên, Nguyên Thủy chi tử thường sẽ không xuất hiện, còn về Dọa Xỉ NGM trong 10 năm qua vẫn chưa có ai từng thấy. Chư Thiên Đế dẫn đội, một nhóm đại đế tùy tùng, dưới sự dẫn dắt của Sở Tìm, đại quân quét sạch cấm khu này bắt đầu hùng hậu tiến về cấm khu Tử Tinh. Trên đường đi, cũng có những trợ chiến giả nghe tin mà chạy đến. Một trận đại chiến kinh thế nhanh chóng bùng nổ ở một góc loạn tinh thiên. Nguyên Thủy giáo đáng sợ như mọi khi. Dù trong cấm khu Tử Tinh chỉ có đại tế tư đại đế tọa trấn, nhưng bọn họ sở hữu lượng lớn vật phẩm tiêu hao cấp độ chư thiên đế, hơn nữa còn có thể vận chuyển lực lượng trường vực của cấm khu. Nhưng kết cục cuối cùng không có gì bất ngờ. Phi hèn, nạp mạng đi. Sầm Tinh đã giết đến sâu nhất cấm khu, và gọi ra chân danh của đại tế tư mạnh nhất trong bóng tối, nghiến răng giận dữ quát: "Phỉ Hèn, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu, năm xưa ngươi chẳng qua chỉ là một cổ tinh sinh mệnh sắp khô héo ở biên hoang. Phù Hoa Đế thống đã phát đại thiện tâm cứu sống và điểm hóa ngươi, dẫn ngươi nhập đạo cầu chân, nhưng ngươi đã báo đáp Phiêu Miểu Đế thống như thế nào? Ơn nhỏ báo lớn ư?" Phỉ Hèn Đế không lấy đó làm hổ thẹn mà ngược lại còn lấy làm vinh quang, đứng sừng sững trong nguồn gốc bóng tối, thần sắc có sự cuồng nhiệt bất thường: "Ta đã cho bọn họ cơ hội cống hiến cho đại đạo tôn, đây là ân huệ lớn đến nhường nào, lẽ nào ân tình này vẫn chưa đủ sao? Hỗn sược, chết đi cho ta." Sầm Tìm nghe vậy mắt nứt ra, hắn không còn tâm tư lãng phí lời lẽ với kẻ điên này nữa, bàn tay lớn chuyển động vô tận tinh quang lôi đỉnh của chư thiên, hóa thành vĩ lực vô xuống. "Chết ư? Ha ha ha, chết đến nơi." Phi Hèn lại không hề hoảng loạn, khinh thường nói: "Ngươi căn bản không biết sự vĩ đại của đại đạo tôn, hiện giờ ngươi quả thật áp đảo ta, nhưng muốn giết ta hoàn toàn là si nhân nói mộng. Trung Hưng chi tử, thiên tiêu cái thế của chư thiên, chẳng là cái tha gì, chờ đó đi, lần tới ta trở lại chính là..." Ầm. Cấm khu hủy diệt, dư âm tiêu tán. Nguyên Thủy Giáo Sầm Tìm nhìn cấm khu trống rỗng, trong thần sắc không có bất kỳ sự vui mừng nào, bởi vì hắn rõ ràng Phi Hèn nói là sự thật. Chỉ cần Nguyên Thủy Tế Thổ còn tồn tại một ngày, bọn họ vĩnh viễn không thể chết. Đáng sợ hơn là những đại đế và chư thiên đế sa đọa vào bóng tối như Phi Hèn, chỉ cần không ngừng huyết tế chúng sinh là có thể nhận được ân huệ thăng cấp, căn bản không cần khổ tu tham ngộ. Cái gọi là thiên tài quái vật trong mắt bọn họ chẳng là gì cả, hoàn toàn không nói đạo lý. Đây cũng là lý do vì sao Nguyên Thủy Giáo có thể lớn mạnh nhanh chóng, chỉ cần không ngừng huyết tế đồ sắt là có thể trở nên mạnh hơn. Trong thế giới siêu phàm mà cảnh giới cao hơn một trọng là có thể tùy tiện nghiền chết kiến hôi ở cấp độ thấp, căn bản không có bao nhiêu sinh linh có thể từ chối được loại cám dỗ này. Hôm nay hắn có thể một trường vỗ chết Phi Hèn. Có lẽ lần sau gặp lại, sẽ có một ngày ta san bằng tế thổ. Sầm Tìm hít sâu một hơi, sau khi hoàn toàn xóa bỏ trường ngực của cấm khu, dẫn theo một nhóm người theo sau hướng về cấm khu tiếp theo. 10 năm bóng tối, Hào Nghị Hoàn và Sẽ Nở Ý vẫn luôn đấu tranh với Nguyên Thủy Tế Thổ, tự nhiên đã tổng kết được nhiều bài học, trong đó có việc gặp cấm khu át phải san bằng. Bởi vì mỗi cấm khu, lực lượng trường vực đều cực kỳ nguy hiểm, đều là những tế điểm tiềm tàng của Nguyên Thủy. Việc cấm khu tử tinh bị san bằng trong Nguyên Thủy Giáo hiện nay không hề gây ra sóng gió, bởi vì những tế điểm như vậy thực sự quá nhiều, tốc độ san bằng xa xa không theo kịp tốc độ tăng trưởng, căn bản không cần để tâm. Về phía Lục Hữu, càng không có hứng thú nhìn một cái. Thập Thiên Vực, Sơn Hải Quan, Nguyên Thủy Tế Thổ hiện nay, đại dương đen kịt bất tường cuồn cuộn sóng, từng xoáy nước từ trường điểm nút chuyển động, vô lượng lượng đại đạo kiếp khí hóa thành thiên chu lôi đỉnh đổ ngược vào hỗn độn hải, hình thành đê đập mênh mông ngăn cách Sệ Lợi và Hạo Nghị Hoàn. So với 10 năm trước, thiên chu lôi hải vì kiếp khí tiêu ma, cộng thêm Sệ Lợi và Hạo Nghị Hoàn không ngừng tiêu ma ở hai đầu, nên tương đối ít đi rất nhiều. Khu vực lôi hải vào ngoài không còn là cấm địa tuyệt đối nữa, hôn nguyên hoặc trên đó bước vào không còn vấn đề lớn, nhưng muốn tiêu ma hết thiên chu lôi hải của Nguyên Thủy Tế Thổ trong thời gian ngắn cũng không thể. Bóng tối mà Nguyên Thủy Giáo gieo rắc vẫn sẽ kéo dài thêm một thời gian rất lâu. Hạch tâm Nguyên Thủy Tế Thổ, bên trong kiếp nhãn thâm viên lớn nhất, hô 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 thuần hắc phần đạo hỏa cuồn cuộn, phần hỗn lô vẫn đang tiếp tục cháy. Thân lò liên kết với mạch lạc từ trường của thập vực mà đại đạo thiên bi từng thống hợp, cùng với mạch lạc kiếp khí mà ở sau này đã trình hợp. Đây là khu vực nguy hiểm nhất của Tế Thổ, dù là cận đạo cực đạo, hiện nay cũng căn bản không thể quan sát được chút nào. Bên trong phần đạo lô, Doa Sĩ Đạ Đạo Ô Du Lục, kẻ mang đến động loạn đẫm máu cho hai giới, vừa hoàn thành một đột phá nhỏ, tĩnh lặng ngồi quanh chân trong biển lửa. Hôn Nguyên, quả nhiên không tầm thường. U Du khẽ thở phào một hơi, mở đôi mắt sâu thẳm như hỗn độn thâm nguyên với lượng thông tin không thể diễn tả, nguyên tử hoàn vũ của vô tận vô hạn tập hợp thể không ngừng tăng trưởng cực nhanh bên trong. Thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên cỡ vạn vật tự kiếp, 648000, 648000, huấn luyện, vô lượng nguyên thủy kỷ những độn thể 2 bước 10 trọng thần luyện. Quân Thiên Tạo Hóa Kinh Thiên Đế 10 trọng huấn luyện, Chư Tướng Thần La Kinh Thiên Đế 10 trọng thần cách nguyên thủy, Chư Thiên Thần Đế Thiên Bảo, Khổ Trần Ý Địa, Đế Khí 100, điểm dịch chuyển, 10 năm, 10 trọng. U Huy lướt qua các dữ liệu trên bảng thuộc tính, thần sát thờ ơ không chút gợn sóng, trong lòng thì khẽ cảm thán độ khó trưởng thành của Hỗn Nguyên. Sơ Hoàng Lâm năm đó nói không sai, dù là quái vật nghịch thiên đến đâu, đến bước Hỗn Nguyên đạo đến này, tốc độ trưởng thành cũng sẽ chậm lại. Mỗi một trọng thăng cấp trong lĩnh vực này, đều là một lần tăng trưởng số tầng tháp lũy thừa với số mũ vô hạn, nói một trọng là một đại cảnh giới, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hôn Nguyên cự đầu của Hạo Nghi Hoàn, những tồn tại đứng trên đỉnh phong đó, chứ những người tiên phong nhất kiếp, cơ bản đều là lao quái vật nhị kiếp, gần nhất cũng ở ngũ kiếp. Có thể tưởng tượng được, từ một trọng đến 33 trọng, bọn họ đã trải qua bao nhiêu năm tháng và bao nhiêu khổ tu trong lĩnh vực Hôn Nguyên, ngay cả Hụt không thể tưởng tượng nổi. Sau khi bước vào bước này, trong tình huống các loại tài nguyên được cung cấp toàn lực, tốc độ của hắn cũng ngày càng chậm lại, không phải là một năm một trọng, trên thực tế hắn phần lớn thời gian dùng vào từ 7 trọng đến 10 trọng. 10 năm thời gian, nếu là dưới Hôn Nguyên, đủ để U đi hết tất cả cảnh giới. Nhưng hiện giờ, hô bảng thuộc tính tiêu tán, U theo lệ kiểm tra trạng thái của phần hỗn lô, đánh giá thời gian còn lại của hắn. Còn về Sệ Nở Ý và Hạo Nghi Hoàn ở vòng ngoài, cứ mặc kệ bọn họ dày vò, chỉ cần phần hỗn lô không bị kiếp khí sờm mà rất vị cách, thì dù bọn họ có tiêu ma vòng ngoài, vòng giữa, vòng trong, cũng không ảnh hưởng lớn đến hạch tâm. Sự tồn tại của Nguyên Thủy Tế Thổ chẳng phải cũng là đang tranh thủ thời gian cho bọn họ sao? Thu hồi tâm thần, ánh mắt hơi lạnh. Mọi việc đều có lợi có hại. Hắn tuy lợi dụng thập vực làm chậm bước tiến công hào nghị hoạn của CNI, hơn nữa một mình khai tiếp biến hai giới thành bãi chăn nuôi để đổ sát. Nhưng trên thực tế, cường độ hiện tại xa xa vẫn chưa tính là đại kiếp, chỉ có thể nói là động loạn. Khí vận chư thiên không ngừng tăng lên, trong động loạn sinh ra hoàng kim thịnh thế, cơ duyên tạo hóa mọc lên như nấm, thiên điêu như quần tình quật khởi, thế hệ lao bối lũ lượt phá vỡ cơ cùng. Những chuyện này, tôi không phải kẻ mù, tự nhiên đều nhìn thấy rõ, cũng rõ ràng. Những tồn tại như hàng dự tủ sai trái, trong đại thế hoàng kim hòa bình cũng chưa từng ngừng bước chân trưởng thành. Điểm xuất phát của bọn họ xa hơn đủ thứ rất nhiều, sớm đã đi hết hôn nguyên, thậm chí đã đặt chân vào lĩnh vực cực đạo. Trước mặt chỉ có một tầng ngăn cách, cho bọn họ thời gian, đó cũng chính là gián tiếp tư địch. Thậm chí, tôi nghi ngờ, Dạ Tín 10 năm trước sở dĩ không ra tay, phần lớn không chỉ vì đại đạo hạn chế, mà là hắn cũng cần thời gian. Trong những năm này, tôi vẫn luôn giám sát trường vực chư thiên, phát hiện hiện thế cho hắn một cảm giác hoa trong gương trăng dưới nước, ngày càng hư ảo phiêu diêu. Loại biến hóa quỷ dị này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Dạ Tín đang chặn đứng ngũ kiếp. Sông dài năm tháng quá khứ bị chặn đứng, tất cả mọi thứ của hiện thế tự nhiên không còn tồn tại, bao gồm cả hắn. Tại sao lại vội vàng như vậy? Tôi khẽ nhíu mắt. Hắn dám khẳng định mục tiêu ban đầu của Dạ Tín chắc chắn là toàn bộ lục kiếp, nhưng từ 10 năm trước hắn đột nhiên thay đổi và đẩy nhanh tiến độ, có cảm giác không cần lục kiếp, chỉ cần ngũ kiếp phía trước. Trong tự nhiên, kẻ săn mồi sở dĩ từ bỏ con mồi, hoặc là con mồi có nhiều gai gây tổn thương, hoặc là thịt quá ít. Lục kiếp thịt ít sao? Hoàn toàn ngược lại. Đại thế chưa từng có, cực đạo giả sẽ xuất hiện dày đặc. Văn minh quả thực cuối cùng hình thành cũng sẽ tươi ngon bổ dưỡng đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn đang kiên kỵ. Tụi ánh mắt u rút ra kết luận, có lẽ không phải hắn. Nếu là hắn, vậy thì có nghĩa là nguyên tử đại đạo phi thường của hắn đã sớm đúc thành căn cơ tứ kiếp, đã bị lộ ra và sản sinh uy hiếp, chặn đứng từ nguồn. Rủi ro tự nhiên cũng không còn tồn tại. Tha không toàn vẹn, cũng không cho phép bất kỳ rủi ro nào. Đây là lần đầu tiên đủ thừa nhận thức hình tượng về Dạ Tín Dinh thần bí đó. Kiên kỵ bắt nguồn từ điều chưa biết đại diện cho sự không thể kiểm soát. Nguyên tử đại đạo là một trong số đó. Còn có một điều chưa biết lớn hơn. Tôi đoán rằng đó có lẽ đến từ bảng thuộc tính càng thần bí hơn, sự chưa biết được tạo ra trong thông tin của hắn đã dẫn đến sự kiêng kỵ của Dạ Tín Dừng. Nhưng đâu chỉ Dạ Tín Dừng kiêng kỵ. Chủ nhân trên danh nghĩa này còn kiêng kỵ nguồn gốc của bảng thuộc tính hơn cả Dạ Tín Dừng. Ở cấp độ khái niệm thông tin, quá cao, cùng cao với đại đạo. Phần hỗn lô nhiều nhất còn có thể duy trì trăm năm. Tôi tu liêm tâm tư, sau khi đốc thúc nguyên thủy giáo đẩy nhanh huyết tế và thu thập đạo giới, liền chìm sâu hơn vào biển lửa phân đạo. Đáng tiếc đạo không dung đạo, không thể nhận chủ, chỉ có thể dùng mèo để điều động. Nếu không, nếu như tiến vào bản nguyên đạo khí của phần hỗn lô, nuốt chửng thì chưa làm được. Ít nhất cũng có một dị loại đại đạo đang toàn lực giúp hắn tu luyện, tốc độ trưởng thành chắc chắn sẽ biến thái hơn bây giờ. Cũng không biết, U Chèn, Dĩ Ngạn, Si Ổ Duy ạ, bọn họ bây giờ trưởng thành thế nào rồi? Nếu bọn họ nhận được sự công nhận của đạo khí, vậy thì tương đương với việc có được dịch vụ đại đạo riêng để tu luyện, người đến sau vượt lên trước hoàn toàn không thành vấn đề. À, đúng rồi, còn có một tụ sai lại. Nếu kẻ điên này thành công nhận chủ Bất Chu Sơn, tương lai con đường phía trước của hắn tuyệt đối sẽ có thêm một ngọn núi non sừng sững cản trở. Chương 511, Đạo Tôn có lệnh, huyết tế chư thiên. Chương 511, Đạo Tôn có lệnh, huyết tế chư thiên. Đối với Hồ Nghi Hoàn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Từ ngày này trở đi, Hồ Nghi Hoàn cũng có được tồn tại vô thượng kiểm tra mọi thứ của chư thiên, dọa xỉ xịt không còn có thể không kiêng nể gì trong chư thiên nữa. Không ngoài dự đoán, dưới sự dẫn dắt của Thái Hủ Ảng Ti Ân Dùn, một cuộc đại phản công oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Trong Hồ Nghi Hoàn, lượng lớn điểm huyết tế bị nhổ tận gốc, chỉ còn lại 72 tổ tế điểm lưu động gây án vẫn thỉnh thoảng gây sóng gió. Đồng thời, với sự gia nhập của Tỷ Ẩn Hủ Áng Tỷ Ẩn Dùn, tốc độ tiêu hao của Biển Đại Đạo Thiên Chu do kiếp khí của Dọa Xỉ Tế Thổ hình thành đã tăng lên một đoạn lớn. Hai giới cũng chính thức tiến vào vòng trong của Dọa Xỉ Tế Thổ, đồng thời hình thành thế hợp vây phong tỏa cây cầu tổ tế giả trở xuống không còn có thể tùy ý giáng lâm chư thiên bản giới. Tại khu Áng Tỷ Ẩn Dùn bước vào cực đạo, dường như chỉ là một sự khởi đầu. Lại 5 năm trôi qua, tam trưởng lão của Nguyên lão Việt Cũ, Dị Vũ Dị Lẫn thuộc cửu kiếp nhất mạch phủ quang thiên hạ, thừa kế đạo của cựu kiếp minh chủ, mạnh mẽ phá vỡ hôn nguyên cực hạn, bổ sung hoàn chỉnh hai đạo căn cơ, hiến tế văn minh dự phòng, lấy kiếp nạn chi đạo bước vào lĩnh vực cực đạo. Đến đây, cực đạo đại thế hoàn toàn mở ra. Sau gì ủ gì lạc ẩn, các tồn tại hôn nguyên cực hạn của chư thiên sống sót từ nhị kiếp đến hiện thế, tổ của một đạo, ví dụ như Giang Dù, Dần Dù, Ép Vũ Dù, Kỳ Dù, và một số tồn tại khác từng chỉ nghe danh. Những tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng lần lượt bước vào lĩnh vực cực đạo. Còn về những tồn tại trong bóng tối, ví dụ như là Đủ Hải Di, chủ nhân minh thổ, tại dị xỉn đi của loạn tinh vực, thì càng sớm hơn tái hủ ảng tỷ ẩn dùn, tiến vào lĩnh vực cực đạo trước một bước, nhưng các ngài ẩn giấu rất tốt, không hề hiển lộ cho thế nhân. Hồ Nghị Hoàn bước vào thời đại cực đạo, sát nhân tự nhiên không bị bỏ lại. Kỳ học kỳ, thờ A O V Đu, thần đùn, thờ A O T I E, S H Z của tứ đại thủy tộc Sơn Hải. Dưới sự gia trì của đại đạo ân trạch ngày càng hình thành hoàn thiện của sát nhái, cũng lần lượt phá vỡ xiềng xích cũ, bước vào lĩnh vực cực đạo. Sự xuất hiện của bốn cực đạo giả, khiến sát nhái không còn sợ hãi uy hiếp từ tế thổ nữa. sau khi nuốt chửng và chuyển hóa hỏa phân thiên, các ngài bắt đầu vươn xúc tu răng nanh đến vài tòa thiên vực còn lại của Hồ Nghị Hoạn. 70 năm sau, Dọa Xì Xì không còn huyết tế trừ thiên nữa, bởi vì lúc này tế thổ chỉ còn lại hải tâm. Tất cả lực lượng đều thu hẹp vào bên trong tế thổ, mượn lợi thế của Thiên Chu Lôi Hải, chỉ hoãn tốc độ tiêu hao kiếp khí của hai giới. 80 năm. Năm này đến, có nghĩa là tuổi thọ của Vệ Đút Vũ Giao ở kiếp này tại Hồ Nghị Hoạn đã đột phá 100 tuổi. Chút tuổi thọ này, đối với trường sinh trùng mà nói, ngay cả bập bẹ tập nói cũng không tính là gì. Nhưng chính trong vỏn vẹn trăm năm này, hắn đã từ một con kiến hôi mệnh như phù du trong xích hỏa khoáng khanh năm xưa, trưởng thành thành cấm kỵ tồn tại thứ nhất hùng cứ nhìn xuống chư thiên. Cũng chính trong năm này, đạo hạnh của Vệ Đút Vũ Giao đã đạt đến một nút thắt then chốt, thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên, cơ vạn vật tứ kiếp, 648000, 648000, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kinh hỗn độn thể 2 bước 27 trọng thần luyện, quân thiên tạo hóa kinh chư thiên đế 27 trọng huyền luyện, chư tướng thần la kinh chư thiên đế 27 trọng thần cách nguyên thủy, thượng vị chư thiên thần đế thiên bảo, khổ chân ý địa, đế khí 100, điểm dịch chuyển, bản chất chư thiên đế 27 trọng, chiến lược hỗn nguyên 27 trọng, thần quỷ tà liên, thần vô tà liên, thần tướng đạo giáp, tăng cường cực hạn 6 trọng. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn tiến thêm một trọng nữa, cũng sẽ bước vào lĩnh vực cực đạo, bản chất chư thiên đế, chiến lược của lĩnh vực cực đạo. Trước không có người xưa, sau chưa chắc có kẻ đến. Nhưng đến bước này, tu hành của Vệ Đút Vũ Giao cũng đã bước vào điểm khó, hắn đã kẹt ở trọng này dòng dã 15 năm. Ta cần thêm nhiều dưỡng liệu văn minh. Ánh mắt Vệ Đút Vũ Giao u nhìn về chư thiên. Tu hành đến bước của hắn, sự gia trì của đạo nguyên và đạo giới không còn rõ ràng như vậy nữa, chỉ có thể lợi dụng nguyên thủy đạo luân nhanh chóng phân giải nội văn minh của cường giả hóa thành dưỡng liệu cung cấp cho nguyên tử đại đạo mới có thể trưởng thành cực nhanh. Trong những năm này, thời đại cực đạo mở ra, ân trạch khí vận của hoàng kim thịnh thế, Hồ Nghị Hoàn và Xả Nhải đã sinh sôi ra lượng lớn hỗn nguyên cự đầu, nội văn minh của các ngài đều là bổ sung dinh dưỡng vô thượng cho nguyên tử đại đạo của Vệ Đút Vũ Giao. Nguyên thủy đạo luân cần thần hồn năng lượng, nguyên tử đại đạo cần hỗn nguyên năng lượng. Nếu đã như vậy, vậy thì huyết tế đi, phát động một cuộc đại tế chưa từng có trong lịch sử. Trong Xả Nhải và Hồ Nghị Hoàn đều có một số siêu cấp cấm khu tồn tại từ khai thiên niên đại, cho dù là tồn tại cực đạo cũng không dám dễ dàng xóa bỏ. Những siêu cấp cấm khu này sẽ trở thành tiền tiêu chạm của Dọa Xì Xì. Trong mấy chục năm qua, hóa thân của Vệ Đút Vũ Giao du tẩu chư thiên, vẫn luôn bố trí những siêu cấp cấm khu này, giờ cũng là lúc khởi động nuốt chửng tất cả rồi. Một khi những siêu cấp cấm khu đó bùng phát, Xả Nhải và Hồ Nghị Hoạn không thể nào còn như bây giờ mà dồn hết tinh lực vào việc vây công Dọa Xì tế thổ, một số cường giả hôn nguyên cực điên chắc chắn sẽ phải quay về trấn áp siêu cấp cấm khu. Khi đó, cũng chính là cơ hội của Dọa Xì Xì, là tiếp tục vây công tế thổ hay trấn áp siêu cấp cấm khu, ngăn chặn những cấm khu đó bùng phát hủy diệt đại thế, tất cả đều do bọn họ tự lựa chọn. Nghĩ đến đây, Vệ Đút Vũ Giao đã trang bị Dọa Ỷ Dị cho một lượng lớn nguyên thủy chi tử, bí mật phái họ đến hạch tâm của các siêu cấp cấm khu ở Xả Nhải và Hồ Nghị Hoạn. Đồng thời, cũng lợi dụng những thông đạo chưa bị phát hiện này, phái tất cả chủ tế, tổ tế của Dọa Xì Xì đi ra ngoài. Còn về Dọa Xì tế thổ, khu vực hạch tâm cuối cùng vẫn có thể chống đỡ 30 năm nữa. 30 năm cuối cùng, Vệ Đút Vũ Giao có tự tin trấn áp tất cả. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Vệ Đút Vũ Giao lại chìm vào tu luyện. Cùng lúc đó, một đại nạn chưa từng có trong lịch sử đang lặng lẽ hình thành trong chư thiên. 3 năm sau, ầm ầm, Huyền Hoàng Thiên Vực, siêu cấp cấm khu đầu tiên bị đốt cháy. Khai Thiên Âm Dương Cấm Khu, trầm mặc âm dương khí của Khai Thiên Niên Đại, trường vực của siêu cấp cấm khu hóa thành vô lượng kiếp nạn chi quang, cột cầu vồng hai màu đen trắng đâm thủng hỗn độn hải, khiến Huyền Hoàng Thiên Vực mênh mông đều tần suất cực cao chớp nháy trong hai màu đen trắng. Khai Thiên Âm Dương Cấm Khu, đây không phải là một cấm khu chết sao? Sao có thể phục hồi bùng phát? Trong cấm khu hình như có sinh linh. Huyền Hoàng Thiên Vực lập tức nổ tung. Các hỗn nguyên cử đầu, cực đạo cấm kỵ tồn tại đang vây công Dọa Xì tế thổ, cũng đều hướng ánh mắt về phía Huyền Hoàng tràn ngập âm dương kiếp khí. Ngay sau đó, chuyện khiến tất cả mọi người đồng tử co rụt đã xảy ra. Ầm ầm, đùng, tiếng vật khổng lồ nổ đất vang lên, lấy Huyền Hoàng Thiên Vực làm tâm. Tiếng sấm sét ầm ầm nổ vang vượt qua nhận thức của sinh linh đã xuất hiện, chư thiên vạn giới rộng lớn đều rung động trong hành động của vật khổng lồ đó. Đúng vậy, Khai Thiên Âm Dương Cấm Khu không chỉ phục hồi mà còn sống lại. Trong cấm khu âm dương đen trắng to lớn, vô số nút như tinh thần đang lấp lánh, tựa như huyết mạch cuồn cuộn cấu thành một cái đầu sừng sững vào hỗn độn hải, một ma thần chi thể tuyệt đối không thể miêu tả. Tư thái quỷ dị bất thường đó, và thập vực phục hồi mấy chục năm trước, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt nào. Đại đạo tôn có lệnh, huyết tế chư thiên. Ma thần đen trắng phun ra ma âm chấn động chư thiên, lượng thông tin như hồng thủy xung kích, trong khoảnh khắc ngắn nhất không biết đã làm nổ tung bao nhiêu thần hồn của sinh linh, khiến họ tự bạo hủy diệt trong điên cuồng. Sau đó, gầm, ma thần mở miệng, vực sâu chuyển động, tập hợp thể thời không vô tận ba cấp độ quanh cấm khu, vô lượng sinh linh giáo thống đều như cuộn tranh lưu quang bị nén, tuôn vào miệng ma. Ầm ầm ầm, sau khi thời không vạn vật tiêu tán, phong bạo hồi lưu càng hình thành phong bạo đen kịt dao động Huyền Hoàng Thiên Vực, vô cùng vô tận vết nước sấm sét sinh ra, tôn lên ma thần ở trung tâm tựa như thái cổ cự hung nuốt chửng tất cả. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Đùng đùng đùng, trong khoảnh khắc ma thần đen trắng phục hồi. Xả Nhải, Hồ Nghị Hoạn, trong chư thiên vạn giới, từng cấm khu vốn vô hại như núi lửa chết đều không thể tưởng tượng nổi sống lại, hóa thành từng ma thần vĩ đại thông thiên triệt địa, xương sống chống đỡ hỗn độn hải. Khí tức tỏa ra càng đáng sợ hơn. Bất kỳ một tôn nào đều là tồn tại hôn nguyên cực hạn, kẹp ở giới hạn trên của thiên chu. Thậm chí bởi vì khai thiên siêu cấp cấm khu làm thể mạch, các ngài còn đáng sợ hơn cả hôn nguyên cực hạn. Mỗi cử động tỏa ra hỗn loạn và kiếp nạn khí vô tận, khiến chỉ số ỉn trọng tỷ tăng của hệ thống đại đạo hai giới lập tức bùng nổ, khắp nơi rơi vào cảnh tượng hỗn loạn tận thế. Kiếp khí sau ỉn trọng tỷ tăng lại bị từng ma thần trưởng ngự, hoàn toàn là từng đại đạo tự hành hủy diệt khí đang sinh ra. Nếu không ngăn chặn, chư thiên hai giới đều sẽ bị các ngài huyết tế nuốt chửng. Khi nào? Khu vực hạch tâm của dọa si tế thổ, tại khu ảng tỷ ẩn run và các cực đạo giả, hỗn nguyên cự đầu của liên minh tân hồng nguyên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ không hiểu vê đốt u giao rốt cuộc đã hoàn thành những bố trí này từ khi nào. Các cấm khu giữa chư thiên, bất kể là cấm khu chết hay cấm khu sống, đều nằm trong sự giám sát của các ngài, chính là để ngăn chặn dọa xỉ xịt dở cho cũ, chuyển hóa những cấm khu đó thành tiền tiêu trạm điểm tế trong chư thiên. Nhưng ngày phòng đêm phòng vẫn không phòng được, các ngài lại không biết. Ngay từ trước khi Vê Đốt Vu giao bố trí cục diện thập vực, hắn đã phái lượng lớn hóa thân đến các siêu cấp cấm khu của chư thiên ẩn giấu để sắp xếp mạch lạc. Mất 80 năm thời gian, vẫn luôn cẩn trọng từng ly từng tí, mới hoàn thành tất cả bố cục. Chờ đợi chính là một sớm bùng nổ, sau đó thỏa thích ăn uống. Mang theo tổ khí của chúng ta, nhất định phải trấn áp tất cả ma thần cấm khu đó xuống. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, tại thủ ảng tỷ ẩn dùn cùng các cực đạo giả đã đưa ra đối sách, giao tổ khí cho các hỗn nguyên cự đầu đỉnh phong của chư thiên, ra lệnh lập tức trấn áp dẹp điên hỗn loạn. Phía sân ngoài cũng có phản ứng tương tự. Lô cực đạo giả này của bọn họ không thể động, bởi vì bọn họ cảm nhận được hạch tâm tế thổ đang dục dịch. Một khi bọn họ không còn bịt mắt suối nữa, thì Vê Đốt Vu Giao tuyệt đối sẽ khiến dọa xỉ tế thổ sống lại hóa thành ma thần chi vương du tẩu chư thiên. Không ai dám đánh cược hắn có phát điên hay không, bởi vì cái giá quá lớn. Sát Ngải và Hậu Nghi Hoàn đều không chịu nổi, lại một lần nữa bị Vê Đốt Vu Giao dắt núi. Bất kể là Sát Ngải hay Hậu Nghi Hoàn đều bất ức đến cực điểm. Các ngài rõ ràng bất kỳ một cực đạo giả nào cũng có thể giết chết Vê Đốt Vu Giao khi đối mặt, nhưng cố tình không giết được, lại còn bị một tồn tại dễ dàng bóp chết uy hiếp không kiêng nể gì suốt 80 năm. Giờ đây lại còn gây ra đại nạn bóng tối đáng sợ hơn, văn minh đại thế của mỗi bên không biết sẽ phải chịu tổn thất lớn đến mức nào. Cảm giác này cực kỳ bất ức. Nhưng điều bất ức hơn là, trước khi công phá hạch tâm tế thổ, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào đối với Vê Đốt Vu Giao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vê Đốt Vu Giao không ngừng tàn sát nuốt chửng để trưởng thành, đây mới là điều tức giận nhất. Lại 7 năm sau, cùng với ma thần cấm khu cuối cùng bị quét sạch, tất cả cấm khu giữa chư thiên hai giới đều bị từng tấm cực đạo pháp chỉ trấn áp. Cuộc đại động loạn chưa từng có trong lịch sử này cũng cuối cùng đã hạ màn. Nhưng bất kể là Hậu Nghi Hoàn hay Sa Nhải, đối mặt với cảnh khắp nơi hoang tàn, sơn hà đổ nát, không một sinh linh nào có thể vui mừng nổi. Tế thổ không phá, dọa xỉ bất tử. Trấn áp được hỗn loạn thì sao? Đối với dọa xỉ tế thổ mà nói căn bản không có tổn thất thực tế nào, ngược lại chư thiên hai giới đã chiến tử và hiến tế số lượng lớn hơn nguyên. Còn có những sinh linh bị huyết tế, số lượng đó càng khổng lồ không thể tưởng tượng. Sau khi mọi thứ kết thúc, dọa xỉ tế thổ ăn uống nhỏ bở. Hậu Nghi Hoàn và Sa Nhải chiến thắng bề ngoài lại để lại bi thương và đau đớn vô tận, mang đến cho mỗi sinh linh một bóng tối không thể xóa nhòa. 20 năm cuối cùng, Hậu Nghi Hoàn và Sa Nhải cắn chặt răng. Đại động loạn lần này, Dọa Xỉ Xịt đã lộ ra lá bài tẩy cuối cùng bên ngoài, tất cả cấm khu cũng bị quét sạch và phong tỏa. Hạch tâm Dọa Xỉ tế thổ càng bị các cực đạo giả triệt để chấn áp phong tỏa trong 7 năm, trở thành rùa trong chum, không còn bất kỳ đường lui nào. Một khi hạch tâm sụp đổ, đó chính là lúc Dọa Xỉ Xịt và Vê Đốt Vũ Giao thanh toán, trả lại tất cả. Tuy nhiên, điều Hậu Nghi Hoàn không ngờ tới là vẫn chưa đợi đến khi Dọa Xỉ tế thổ sụp đổ, trong bóng tối lại có từng đầu cự hung ẩn mình đã lâu tiếp nối liền mạch với Dọa Xỉ Xịt, bắt đầu lộ ra răng nanh khát máu hướng về chúng sinh. Chương 512, Cấm kỵ phục su, Hắc ám giáng lâm. Chương 512, Cấm kỵ phục su, Hắc ám giáng lâm. Đại đạo tranh phong, rốt cuộc tranh đoạt là gì? Suy cho cùng, chỉ là một chữ vận, tỷ lệ đạo vận của bản thân trong đại đạo. Văn minh hồng vận, đại đạo khí vận. Vì tính đặc thù của nguyên tử đại đạo, Vê Đốt Vu Giao có thể tương thích hấp thụ văn minh hồng vận quả thực của vạn loại vạn đạo để nuôi dưỡng sự trưởng thành của nguyên tử văn minh. Do đó, hắn không cần bận tâm đến cái gọi là đại đạo khí vận, mà là thuần túy cướp đoạt tự nhiên. 7 năm ma thần động loạn, mặc dù cuối cùng kết thúc trong thất bại, nhưng đây là điều Vê Đốt Vũ Giao đã dự liệu từ khi phát động động loạn. Mục đích của hắn là thu thập đủ năng lượng lương thực và văn minh quả thực, chứ không phải thực sự xa cầu một lần động loạn là có thể lật đổ Hậu Nghi Hoàn. Trong 7 năm đó, ma thần chi loạn đã giúp Vê Đốt Vũ Giao thu thập được một lượng lớn hỗn nguyên văn minh quả thực và sinh linh thần hồn, gần như biến hai giới chư thiên thành phế tích. Mục đích đã đạt được. Tiếp theo chính là tận hưởng và tiêu hóa thành quả thắng lợi. Vậy nên, sau khi động loạn kết thúc, Vê Đốt Vu Giao đã thu lại tất cả móng vuốt của Dọa Xỉ Xịt, tích lũy, ẩn mình chờ đợi ngày thực sự nuốt chửng Hậu Nghi Hoàn. Phần hỗn lô còn có thể chống đỡ thêm 20 năm nữa. 20 năm cuối cùng này, đủ để hắn trưởng thành rồi. Vê Đốt Vu Giao bên này đã no đủ. Nhưng thế gian này không chỉ có một mình hắn là cấm kỵ tồn tại đang nhăm nhe Hậu Nghi Hoàn. Lại 5 năm sau, Hậu Nghi Hoàn Tiên Chu bị kiếp khí xâm thực, triệt để không chống đỡ nổi nữa, cực đạo giả lập tức buông tay. Đã đến lúc thanh toán tất cả. Bên trong Hạch Tâm Bất Chu Sơn, tu sĩ Di gần như đã hòa làm một thể với mạch lạc Bất Chu Sơn, đôi mắt khát máu như vực sâu đỏ thẫm nhìn về phía Tỷ Ân Tịnh, Huyền Hoàng, Phù Quang, Thanh Minh, Đại La mấy tòa thiên hạ. Độ khó để nhận chủ Bất Chu Sơn là cực kỳ lớn. Trong sự tiêu hao không ngừng, đạo nguyên đạo vận của ngài suy yếu đáng kể. Chỉ có không ngừng tăng thêm tỷ lệ khí vận của bản thân đạo trong đại đạo, mới có thể duy trì cân bằng, thậm chí áp đảo Bất Chu Sơn. Đại huynh, ta rốt cuộc vẫn đã đi đến bước này, ngươi không ngăn được ta đâu. Huyền Hoàng Tiên Vực, bên trong đệ nhất sinh mệnh mẫu thụ, Hen Dù và Tu Sĩ Di có tình huống gần như nhau. Ngài cũng cần duy trì cân bằng với sinh mệnh mẫu thụ, con đường lột xác đạo quả của sinh mệnh SHZ lại càng cần phải tế sống đồ sát sinh linh có thể chất xuất chúng trong thiên hạ hóa thành dinh dưỡng. Vệ đốt vũ dù đã mất, cực đạo đã buông tay. Thiên hạ này không còn ai có thể ngăn cản con đường của ngài. Sự lột xác của tử thư nên được đẩy nhanh rồi. Minh Hổ Vô Danh, tồn tại cổ xưa trầm tịch một kiếp. Ngày này, từ bên trong thập bát nghe lê bên ngục, ngài thoát khốn đi ra. Một bộ đạo bào hoàng tuyển luân hồi. Trong tay nâng thiên bảo tử thư tượng trưng cho cái chết căn nguyên, ngài quay đầu nhìn sâu vào bóng người đang rẽ rủa trong thập bát vô gian. Đạo tử vong, đạo luân hồi, cũng là đạo thần hồn. Vào nhị kiếp, hôn lì ản giao du mình tu ra di dựa vào thập bát nghe lê bên ngục lập nên minh thổ, muốn câu thúc, quản khống sinh linh thần hồn thế gian, từ đó kiến lập lục đạo luân hồi để thành đạo. Nhưng ngài đã thất bại, vẫn lạc vào cuối nhị kiếp. Vào ngũ kiếp, luân hồi di thừa hưởng vận mệnh minh thổ mà sinh ra, kế thừa di trí của minh thổ đại đế, đi lại đạo hồn luyện, đáng tiếc ngài cũng thất bại. Cuối cùng ngài không thể không ẩn mình trong nghe lê, để lại thiên bảo tử thư làm đường lui. Từ ngũ kiếp đến nay, rèn sĩ gì ẩn vẫn luôn thu hoạch sinh linh thần hồn của chư thiên để nâng cao thiên bảo tử thư, đồng thời cũng là đang cung dưỡng, nâng cao tử thư chi chủ luân hồi di. Nhưng cực đạo đã đến cực hạn, tử thư muốn trở thành đạo khí, luân hồi di muốn chứng đạo hồn tổ, nghi thức duy nhất đó chính là thôn phệ thập bát nghe lê. Nhưng vì để thoát khốn, ngài lại không thể không đưa tồn tại có hy vọng nhận chủ thập bát nghe lê vào hạch tâm vô gian, tự tay bồi dưỡng một người cạnh tranh tương lai. Một nhân một quả đều có định số, người ta có lẽ đều sẽ không phải là người thắng. Thập bát nghe lê minh minh trong địa ngục vô gian tầng thứ 18, vê đốt vũ chen đú u mở mắt. Những năm này hắn ở trong từng tầng địa ngục trải qua vô số lần lột xác, trực tiếp nhìn luân hồi di không hề sợ hãi. Luân hồi di muốn thôn vệ nghe lê để thành đạo, thập bát nghe lê lại là cơ hội cuối cùng của vê đốt vũ chen, giữa hai người tự nhiên không thể hòa giải. Nhưng so với luân hồi di, vê đốt vũ chen càng kiêng kỵ nhân quả với vê đốt vũ giao. Có lẽ từ ngày hai người gặp nhau, vị sư tôn thần bí kia đã tính toán được hắn sẽ đi đến bước này. Có mối liên hệ nhân quả này, tương lai bất luận hắn chôn tránh thế nào, vị sư tôn kia đều sẽ tìm được hắn để thu hoạch thành quả. Đạo lộ 3000 thông đại đạo, đến bước này, duy nhất không có đường lui. Luân Hồi Di khép sách khẽ mỉm cười. Là tồn tại vẫn luôn chú ý Vệ Đốt Vũ Chen từng bước trưởng thành, ngài tự nhiên biết nhân quả của Vệ Đốt Vũ Chen và Doãn Sĩ ra giao dù kia. Dây nhân quả sâu chuỗi, cũng tương đương với việc ngài cũng gánh vác nó. 20 năm sau, Doãn Sĩ tế thổ sẽ sụp đổ. Khi đó song phương tất nhiên sẽ đấu pháp một trận. Bất quá, nhanh hơn người một bước, mỗi bước đều nhanh. Hiện giờ ngài lại đi ở phía trước. Đời này cực đạo một bước không còn là điểm cuối, nghi thức tử thư còn có thể tiếp tục. Đế bảo vàng vọt của Luân Hồi Di phần phật vang lên, ánh mắt xuyên qua hỗn độn hải bên ngoài minh thổ, nhìn về phía chư thiên vạn giới hồ nghị hoàn. Phía sau ngài, Rèn Sĩ Di ẩn và lao thần minh thổ từng trở về nghiêm nghị âm lãnh, giống như từng vị sứ giả câu hồn bước ra từ địa ngục. Ầm ầm, 7 năm ma thần chi loạn vừa mới dừng lại. Hồ nghị hoàn còn chưa kịp liếm láp vết thương. Nơi tận cùng ngũ giáo tỷ ẩn, Bất Chu Sơn vô tận hùng vi chặn lại khe hở hấn đùn lại giống như một con quái vật khổng lồ chống trời xuống lại, trong lúc run rẩy lay động căn cơ thời không của chư thiên vạn giới. Bất Chu Sơn, xuống lại rồi. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại là Doãn Sĩ ra giao dùn? Sinh linh chư thiên trong lúc trời đất tối tăm, thời không lay động toàn thân phát lạnh, không thể tưởng tượng nhìn ngọn thần sơn hùng vĩ đang lay động ở tận cùng chư thiên. Hồ nghi hoàn có thiếu sót, Bất Chu Sơn trong trời. Từ đầu nhị kiếp, vì có Bất Chu Sơn chặn lại khe hở hỗn độn hải, văn minh chư thiên vạn giới Hồ nghi hoàn mới có thể phồn bình trường tồn, kéo dài đến nay. Nếu Bất Chu Sơn xảy ra vấn đề, khe hở hẳn đùn bỡ đê, thì hỗn độn hải có thể hủy diệt tất cả sẽ từ bù giật thì ẩn bực đổ vào Hồ nghi hoàn, cuốn trôi văn vật, đưa thiên địa trở về trạng thái nguyên thủy. Tu Sĩ Di, hai hù ảng tỷ ẩn dùn cùng một đám cực đạo giả thời đại mới thì sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thậm chí không kịp quan tâm dọa sĩ tế thổ mà vội vàng quay về phòng thủ bù dạo tỷ ẩn. Tồn tại lĩnh vực cực đạo không ngu muội như sinh linh chư thiên. Mấy chục năm trước khi Tu Sĩ Di đánh cờ với Hen Dù ở Cửu Thiên Quan, bọn họ đã phát giác Tu Sĩ Di đang mưu tính Bất Chu Sơn. Hiện giờ Bất Chu Sơn phục hồi, ý nghĩa là gì đã không cần nói nhiều. Kẻ điên kia có khả năng thực sự thành công rồi. So với dọa sĩ tế thổ, uy hiếp của Bất Chu Sơn lớn hơn. Vì Bất Chu Sơn vừa động là đại biểu cho hận đùn bỡ đê. Khó có thể tưởng tượng phải trả giá lớn đến mức nào mới có thể chặn được khe hở này. Cực đạo buông tay đều không nhịn được sao? Hạch tâm dọa xì tế thổ. Vệ đốt vũ giao tự nhiên lập tức phát giác từ trường Bất Chu Sơn dần dần từ núi lửa chết, cực nhanh biến thành động tĩnh núi lửa sống lại. Trong lòng hắn rõ ràng, hành động này của Tu Sĩ Di không thể là gì thế. Thiếu một Bất Chu Sơn, Hồ Nghi Hoàn cũng không thể thực sự bị hủy diệt. Nhưng nếu là điều khiển Bất Chu Sơn hành động thì sao? Trong Hồ Nghi Hoàn hiện giờ, trừ phi ra tỷ ẩn dùn và lũ ổ tỷ ẩn dị ẩn dụ tự mình ra tay ngăn cản, nếu không căn bản không có tồn tại nào ngăn được Tu Sĩ Di. Bất Chu Sơn, đạo khí đầu tiên khai thiên lập địa, không nói gì khác, chỉ cần nhẹ nhàng va chạm một cái. Nhưng Bất Chu Sơn chỉ là một sự khởi đầu. Hào hào, giống như đã hẹn trước, cùng lúc Bất Chu Sơn phục hồi dị biến. Tại quân tiên ở Huyền Hoàng Tiên vực xa xôi, cây thần thụ có tán cây tựa như chống đỡ hỗn độn hải vô tận, cành lá căn mạch trải rộng chư thiên vạn giới, toàn thân lượn lờ huyền hoàng sinh mệnh mâu khí cũng bắt đầu lay động cành lá. Hen Dù Vê Đốt Vũ Giao ánh mắt khẽ híp lại, trên đỉnh tán cây huyền hoàng mẫu thụ phát hiện thân ảnh hùng vĩ kia khoác thú phục, thể phách hoàn mỹ không tì vết sừng sững đứng thẳng. Khí tức đạo ẩn của ngài dường như liên kết với đệ nhất sinh mệnh mẫu thụ. chỉ là mở mắt quét nhìn chư thiên, ánh mắt lạnh nhạt cho người ta một loại cảm giác về sinh mệnh thể nguyên thủy hoàn mỹ, tạo vật chủ đang nhìn xuống vạn loại kiến hôi, vô hạn vĩ đại không thể xâm phạm. Huyền luyện 15, sinh mệnh SHZ. Huyền hoàng mẫu thụ, linh căn tiên thiên đệ nhất này, quả thực chính là đạo quả được Donny đóng giày cho hành luyện đạo môn thứ 15. Thường không nhu tính, đa phần là hen rủ còn không dám đánh cược. Nhưng hiện giờ ngài đạo hợp mẫu thụ hiện hiện trong mắt thế nhân, hiển nhiên là đã đạt được thành tựu, đã có nắm chắc tuyệt đối. Huyền hoàng mẫu thụ, sao có thể? Xem lòng tỷ ẩn ở của Huyền hoàng thiên bực phát hiện dị biến của sinh mệnh mẫu thụ, sau khi phát giác hen rủ đạo hợp mẫu thụ thì đồng tử co rút lại. Đạo của hen rủ, thế nhân đều biết. Hiện giờ ngài hợp mẫu thụ mà ra, muốn làm gì đã không cần nói nhiều. Thế nhưng sóng này chưa yên sóng khác lại nổi lên. Ầm ầm, một góc hỗn độn hải, ánh sáng luân hồi vàng bọt đại thịnh, chiếu phá chư thiên vạn giới mênh mông vô tận. Như tàn dương tây rủ, dương dáng âm tăng, sự chết chóc hoang tàn tràn ngập mỗi tấc thời không trật tự, hơi thở tử vong vô tận lại càng khiến vạn vật vạn tồn cảm thấy sinh mệnh đã đi đến điểm cuối. Minh thổ, Luân Hồi Di cũng trở về rồi, hơn nữa đạo ẩn của hắn đã bước vào cực đạo. Đây là khí tức của tử thư, rèn sĩ Di ẩn phía sau quả nhiên là Luân Hồi Di. Sinh linh chư thiên sởn gai úc, tu sĩ Di, Hen Du, Luân Hồi Di. Ba tôn cấm kỵ trong dòng lịch sử hiện giờ cùng nhau phục hồi, ẩn ẩn có ý vị nuốt chửng hồ nghi hoạn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ông. Trong khoảnh khắc minh thổ vàng bọt chư thiên, tinh thần chư thiên lấp lánh, khí thái âm thái dương cuộn cuộn. Loạn tinh thiên bực. Thái nhất tinh đồ bao dung từng tầng tập hợp hoàn vũ vô cùng vô tận giờ phút này đang nuốt chửng tinh thần chư thiên và lực lượng bản nguyên âm dương. Lấy thái nhất đế tinh làm hoạch tâm cũng đồng thời nở rộ quang mang xé rách hoàng hôn, vô lượng tinh quang và khí thái âm thái dương, giao thoa cấu trúc ra một tôn thái nhất đế ảnh vĩ đại đến cực điểm. Hai Bi In Sinh Di cũng là một tôn cực đạo ẩn mình. Có hùng tâm trang trí thống ngự tinh thần chư thiên, điều khiển thái âm thái dương thành tựu đạo thái nhất. Nơi ánh mắt của ngài đi qua, quần tinh hoàn vũ đang tắt lịm nổ tung, âm dương đang nghịch loạn khô kiệt, mang đến vô số bóng tối và hỗn loạn. Bất quá, trong thần khư thiên kia, cũng có thần quang âm dương tiên thiên cổ xưa hơn đang bốc lên rực rỡ chư thiên, từ xa đối đầu hai Bi In Di, không hề yếu thế. Sơn tinh dị dù hai Bi In Sinh Di thể phách vĩ đại bao dung loạn tinh thiên vực, nhìn xuống cấm kỵ phục hồi từ tám phương, cuối cùng nhìn sâu vào thần khư thiên, cũng không lựa chọn hiện tại liền triển khai tranh phong bị cách. Đời này, giới hạn đại đạo bị nâng cao. Hỗn nguyên giả thế gian đều có cảm giác, cực hạn hỗn nguyên không còn là 33 trọng thiên mà là 36 trọng thiên. Nói cách khác, chỉ có cực đạo bước ra ba bước viên mãn mới có thể thành tựu chứng đạo giả kiếp này. Thậm chí, Huyền Thiên, một đầu khác của Dọa Sĩ Tế Thổ, Si Hoan Mu và Di Hủ Ảng khẽ nhíu mày nhìn về phía Huyền Thiên trên đỉnh Tỷ Ẩn tỉnh cựu trọng thiên. Đại đạo lôi đỉnh quần quần chấn động, sông dài ngũ kiếp thời gian nổi lên trong đó. Trong sông dài thời gian dường như muốn khai phá ra một chiến trường cuối cùng nối liền bộ kim. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác bài xích đến từ đại đạo. Dường như cực đạo giả hai bước không cho phép dừng lại trong đạo, hoặc là nói không cho phép tranh phong trong đạo, vẫn chưa đủ. Nhưng Si Hoan Mu hai tổ chưa lập tức đăng thiên, ngược lại nhanh chóng trở về Sơn Hải Đại Đạo, lợi dụng Sơn Hải hình thái sơ khai đại đạo xóa bỏ cảm giác bài xích đến từ Hồng Nguyên Đại Đạo kia. Hình thái sơ khai vẫn chưa đủ, chỉ có một đạo hoàn chỉnh, đạo trong đạo mới có thể trực diện ra tỷ ẩn dù kia. Chương 513, quân hùng nổi dậy, Nguyên Thủy ẩn mình chương 513, quân hùng nổi dậy, Nguyên Thủy ẩn mình bắt đầu đi. Tây Vương Mẫu nhị tổ cuối cùng liếc nhìn Nguyên Thủy Tế Thổ đang ẩn mình chết chóc, sau đó chủ đạo chiếm cứ Sơn Hải Đại Đạo của Hỏa Phân Thiên, dưới sự thúc đẩy của bà khẩu đạo khí, bắt đầu nuốt chửng Hồng Nguyên cương vực. Nhiều nhất là 20 năm, Nguyên Thủy Tế Thổ sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, dù nô đạo có chôn thế nào, cũng không thể tránh khỏi việc tiến vào chiến trường được khai mở trong Huyền Thiên. Không cần thiết phải cố chấp vô nghĩa. Xong rồi, Sơn Hải bắt đầu tổng công kích. Còn có Đồ Thế Đế cùng một đám cấm kỵ, các ngài ấy không phải muốn cứu thế, mà là muốn diệt thế. Đại La Thiên của Thiên Đình vẫn chưa ra tay sao? Vô số cấm kỵ phục hồi, Sơn Hải lại lần nữa tổng công kích Hồng Nguyên. Trong khoảnh khắc, sinh linh chư thiên vạn giới Hồng Nguyên hoàn toàn rơi vào bóng tối tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Ầm ầm, Bất Chu Sơn đang liên tục phục hồi. Trên đỉnh núi cao ngất vô tận, bóng ma thần tóc đỏ sừng sững chống trời từ từ mở ra đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, đột nhiên nhìn về phía lũ họ Tỷ ẩn dị ở nơi xa xôi. Vào thời ngũ kiếp, bất kể quá trình thế nào, cũng là La Thiên kiếm chủ đã chiếm đoạt đạo quả của ngài ấy, nhân quả giữa hai bên lớn đến mức không thể tưởng tượng. Giờ đây lại mở ra đại kiếp tăng vận. Vậy chạm đầu tiên, đương nhiên chính là lũ họ Tỷ ẩn dị. Huyền Thiên sao? Thử. Đồ Thế Đế Xích Uyên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi trí cao của Huyền Thiên, trong khe hở nổ tung, dòng sông thời gian quần quần thuộc về cấm kỵ tuyệt đối đang tuôn chảy. Ngài ấy có thể cảm nhận được, La Thiên kiếm chủ đã lên đường trước, cực đạo hai bước, sẽ không cho phép dừng lại trong đạo, trừ khi giống như Sơn Hải, sở hữu hình thái sơ khai đại đạo của riêng mình, tránh khỏi sự kiểm chế của Hồng Nguyên. Điều này cũng có nghĩa là, cuộc tranh đoạt cuối cùng sẽ là ngược dòng sông thời gian mà lên, cho đến khi trực diện đối mặt với vị kia đã bá chiếm nút đại đạo của ngũ kiếp. Hai bước, chỉ là vẽ vào cửa chiến trường cuối cùng. Vậy hãy dùng máu tươi và xương cốt của các ngươi để trải đường cho con đường vô địch của bổn đế đi. Đùng. Đồ Thế Đế một bước đặt xuống. Chư thiên dung chuyển, thời không sụp đổ. Hỗn độn hải vô tận vô biên giấy lên sóng lớn bao tố ngập trời, như thể có vật khổng lồ nào đó đang khuấy động dòng chảy cuồn cuộn trong biển sâu. Bất Chu Sơn cao ngất vô tận, âm âm phục hồi toàn diện, bật gốc đứng dậy. Xé rách thời không mù dạo tỉ ẩn, đâm thủng khe hở hỗn độn, bóng đen khổng lồ chỉ trong chớp mắt đã giáng lâm bên ngoài Đại La Thiên vực. Tinh, khí, thần, ba đại lực lượng cơ bản siêu phàm. cũng là ba đại đạo cơ vô địch, ẩn mình một đời trùng tu. Đồ Thế Đế hoàn thiện hơn bất kỳ ai, bởi vì ngài ấy không hiến tế bất kỳ con đường nào mà đã toàn diện bước vào lĩnh vực cực đạo. Sinh mệnh thủy tổ, hồn luyện thủy tổ, thân luyện thủy tổ, ba đạo hợp nhất, xưa nay vô song, thậm chí là đạo vô đạo kia. Tham vọng của ngài ấy cực lớn, đồng thời kẻ cản đạo trong tương lai cũng nhiều hơn. Chưa kể Hoành Tổ và Luân Hồi Đế chính là đại địch mà ngài ấy phải đối mặt. Tuy nhiên, hiện tại các bên đều đang kiềm chế, an ý không xé rách mặt sớm, đều muốn sớm có được vé vào cửa để bước vào bước thứ hai. Miếng bánh hồng nguyên này đủ lớn, dấy lên một thịnh yến tham lam, tắm máu chư thiên, cướp đoạt tự nhiên, cũng đủ để khiến các ngài ấy ăn no thăng cấp. Đùng, trong tiếng va chạm chấn động chư thiên, Đồ Thế Đế ra tay trước, điều khiển Bất Chu Sơn đẩy ra phong báo hỗn độn, hung hăng va chạm vào bình phong Đại La Thiên Vực, bóng núi khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng, lập tức bao trùm Đại La Thiên Vực rộng lớn. Chỉ là một cú va chạm đơn giản, mặc dù có lưới đại đạo ràng buộc, trong Đại La Thiên Vực, trong khoảnh khắc vẫn có vô số các cấp độ tập hợp vô tận của Hoàn Vũ lập tức bị đấm nát, vô số sinh linh tan rã, hóa thành từng tia văn minh hùng vận, khí vận đại đạo, trời có, đất có, sinh linh cũng có, càng là tồn tại mạnh mẽ, khí vận càng hùng mạnh. Đến bước cực đạo giả này, khí vận cũng không còn hư vô mờ mịt, mà ngược lại là một loại lương thực văn minh thực sự tồn tại. Chứng đạo giả các kiếp chém giết kẻ khai kiếp để thành đạo, nói trắng ra chính là cấp đoạt khí vận của kẻ khai kiếp, hóa thành dưỡng chất cho văn minh của bản thân thăng cấp. Đạo lấy kiếp luận tu vi, kiếp lại gắn liền với sự hưng thịnh hay suy vong của văn minh. Sau khi chạm đến đỉnh phong, kỳ thực không có nhiều thứ rườm rà như vậy, mà ngược lại là phản phát quy chân, tuân theo sự cấp đoạt tự nhiên nguyên thủy nhất, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ là tồn tại bị cấp đoạt, từ huyết nhục đơn giản hóa thành văn minh hồng bận cao cấp. Hút, trên đỉnh Bất Chu Sơn, Đồ Thế Đế há miệng hút một hơi, vô số tập hợp thời không tan rã trong Đại La Thiên Vực, từ sinh linh đơn lẻ đến tập thể hoàn vũ lớn mang theo văn minh đại đạo hồng vận, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn nuốt vào trong một hơi. Tinh khí thần ba đại lực lượng cơ bản bao trùm vạn loại vạn đạo, vì vậy Đồ Thế Đế không cần kén chọn. Hồng Đồ, ngươi thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Kiếp này ngươi cũng sẽ bại, không cần lời lẽ, cùng nhau diệt trừ tên này. Nhưng Đồ Thế Đế vừa mới ăn món khai vị, hạch tâm khí vận quân tiên của Đại La Thiên Vực, bên trong Lũ Họ Tỷ Ẩn Dị Ẩn Dị, năm vị vực chủ đứng đầu là Hồng Thủy Nữ Đế đã bước ra. Lũ Họ Tỷ Ẩn Dị Ẩn Dị có 6 đại vực chủ, ngoài La Thiên Kiếm chủ mạnh nhất, tất cả đều là những tồn tại cực hạn hỗn nguyên. Sau khi thời đại cực đạo mở ra, năm vị vực chủ không chịu thua kém người khác, cũng đã bước vào lĩnh vực cực đạo. Hơn nữa các ngài ấy còn có người trên trời thành tựu cực đạo dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Chỉ là các ngài ấy vẫn luôn ẩn mình. Ngay cả khi Ngô Đạo giấy lên ma thần hỗn loạn, các ngài ấy cũng luôn phong tỏa Lũ Họ Tỷ Ẩn Dị Ẩn Dị, chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Hừ, muốn tái hiện chuyện của ngũ kiếp sao? Đồ Thế Đế tóc đỏ phong túng, thân thể ma thần sừng sững chống trời đứng bất động trong hỗn độn hải, lạnh lùng quét mắt qua 6 vị vực chủ, làm sao có thể không biết mưu tính của La Thiên Kiếm chủ và Đại Thiên Tôn. Nếu ngài ấy đoán không sai, trong 8 vị thiên tôn của Thiên Đình, trừ Thái Hoàng Thiên Tôn tự chủ phá cực, 7 vị thiên tôn còn lại chắc chắn cũng đã bước vào lĩnh vực cực đạo, hơn nữa còn dễ dàng hơn bất kỳ cực đạo giả nào khác khi bước vào bước này. Đại Thiên Tôn và Đại Đạo tranh quyền, đương nhiên có năng lực để bạt hỗn nguyên. Cực đạo giả do hai bên tạo ra, từ khi bước vào bước này đã bị gián nhãn. Ai thắng cuộc chứng đạo, cán cân quyền lực sẽ bị phá vỡ, cuộc đấu kiếp này cũng sẽ phân định thắng thua. Nhìn từ phương diện này, rõ ràng kế hoạch của Đại Thiên Tôn muốn chặn đứng ngũ kiếp để bóp chết lục kiếp đã thất bại. Không thể chặn đứng, vậy thì hãy nắm lục kiếp trong tay. Đồ Thế Đế vẫn luôn không quên, thiên mệnh của lục kiếp nằm trong tay Đại Thiên Tôn. Những cực đạo giả này, nói khó nghe một chút thì chỉ là vật tế, con rối. Một đám vật tế cũng xứng ngăn ta sao? Gọi La Thiên Kiếm chủ đến đây. Đồ Thế Đế lạnh lùng quát mắng như điện. Ngài ấy hoàn toàn không để năm vị vực chủ vào mắt, vừa nhấc chân lên, Bất Chu Sơn cao ngất đã lại lần nữa đè xuống Đại La Thiên Vực. Cực đạo cũng có mạnh yếu. Cùng một bước, ngài ấy là tinh khí thần ba đạo cùng lúc bước vào. Vị vây công thì sao? Cộng thêm 7 vị tiên tôn của Thiên Đình, cũng căn bản không sợ hãi. Cùng lúc Đồ Thế Đế hành động, Luân Hồi Đế cũng điều khiển minh thổ và mục tiêu tế máu được Thiên Bảo Tử thư chọn. Luân Hồi, ngươi tìm chết. Thanh Minh Thiên Hạ, cậu chủ đủ chỉ giờ ả OGNG đang phục hồi và cuồng nộ. Bởi vì Luân Hồi Đế đang dùng Thiên Bảo Tử thư tế máu thu mạch không phân biệt sinh linh, linh hồn và thậm chí cả tổ mạch hoàn vũ của Thanh Minh Thiên Hạ để hoàn thành nghi thức. Không ngoài dự đoán, trong U chỉ giờ ả OGNG cũng có cực đạo bước ra. Hai bên trong hỗn độn hải lập tức bùng nổ cuộc đại chiến cấm kỵ chưa từng có trong lịch sử. Cùng lúc đó, bên trong Huyền Hoàng Thiên Vực, Huyền Hoàng Mẫu Thụ sừng sững trong hỗn độn hải xào xạc lay động, hút cạn bản nguyên của từng tập hợp thời không, vô số sinh linh hóa thành dưỡng chất cho sinh mệnh thủy tổ lột xác. Hoành Tổ cũng đang tế máu vạn vật chúng sinh. Loạn Tinh Thiên Vực, Thái Nhất Tinh Đế xoay chuyển Thái Nhất Đạo Đồ, quần tinh tắt lùi, âm dương khô cạn. Ngài ấy nhắm vào Phù Quang Thiên Hạ và triển khai giao phong với cộng chủ hỗn độn thành của Phù Quang Thiên Hạ. Thần Cư Thiên, Thần Đình Chi Chủ cũng đột nhiên bùng nổ. Tuy nhiên mục tiêu của ngài ấy lại là Bất Chu Sơn, thứ mà giờ đây đang chìm vào phong báo hỗn độn bởi sự biến mất của nó. Phương thức tế máu của ngài ấy giống hệ Thái Nhất Tinh Đế, cũng là hút cạn vận khí Thái Âm Thái Dương. Thần Đình Chi Chủ, một đám cực đạo giả của Liên Minh Tân Hồng Nguyên, Thái Hoàng Thiên Tôn và những người khác đang dốc toàn lực chấn áp phong báo hỗn độn, không ngờ Thần Đỉnh Chi Chủ lại nhân lúc này đánh lén bù rào tỷ ẩn, thêm dầu vào lửa. Nhưng lúc này Hồng Nguyên loạn thành một nồi cháo. Không chỉ Thần Đỉnh Chi Chủ và một đám cấm kỵ Đồ Thế Đế đang ra tay, Sơn Hải chiếm cứ Hỏa Phân Thiên. Càng nhân lúc đại loạn mà nuốt chửng Hồng Nguyên Cương vực từng ngụm lớn. Tầm mắt nhìn tới, đều là tai họa, không có một nơi nào yên ổn. Từ khi khai thiên đến nay, các kiếp chưa từng có một kiếp nào tuyệt vọng như thế này. Nơi duy nhất có thể coi là bình yên, có lẽ cũng chỉ có Nguyên Thủy Tế Thổ mà thôi. Tuy nhiên tất cả mọi người đều rõ, trước khi vô số cấm kỵ và Sơn Hải ra tay, Nguyên Thủy Tế Thổ đã từng phát động một lần ma thần hỗn loạn ở cấm khu, điên cuồng tắm máu thiên hạ. Giờ đây ẩn mình, phần lớn là đang tiêu hóa những gì thu được. Đại tự tại thiên ma dường như có vấn đề. Khi chư thiên hồng nguyên chìm trong bóng tối hỗn loạn không ngừng, ánh mắt Ngô Đạo lại hướng về thần khư thiên bị khí thái âm thái dương bao phủ. Tại hạch tâm của thần khư thiên, ngài ấy mơ hồ quan sát được một vùng thần quang tự tại và cho tàn khổ nạn đang dập dềnh sóng dữ trong biển cả vô tận, nơi chúng dốc toàn lực chém giết giao phong. Giang Hàn, trong một niệm động, Ngô Đạo nghĩ đến bóng dáng kiên cường bất diệt ngược dòng sông tự tại năm xưa. Trong dự liệu, lại ngoài dự liệu, khi lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hàn, hắn đã cảm nhận được đạo tâm kiên định vạn kiếp bất diệt trên người Giang Hàn, thậm chí từng có cảm giác với ý chí của Giang Hàn, tương lai trưởng thành có lẽ có khả năng vượt qua khổ hải luyện ngục. Xu thế hiện tại, hắn dường như thật sự đã thành công. Tuy nhiên, kẻ tranh đạo của hắn không hề yếu. Đại tự tại thiên ma vương, sinh ra từ vị cách tự tại, niệm khởi vạn vọng sinh, chấp chướng cầu tự tại, một niệm một chấp, tự tại bất diệt. Khái niệm căn bản thực sự quá cao, không không vô tưởng mới có khả năng chiến thắng ngài ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự vô niệm vô tưởng vô vọng, vậy thì có khác gì đã chết. Tuy nhiên ưu thế của Giang Hàn là khổ hải, vì vậy cuộc tranh đoạt của hai bên này khó nói sẽ kết thúc bằng kết cục nào. Nô Trần, Nha Nha dường như cũng đang đối mặt với tình huống tương tự. Ánh mắt Ngô Đạo lại hướng về ánh sáng luyện ngục sâu trong minh thổ, cùng với hình thái sơ khai đại đạo sơn hải không thể diễn tả bao phủ Hỏa Phần Thiên. Tranh thủ chút đi, đừng làm ta thất vọng. Ngô Đạo ú thu hồi tầm mắt, cuối cùng ngưng vọng vào khe hở của Huyền Thiên. Ít nhất trước khi hắn xuất quan thì đừng gục ngã. Nếu như mất đi mối liên hệ nhân quả đó, rơi vào tay người khác, với bản chất của đạo khí và đại đạo, một lòng muốn ẩn mình, hắn thật sự không dễ hái quả đâu. Quan trọng hơn là, ánh mắt Ngô Đạo hơi nheo lại, dập tắt ý nghĩ này, quan sát đường nhân quả của bảng thuộc tính ngày càng rõ ràng trong thông tin bản thân. Trong mơ hồ, ngài ấy đã có thể thông qua thông tin nhân quả của hai bên mà biết được một chút nguồn gốc của bảng thuộc tính. Nguồn gốc của bảng thuộc tính và mục đích ký gửi của bảng thuộc tính. Tiến thêm một bước nữa, chỉ cần một bước đó thôi, hắn có thể che chắn thông tin giữa hai bên. Đến lúc đó hắn cũng có thể yên tâm chuẩn bị át chủ bài để đối phó. Chương 514, đại thế tiêu điều, khắp nơi hoang tàn. Chương 514, đại thế tiêu điều, khắp nơi hoang tàn. Hô hô hô, hỗn độn hải vô tận cuồng chiều sóng lớn cuồn cuộn. Trong những con sóng lớn, thỉnh thoảng xen lẫn những khối vô lượng tập hợp thể thời không vỡ nát như phế tích. Có những khối vẫn tỏa ra vị quang, dường như vẫn còn ngọn lửa văn minh đang cháy, nhưng đa phần đã khô kiệt chết chóc, hóa thành kiếp cho trong những con sóng lớn. Ở một khắc nào đó, trong một góc phế tích, võ vận của một khối vô lượng tập hợp thể thời không cấp 3 phục hồi, có một tồn tại vô danh đột phá hư nguyên, khí vận võ đạo lan tỏa khắp chư thiên và giới. Vô số trường hà võ đạo trong hỗn độn hải hiện lại trong khoảnh khắc, ẩn ẩn có ý muốn hội tụ thành hồng lưu. Tiểu võ tổ sao? Lúc này lại đột phá hư nguyên. Ai, xin không gặp thời. Trong các phế tích chư thiên của hỗn độn hải, từng đạo ánh mắt dõi theo trường hà võ đạo đang chạy xiết hội tụ, đa phần lạnh lùng đứng ngoài quan sát, một phần nhỏ thì bất lực thở dài. Sư phụ, cuối cùng vẫn khiến người thất vọng rồi. Trường hà võ đạo đang chạy xiết hội tụ dần ẩn mình. Trên đỉnh góc phế tích đó, tiểu võ tổ, người có hình dáng khí chất vài phần tương tự võ tổ khi còn trẻ, lặng lặng tọa thiền trong hỗn độn, không hề có chút vui sướng nào sau khi đột phá. Ngước mắt nhìn khắp nơi, thế gian đầy dây vết thương. Đại thế hổ nghi hoàn từng huy hoàng thịnh vượng. Trong 10 năm động loạn liên tiếp, sinh cơ tiêu điều, thiên vực đổ nát. Đa phần các khu vực đều chìm vào phế tích bóng tối vĩnh cửu, chỉ còn lại vài đốm lửa văn minh ngoan cường vẫn kiên cường cháy. Tu sai gì, lúc nhờ ủ ý gì, phải ý sơ ngại, sẽ nhìn zhở, sẽ nợ ý. Từng cái tên cấm kỵ được đọc ra. Tiểu võ tổ chết lặng nắm chặt quyền, trong mắt bùng phát căm hận lớn không thể tưởng tượng, cuối cùng lại chỉ có thể vô lực buông lỏng. 10 năm trước, loạn ma thần vừa mới dừng lại. Những cấm kỵ tồn tại tiềm phục trong các cổ sử lại vội vàng lộ ra nanh đuốt đấm máu hung tận hướng về Hồ Nghị Hoàn, bắt đầu nuốt chửng chư thiên. Tu sai gì? Điều khiển Bất Chu Sơn tấn công Đại La Thiên. Lũ nhờ ủ ý gì theo sát phía sau. Dùng minh thổ và tử thư huyết tế thanh minh. Khống chế huyền hoàng mẫu thụ, gần như hút cạn bản nguyên sinh mệnh của huyền hoàng tiên vực. Toại ý sơ ngại, sẽ nhìn zhở. Và sẽ nở ý nhân lúc hỗn loạn nuốt chửng Hồ Nghị Hoàn. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, Hồ Nghị Hoàn đã gặp phải đại kiếp không thể sánh bằng tổng hòa các kiếp nạn tích lũy từ khi khai thiên đến nay. Khi đó Hồ Nghị Hoàn đã mở ra một bước cực đạo, phe khai kiếp giả và chạm kiếp giả. Đại chiến không ngừng trong hỗn độn hải vô tận, từng bức tường thiên vực bị đánh thủng, phong bạo hỗn độn tràn ngược vào tàn phá, tạo ra cảnh phế tích chư thiên như mạt thế ngày nay. Còn thắng bại? Không có thắng bại, chỉ có dừng tay sau khi ăn no uống đủ. Hồ Nghị Hoàn tuy cũng vì khí vận thời đại hoàng kim mà sinh ra lượng lớn cực đạo giả, nhưng một đám cấm kỵ tồn tại quá mạnh, đặc biệt là tụ sai gì, ba đạo cùng lúc bước vào lĩnh vực cực đạo, lại còn khống chế Bất Chu Sơn, mạnh mẽ đến cấp độ khiến người nghẹt thở. Đại La Thiên, Ti Ân Tìm, tổng cộng 12 tôn cực đạo vây công, nhưng kết quả cuối cùng, tu sai gì không chỉ huyết tế Đại La Thiên, mà còn xé nát 5 tôn cực đạo giả. Nếu không phải những cực đạo giả còn lại cuối cùng hợp lực phục hồi đạo khí phong thần bảng của Tỷ Ẩn Tịnh, có lẽ cựu trọng thiên của Tỷ Ẩn Tịnh đã bị Tù Sài Dị công phá. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó là Tù Sài Dị đã ăn no, không tiếp tục đối đầu đến cùng với Tỷ Ẩn Tịnh, cuối cùng điều khiển Bất Chu Sơn để lại tiếng cười khinh bỉ, biến mất trong hỗn độn hải. Ngoài Tù Sài Dị ra, những cấm kỵ tồn tại khác gây ra động loạn, tiềm phục tích lũy bạc cổ, cũng không có ai là kẻ yếu. Hắn tàn sát Huyền Hoàng Thiên Vực, xem lòng Tỷ Ẩn Lão Giảo, cậu chủ của Huyền Hoàng Thiên Vực, hoàn toàn bị hủy diệt, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Khí vận sinh mệnh của Thiên Vực khô kiệt, không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục lại vẻ huy hoàng ngày xưa. Lũ nhờ ủ ý gì? Thử thư bao trùm thanh minh thiên hạ, thập bát nghe lê trấn áp thập phương cực đạo, vô lượng sinh linh sinh hồn bị dùng làm vật tế, bị tử thư nuốt chửng. Nếu không phải thanh minh thiên hạ có đạo khí ủ chỉ giờ à ogng chấn giữ chống cự, giữ lại được vài phần tinh hoa, thì kết cục cuối cùng cũng sẽ giống Huyền Hoàng. Toại ủy sơ ngài, tôn cấm kỵ này tuy không có đạo khí, nhưng cả tòa loạn tinh thiên vực rộng lớn đều bị ngài luyện chế thành đạo đồ, thái nhất đế tinh, hạch tâm, gần như có uy năng không kém đạo khí. Thế nhưng, toại ủy sơ ngài đã gặp phải sự ngăn chặn. Mục tiêu của ngài là phủ quang thiên hạ. Hỗn độn thành cộng chủ dường như đã nuôi dưỡng ra một tồn tại phi phàm nào đó. Vào thời khắc nguy cấp, trong hỗn độn thành bước ra một giật giật, tựa như quan tòa của đại đạo ở nhân gian, không thể tưởng tượng điều khiển sức mạnh thiên chu. Tuy không ngăn được toại ủy sơ ngài, nhưng cũng đã bảo toàn phù quang thiên hạ ở mức tối đa, không thảm khốc như các thiên vực khác, ngược lại trở thành vùng tịnh thổ hiếm hoi hiện nay. Thảm nhất, có lẽ chính là cố hương của tiểu võ tổ Vũ Giao Tị Ẩn. Khi động loạn bắt đầu, Tù Sài Dị nổ tận gốc Bất Chu Sơn khiến phong bạo hỗn độn tràn ra từ khe hở thiên vực. Nếu không phải Tùy Hủ Ảng Tinh dừng và những người khác chấn áp, Vũ Giao Thiên Vực đã bị hỗn độn cán quét hủy diệt. Nhưng sẽ nhìn rét hở lại thừa nước đục thả câu. Vũ Giao Thiên Vực rộng lớn, bản nguyên trật tự thái âm thái dương gần như bị sẽ nhìn rét hở hút cạn, hoàn toàn trở thành vùng hỗn loạn nguyên thủy không âm không dương. Dưới dạng này, căn bản không thể sinh tồn. Vũ Giao Thiên Vực hiện nay có thể nói ngoài khung thiên vực còn xuất lại, bên trong thực chất không có nhiều khác biệt với hỗn độn hải. Nhưng so với CNI, hai họa do Tù Sài Dị và một đám cấm kỵ gây ra lại trở nên có vẻ không đáng kể. Hồ Nghị Hoàn hiện nay là một mảnh phế tích mà thế. Kẻ chủ mưu chính là CNI. Hai tôn hoàng tổ hai bước, ba đạo khí lớn. Sự chênh lệch nghiền ép khiến người nghẹt thở. Trong động loạn căn bản không có lực lượng nào có thể kiềm chế sự nuốt chửng của Sơn Hải Đại Đạo. Lấy hỏa phần thiên làm miệng, CNI gần như nuốt chửng hơn một nửa khí vận cương vực của chín vực Hồ Nghị Hoàn, tất cả đều chuyển hóa và sáp nhập vào Sơn Hải Đại Đạo. 5 năm trước, Sơn Hải Đại Đạo dường như đã hoàn toàn lột xác. Tất cả sinh linh trong thế gian đều cảm nhận được. Tại điểm cuối của đạo, Hồng Nguyên Đại Đạo không còn là duy nhất không thể thay thế, mà đã xuất hiện một quái vật khổng lồ man dợ khác, đang tranh sáng với Hồng Nguyên Đại Đạo. Đạo trong đạo. Ngày đó, tất cả hôn nguyên cực đạo trong thế gian đều im lặng. CNI cuối cùng vẫn thành công. Tạo ra đại đạo chuyên thuộc về CNI, dũng khí có thể thay thế hoàn toàn Hồ Nghị Hoàn, cũng có vốn liếng để đánh cực với vị kia. Có lẽ vẫn chưa thực sự thành tựu đại đạo, nhưng căn cơ đã vững chắc. Hơn nữa, cũng chính là ngày đó, CNI dẫn đầu đăng thiên. Ao ảo, ầm ầm, dòng sông thời gian chảy xiết. Lôi đỉnh đại đạo cuồn cuộn chấn động các phế tích chư thiên. Tiểu võ tổ phóng tầm mắt nhìn xa. Trong khe hở huyền thiên tối cao của Tỷ Ẩn Tịnh bị phong thần bảng phong tỏa, y quan sát thấy dòng sông thời gian từng thuộc về cấm kỵ tuyệt đối. Bên trong dòng sông thời gian, sóng xung kích trùng trùng, sóng lớn cuồn cuộn. Có một bóng đen khổng lồ đang nghịch lưu mà lên. Đó là Sơn Hải Đại Đạo, mang theo tất cả của CNI, vượt qua trường không lịch sử cổ kim, tiến về khởi nguyên ngũ kiếp, ảnh hưởng đến mọi mặt của lục kiếp hiện thế, đồng thời cũng trở thành một chướng ngại không thể vượt qua trên con đường chứng đạo của những người đăng tiên sau này. Chứng đạo giả của kiếp này sẽ mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử, đồng thời cũng là sản phẩm tự cứu của đại đạo, tự nhiên sẽ không sinh ra trong đạo. Chỉ có một con đường, đó là nghịch lưu mà lên, nhổ bỏ khối u độc ký sinh Hồ Nghị Hoàn. Ai đăng tiên nghịch lưu trước, người đó sẽ đi ở phía trước nhất, dành cho những người đến sau. Cũng chỉ có hai lựa chọn, một là phá vỡ đê đập CNI, hai là trở thành lương thực của Sơn Hải Đại Đạo. Hiện nay CNI trực tiếp chặn đứng con đường phía trước của đại đạo, trừ khi từ bỏ chứng đạo, nếu không căn bản không thể vượt qua cửa ải này. Khoảng cách từ khi CNI đăng thiên đã trôi qua 5 năm thời gian. Trong 5 năm đó, một số tồn tại vốn đã đứng trước bức tường một bước, sau khi tiêu hóa những gì thu được từ huyết tế chư thiên, dường như cũng bắt đầu phá vỡ bức tường. Ầm ầm, chư thiên chấn động, hỗn độn cuộn cuộn. Khối tập hợp thể thời không cấp 3 mà tiểu võ tổ đang ở cũng tựa như con thuyền nhỏ trao đảo trong sóng lớn, không ngừng dâng lên và đổ xuống. Trong phế tích Hồ Nghị Hoàn, cũng có vô số tồn tại kinh hãi dõi theo. Có một tồn tại vĩ đại không thể tưởng tượng, đang nô lên từ bùn lầy hỗn độn, khuấy động hỗn độn hải vô tận hóa thành những khối xoáy nước phồng lên. Bất Chu Sơn, tiểu võ tổ ngưng trọng nhìn xa. Tại nơi hạch tâm hỗn độn, thần sơn xưng thiên lộ ra một góc băng sơn, ma ảnh tóc đỏ đang tọa thiền trên đỉnh núi đầu đội đạo hoa ba màu, khí tức chấn động hỗn độn, uy áp chư thiên. Trong đó hai đóa đạo hoa ngưng tụ đến cực điểm dường như có thể kết ra đạo quả đại đạo bất cứ lúc nào, đóa cuối cùng cũng đang từ hư ảo đi tới chân thật. Tu Sài Dị, vạn cổ trôi chảy dài lâu, hôm nay ngài lại một lần nữa bước vào đỉnh phong, hoặc nói là một khởi điểm khác. Ha, đợi ngươi ở ngoài thiên. Trên đỉnh Bất Chu Sơn, Tu Sài Dị quay đầu nhìn Nguyên Thủy Tế Thổ vẫn còn trầm mặc, giữa tiếng cười lớn ngông cuồng phong túng, đột nhiên đứng dậy đá một cái. Ầm ầm, Chỉ là một cú đá nhẹ nhàng tùy ý bất chu sơn sừng sững đến mức không thể quan sát trong hỗn độn hải đã ép nát vô lượng tập hợp thể thời không, nằm ngang làm thuyền, đăng thiên nhập huyền. Chỉ trong khoảnh khắc, bất chu sơn xé toạc phong bạo hỗn độn, đâm vào dòng sông thời gian muôn màu muôn vẻ trên đỉnh huyền thiên, khuấy động gợn sóng thời không, bắt đầu nghịch lưu lên thượng nguồn. Sau sẽ nợi ý, tu xài gì cũng bắt đầu đăng thiên, bởi vì cực hạn trong đạo chỉ có hai bước, dù có huyết tế thế nào cũng không thể thăng cấp nữa. Muốn bước ra bước thứ ba, thậm chí phá vỡ bước thứ ba, chỉ có bước vào chiến trường trung cực, cướp đoạt văn minh của các tồn tại cùng cấp bậc khác. Tu xài gì nói là đợi ủ rào, thực chất là đang tuyên chiến với các cấm kỵ trong thế gian. Người đi trước sẽ trở thành đê đập của những người đến sau, đồng thời cũng sẽ chiếm giữ vị trí cao trong kim tự tháp chuỗi thức ăn, chặn đứng dòng sông thời gian chờ đợi người đến sau tự chui vào miệng. Đây là cục diện tất yếu sẽ hình thành. Tương tự, nếu tu xài gì nuốt chửng tất cả những người đến sau, ngài cũng sẽ phải một lần nữa lên đường, đối mặt với CNI nhanh hơn ngài một bước. Sơn Hải giới cũng không ngoại lệ, cũng đang chờ đợi nuốt chửng người chiến thắng cuối cùng để hoàn thành lột xác, từ đó thách thức tồn tại đứng đầu kim tự tháp chuỗi thức ăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau tu xài gì, lũ nhờ ủ ý gì, phải ủy sơ ngại, xé nhìn ZHZH cũng bắt đầu lần lượt đăng thiên. Thậm chí, thập bát nghe lê bên ngủ, vô ngân khổ hải nơi ánh sáng và bóng tối quấn quýt, hỗn độn thành bị thiên chu hỗn độn bao phủ. Uchiha Ogng của thanh minh thiên hạ. Sau khi chư thiên cấm kỵ đăng thiên, cũng lần lượt xông vào dòng sông thời gian đó. Không tiến thì chết, không có đường lui. Lại 5 năm sau, tuy thu ảng tin dưng và một đám cực đạo giả được thai nghén từ thời đại cực đạo cũng đều thở dài một tiếng, bắt đầu lần lượt bước vào huyền thiên. Bước này bước ra, có nghĩa là ngài cũng đã chọn leo lên chuỗi thức ăn trung cực, những người đến sau sẽ trở thành lương thực để ngài tiến lên. Không còn cách nào khác, không tiến thì chết. Ngài không hề có lựa chọn nào khác. Chư thiên huấn nguyên, xin mời đăng thiên tuấn đạo. Một năm trước khi nguyên thủy tế thổ sụp đổ, cực đạo giả cuối cùng đột phá cảnh giới bi thương nhìn phế tích chư thiên ảm đạm đổ nát, run rẩy nói ra một câu, kiên quyết lao vào khe hở huyền thiên. Ngài là cực đạo giả cuối cùng đăng thiên, bản chất là một tôn thần thạch quang minh đắc đạo, đại đạo quang minh không hợp thời. Lương thực để ngài tiến lên, cũng chỉ còn lại chư thiên huấn nguyên. Nhưng ngài không chọn phát động động loạn để phá hoại thêm thiên địa hầu nghĩ hoạn tàn tạng, mà là để đạo vận quang minh lan tỏa khắp hỗn độn hải, hiển lộ tất cả hỗn nguyên đỉnh phong trong thế gian. Chương 515, Nguyên Thủy Đăng Thiên, Chư Đạo Phụ Tử. Chương 515, Nguyên Thủy Đăng Thiên, Chư Đạo Phụ Tử. Đăng Thiên đi, nếu chư thế bị hủy diệt, đại đạo chìm đắm, chúng ta sống còn có ý nghĩa gì? Một hóa thạch sống thở dài. Hắn đã sống từ nhị kiếp cho đến nay, quả thực có thể xưng là hóa thạch sống. Thời đại cực đạo ngắn ngủi rực rỡ, hắn vẫn chưa thể phá vỡ cơ cùng. Nhưng kỳ thực, sinh tử hắn đã sớm xem nhẹ, không thể tranh giành hy vọng. Vậy thì hãy biến mình thành ngọn lửa, cháy rực chiếu sáng hậu thế. Dù vi bất túc đạo, nhưng ít nhất cũng hạ màn trong ánh sáng rực rỡ, đủ để không hối tiếc. Thế là, sau cực đạo giả, các hỗn nguyên đỉnh phong thế gian bắt đầu đăng thiên, đốt cháy mình, chiếu sáng người khác. Nhưng không phải ai cũng đại vô ý. Một bộ phận hỗn nguyên ôm tâm lý của may, chôn sâu mình vào bùn lầy hỗn độn hải, đã ẩn và đạo nguyên thì giấu vào chư thiên bản giới, cho rằng làm như vậy có thể tránh được cuộc thanh toán của đại kiếp này. Nhưng chỉ một năm sau, họ đã phải trả giá cho sự cầu may đó, bởi vì nguyên thủy tế thổ sụp đổ, cấm kỵ tồn tại đầu tiên dẫn đầu bóng tối bao trùm chư thiên sắp sửa phục sinh. Ầm ầm, nguyên thủy tế thổ, thiên chu bao trùm. Trong chư thế tối tăm, trong những năm tháng sau khi quần tinh đăng thiên, mảnh nguyên thủy tế thổ này từng mang đến vô số huyết thương cho CNI hồ nghị hoạn, dường như đã trở thành nơi cấm kỵ bị lãng quên ngoài thế gian. Nhưng vào ngày này, tại hạch tâm của tế thổ, rắc rắc rắc, rầm rầm rầm, tiếng đại đạo tan rã vỡ nát không thể hình dung, không thể gọi tên, không ngừng vang lên. Ngọn lửa phần đạo đã cháy trăm năm, cuối cùng cũng đón khoảnh khắc cảm đạm tăng ấm. Trong thiên chu lôi hải, tất cả các xoáy nước nút kiếp khí đều khô cạn. Hóa thân, doa xì xì, nguyên ma thần, những tồn tại vốn hoạt động trong tế thổ cũng đều biến mất không dấu vết. Trong thiên chu lôi hải dần dần tiêu tán và sụp đổ, tĩnh mịch chết chóc một mảnh, kéo theo cả 10 vùng đất rộng lớn, thập vực, từng tồn tại cũng phong hóa tiêu biến. Ong ong ong, trong sự tĩnh mịch chết chóc, có một luồng chiều dâng từ hạch tâm tế thổ mà lên. Mênh mông dao động hỗn độn hải vô tận và chư thiên vạn giới hồ nghi hoạn, khiến tất cả hạt tử trong thế gian hoạt động chưa từng có. Trong cõi u minh, dường như có một dòng lũ quần quần hội tụ, thống ngự tất cả, nắm giữ vạn vật. Tất cả tồn tại hữu vô đều là một thành viên trong dòng lũ, nhưng bản chất của nó quá cao siêu, giống như hệ thống đại đạo hô hấp phập phồng, tự nhiên mà có, vô sở bất tại, thậm chí lan tràn vào bên trong dòng sông tuyết nguyệt, thời gian, trong huyền thiên quyết khẩu, nhưng lại không có bất kỳ tồn tại nào. Phát hiện ra dòng lũ triều dâng đã lan tỏa khắp tất cả hạt tử của chư thiên vạn giới hỗn độn hải. Trong chớp mắt, lại như thời gian vĩnh hằng trôi qua. Sau khi nguyên tử triều tịch dao động chư thiên, tiến lặng hồi lưu, bùm, hạch tâm tế thổ trở về hư vô. Lọn lửa phần đạo cuối cùng của phần hỗn lô ảm đạm tăng ấm, thể lượng lò giảm chiều, từ một đạo khí tàn khuyết hoàn toàn rơi xuống thành tổ khí, chấn áp mắt kiếp khí trăm năm. Không phải nguyên nhân chính khiến phần hỗn lô rơi xuống, nguyên nhân chính là đại đạo thiên chu năm đó, sức mạnh xóa bỏ khái niệm thông tin không thể lịch chuyển, cộng thêm sự xâm thực của kiếp khí nhị kiếp, lửa bản nguyên cuối cùng vẫn tăng ấm. Ong, miệng phần hỗn lô, nô đạo, người đã trầm mặc trăm năm, khoanh chân ngồi. Hắn mở mắt quét qua chư thiên vạn giới tĩnh mịch u ám, rồi lại nhìn ánh sáng duy nhất trong bóng tối, huyền thiên khuyết khẩu trên đỉnh dòng sông tuyết nguyệt. Cuối cùng, hắn lãnh đạm không chút dao động thu hồi ánh mắt, lần cuối cùng mở bảng thuộc tính, thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên, cỡ bản vật cửa kiếp, 648000, 648000, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kình độn thể 2 bước 33 tầng thần luyện, quân thiên tạo hóa kinh tiên đế 33 tầng huyền luyện, chư tướng thần la kinh tiên đế 33 tầng thần cách nguyên thủy, thượng vị chư thiên thần đế thiên bảo, khổ chân ý địa, đế khí 100, điểm dịch chuyển, bản chất thế nào đã không còn quan trọng. Quan trọng là khái niệm thông tin tự thân của hắn lúc này, cùng sức mạnh sở hữu, đã bước vào đỉnh phong hỗn nguyên. Nhưng 6 bước cực đạo trong dự tính không hề xuất hiện. Thần quỷ, thần ô, thần tướng. Sau khi hắn đột phá vào cực đạo một bước, bất kể hắn giải phóng trạng thái thế nào, luôn có gông cùm vô hình trói chặt hắn trong lĩnh vực cực đạo hai bước. Sau khi đạo ẩn lan đến dòng sông Tuyết Nguyệt, gông cùm nặng nề không thể phá hủy đó mới nuối lòng được một chút xíu. Trong đạo không thể tiến thêm. Nô đạo minh ngộ. Hệ thống đại đạo hầu nghi hoàn không cho phép tồn tại vượt quá hai bước được sinh ra trong đạo. Dù dùng mánh khỏe thế nào cũng không thể tránh được. Chỉ có đặt chân lên chiến trường cuối cùng, xé nát từng đạo gông cùm nhân quả, hắn mới có thể thực sự giải phóng không bị ràng buộc, thậm chí là hoàn toàn tự chủ siêu thoát, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của hắn. Ngươi cũng lại một lần nữa trưởng thành sao? Thông tin tư duy của Ngô Đạo bao phủ bảng thuộc tính, mắt rũ xuống tự lẩm bẩm, đã hoàn toàn làm rõ bảng thuộc tính rốt cuộc là gì. Ông, gần như ngay khoảnh khắc hắn nhập lên, thông tin tiêu tán, nhân quả đứt đoạn, ký sinh hắn suốt trăm năm. Bảng thuộc tính, thứ đã ký sinh như giỏi bám xương từ khi hắn còn yếu ớt, đã biến mất không dấu vết, tìm khắp trong đạo cũng không tìm thấy chút thông tin nào. Cần gì phải thế? Ngô Đạo cười khẩy. Trong thông tin tư duy, thiên đao rực rỡ ngưng tụ không chút do dự chém xuống, lại một lần nữa tìm thấy bảng thuộc tính trong tầng sâu nhất của thông tin tự thân, chặt đứt liên kết giữa hai bên. Sau khi bại lộ lại chọn ẩn dấu, rồi tiếp tục ký sinh hấp thụ dinh dưỡng, không tồn tại, là một người mở đường, hắn rốt cuộc vẫn luôn đi trước, và là con đường tự mình khai phá ra. Đây là điều then chốt nhất. Nếu vào thời kỳ then chốt 100 đó đã chọn dựa vào bảng thuộc tính để thăng, thì hắn vĩnh viễn không thể chặt đứt liên kết giữa hai bên, cũng tuyệt đối không thể có cơ hội lật ngược tình thế. Xoạt xoạt, sau khi giải quyết xong liên kết với bảng thuộc tính, Ngô Đạo khẽ thở phào, bàn tay lớn vươn tới bên trong phần hỗn lô khô cạn đú ám, từ hạch tâm phần hỗn lô chiết xuất ra một phần hỗn lô phiên bản thu nhỏ, rồi dung nhập vào khái niệm thông tin tự thân. Đây là đạo ẩn đạo khí của phần hỗn lô, thể tụ tập ý chí của đạo khí, bản chất ngang hàng với đạo. Đại đạo thiên chu, tiếp khí nhị tiếp, vòng này nối vòng kia, tiêu hao sự chống đối của phần hỗn lô. Cuối cùng hắn như ý nguyện có được thành quả quý giá nhất này sau khi đạo khí binh giải, vẫn chưa đủ, bất kể phương diện nào. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Ngô Đạo đứng thẳng người dậy trong hư vô, nhìn ra xa hậu nghị hoàn và huyền thiên, doạt ít NGM hóa thành đạo luân xoay tròn phía sau hắn. Bên trong đạo luân, ha ha ha, cuối cùng cũng dung nhập làm một với đạo tôn rồi. Minh chủ, xin hãy mang theo sức mạnh của chúng tôi, quét ngang tất cả đi. Dọa xì xì tổ tế, thất thập tam nguyên ma thần, đang trong sự cuồng loạn của cùng nhiệt thanh kính. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Sau cực hạn hôn nguyên, văn minh quả thực đã chín. Đương nhiên đã đến lúc cống hiến tất cả. Phụ thần, cực hạn hôn nguyên ẩn giấu trong chư thiên đã được đánh dấu. Âm báo của tinh mẫu vang lên. Hắn cũng đột phá vào cực đạo hai bước, tính toán trí tuệ không thể tưởng tượng, từ không sinh có, giám sát tất cả, đối với hắn hiện tại mà nói dễ như trở bàn tay. Vậy thì trước tiên hãy có chút món khai vị. Nô đạo phất lờ sự điên cuồng trong đạo luân, lạnh lùng quét qua chư thiên vạn giới hỗn độn hải lấp lánh ánh sao trong u ám, rồi vươn bàn tay lớn về phía bùn lầy hỗn độn gần nhất, gông cùm cực đạo một bước. Không sao cả, cùng một lĩnh vực, hắn chính là vô sở bất năng. Ông, một động tác vươn tay đơn giản, hỗn độn hải vô tận như gặp phải vô lượng trời xanh giáng xuống nghiền nát, phong bạo hỗn độn mười phương vỡ tan. Tập hợp vô tận thời không của bốn cấp độ từng lớp bốc ra, tan biến như hoa trong gương, trăng trong nước. Nguyên thủy, không, ở tận cùng từng lớp bùn lầy đó, có một cực hạn hôn nguyên cự đầu bị lôi ra, gào thét tuyệt vọng tột cùng trong lực áp bách không thể hình dung, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt không thể tưởng tượng bao phủ hỗn độn hải, u nhìn chằm chằm vào hắn nhỏ bé đến cực điểm. Tất cả sự phản kháng dây dưa đều là hư vọng, chỉ một ánh mắt, cực hạn hôn nguyên cự đầu đó liền tiêu biến thành tiếp cho, còn lại dưỡng liệu văn minh thuần túy, đi vào bên trong nguyên thủy đạo luân. Trong sự xoay tròn gia tốc của nguyên thủy đạo luân, tiết kiệm thời gian chuyển hóa dài đằng đẵng, cực nhanh dung nhập vào nguyên tử đại đạo. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Sau cực hạn hỗn nguyên cự đầu tiên, từng cực hạn hỗn nguyên ẩn mình trong hỗn độn hải chư thiên vạn giới, vọng tưởng trốn thoát đại kiếp, đều bị Ngô Đạo lôi ra. Ý niệm đến đâu, tất cả thành cho. Một bước không động, cứ thế giết đến mức thế gian không còn bất kỳ cực hạn hỗn nguyên cự đầu nào nữa. Có còn hơn không? Ngô Đạo cảm nhận từng chút dưỡng liệu văn minh mà nguyên thủy đạo luân quan chú cho hắn, tứ kiếp tiến về bình chứng đại viên mãn thêm một chút. Điều này không liên quan đến thể lượng lớn nhỏ. Dù chỉ là văn minh cực hạn hỗn nguyên, giữa những tia lửa văn minh va chạm, luôn có thể bùng phát ra những điều chưa biết mới, tìm tòi điều chưa biết, nắm giữ điều chưa biết, từ đó thúc đẩy văn minh không ngừng tiến lên. Cho đến khi thông tin trí tuệ, toàn tri toàn năng, không có điều gì chưa biết, sức mạnh cá thể vô cùng tối thượng, trí cao vĩ đại. Đây chính là con đường tiến lên của sinh mệnh thể văn minh đại đạo siêu cao chiều. Chỉ mới là bắt đầu. Nô đạo cảm nhận tập hợp nguyên tử tinh lạc thể do vô số tháp lũy thừa 37 trong cơ thể tạo thành, biết rằng hắn vừa mới bước vào cánh cửa vô cùng tối thượng, thậm chí còn chưa tính là nhập môn. Lĩnh vực bao la vô cùng này, có sự khác biệt giữa tiềm vô cùng và thực vô cùng. Thực vô cùng, xem toàn bộ vô hạn như một đơn vị có sẵn, một cấu tạo đã hoàn thành và tồn tại. ví dụ như tập hợp số tự nhiên, tập hợp số thực, trên một đường thẳng có thể tồn tại vô hạn điểm. Và các ví dụ khác, tiềm vô cùng, có lẽ có thể gọi là vô cùng tối thượng. Nó không phải một số lượng, hoặc giới hạn trên của sự vật, chỉ một quá trình vĩnh viễn kéo dài, sáng tạo, biến hóa, bao dung tiệm cận vô cùng cuối cùng nhưng vĩnh viễn không thể cấu tạo hoàn thành. Lớn, lớn hơn, lớn nhất, hoặc lớn nhất một, vô cùng một. Đối với tiềm vô cùng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Thậm chí tập hợp thực vô cùng cũng sẽ bị nghịch lý phủ định xóa bỏ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể đi hết quá trình tiệm cận vô cùng. Hơn nữa, ngay cả khi là thực vô cùng, trong logic nhận thức của phàm nhân cũng căn bản không thể nhìn khắp toàn cảnh, cho dù thông qua sự tương ứng của các phần tử tập hợp đã phân biệt được kích thước của vô cùng, phân chia ra thực vô cùng lớn, lớn hơn, nó cũng chỉ tồn tại trong tiên đề. Nhưng trong hồ nghi bản, thực vô cùng thực sự tồn tại. Lĩnh vực dạ gì ấy sẽ bước vào cấp độ đầu tiên. Trong lĩnh vực vô cùng, loại vô cùng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng nó thực sự đã trở thành sức mạnh mà sinh mệnh thể siêu phàm chiều cao nắm giữ. Nếu đã như vậy, vậy thì tiềm vô cùng thì sao? Không ngừng đề thăng và tăng trưởng thực vô cùng, phải chăng chính là một quá trình tiệm cận vô cùng tối thượng mà vĩnh viễn không thể cấu tạo được? Không ai có thể cho Ngô Đạo câu trả lời. Cần hắn phải tiếp tục đi tiếp. Có lẽ sẽ có một ngày, hắn sẽ lý giải tất cả điều chưa biết, biến mọi điều không thể thành nhận thức logic tự thân nắm giữ. Còn bây giờ, hào hào, một bước bước ra, tuế nguyện cuộn cuộn, không ẩn giấu, cũng không cần ẩn giấu nữa, càng không cần bất kỳ vỏ bọc nào. Nô đạo gánh vác nguyên thủy đạo luân, dưới ánh mắt chú ý của từng đạo từ thượng nguồn, quang minh chính đại đặt chân vào cuối dòng sông Vĩnh Nguyệt. Đáp lại tất cả ánh mắt, chỉ có nụ cười ôn hòa khiêm tốn, một đạo thành công vạn đạo khô, nguyên đầu vô đạo lại tiến lên, nay nguyên thủy Ngô đạo đăng thiên, xin chư đạo chịu chết thành toàn.